Chương 377, như thế nào cũng không nhận ra ta chương 377, như thế nào cũng không nhận ra ta Tống Vĩ cuối cùng xác định vị trí của mình. Hắn là tại cái kia trong đầm nước, cái kia hắn từ trên vách núi nhảy xuống sau đó rơi xuống đầm nước. Thế nhưng là, hắn hiện tại vì sao lại ở nơi này, hắn không phải có lẽ tại khách sạn sao? Ta là đang nằm mơ sao? Hắn như thế nào cũng không rõ ràng đây là tình huống gì. Kỳ quái hơn chính là, hắn mặc dù ở trong nước, nhưng hắn cũng không có cảm giác không thở nổi. Mặc dù phía trước hắn rơi xuống nước lúc cũng có loại này cảm giác, nhưng đó là bởi vì có như nguyện quỷ tiên che chở. Nhưng bây giờ, hắn đã không thể lại thẻ cái kia bụt, hắn lại thế nào có thể bình an vô sự ở tại trong nước? Nhất định là đang nằm mơ. Hắn đang suy nghĩ, lại cảm giác có đồ vật gì chạm đến hắn, hắn không có thấy rõ ràng đó là cái gì, lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng hướng trên mặt nước du. Vật kia cũng theo sát lấy hắn, hướng bên trên phiêu, nhưng vật kia thực sự là để hắn sợ hãi, hắn tuyệt không dám nhìn một chút. Cái này nước so hắn tưởng tượng phải sâu đậm hơn, qua rất lâu, hắn mới rốt cục thấy được trên mặt nước phương lóe lên ánh sáng, tựa hồ là ánh trăng. Hắn tiếp tục hướng thượng du, thò đầu ra mặt nước. Tại hắn chui ra mặt nước thời điểm, trước mắt hắc ám lập tức tiêu tán, bốn phía cũng biến thành sáng lên. Hắn lập tức nhìn hướng xung quanh, hắn vẫn là ở tại cái kia khách sạn. Thấy tình cảnh này, hắn thở phào một cái, may mắn kinh lịch vừa rồi chỉ là một cái ác mộng. Hắn nhìn một chút đơn, hiện tại là 4 điểm nhiều, trời cũng sắp sáng, hắn hẳn là vừa rồi không cẩn thận ngủ, cho nên mới làm dạng này một giấc mộng. Nhưng bây giờ, hắn như thế nào cũng ngủ không được cảm giác, liền chuẩn bị rời giường, thu dọn đồ đạc. Buổi sáng ngày mai, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại cũng coi là thành một cái danh nhân, hắn nhớ tới phụ mẫu của mình, phía trước hắn đáp ứng mẫu thân, muốn trở về, tại trong nhà ở một thời gian ngắn. Dù sao khoảng thời gian này mẫu thân một mực vì hắn sự tình lo lắng, hắn làm sao có thể không thỏa mãn mẫu thân cái này nho nhỏ nguyện vọng đâu. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, hắn liền mang theo thu thập xong đồ vật, rời khỏi phòng. Vừa đi ra gian phòng, hắn liền phát hiện, cái này khách sạn không biết lúc nào, tới rất nhiều người. Nghe những người này nghị luận cùng thanh âm, hắn đại khái liền biết, những người này là hướng về phía hắn đến. Hắn ở chỗ này sự tình đã tại trên mạng truyền khắp, hắn hiện tại nhiệt độ chính cao, cho nên liền hấp dẫn tới một nhóm fans hâm mộ, muốn ở chỗ này cùng hắn gặp mặt. Nhờ vào hắn cái kia nhảy dựng, nơi này đã trở thành một cái trọng yếu vong hồng đánh thẻ điểm. Nhìn xem trong lữ điếm đám người, hắn cảm thấy rất kích động, loại này đi tới chỗ nào, đều có thể có một đống người vây quanh cảm giác, thật quá tốt rồi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là giả vờ cái gì cũng không biết đi lên phía trước. Hình của hắn cùng video đã truyền khắp mạng lưới, những người này khẳng định là sẽ nhận ra được hắn, đồng thời thỉnh cầu cùng hắn chụp ảnh chung gì đó. Phiền quá à, lại muốn chậm trễ thời gian. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Nhưng mà, hắn xuyên qua đám người, đều nhanh đi tới ngoài khách sạn mặt, những người này nhưng vẫn là tự mình làm chính mình sự tình, không ai chú ý tới sự xuất hiện của hắn. A, cái này để hắn có chút im lặng, trong lúc nhất thời hắn thậm chí hoài nghi, những người này không phải hướng về phía hắn đến, nơi này có thể còn ở cái gì nhân vật nổi danh, là hắn sẽ sai tình cảm. Thế nhưng là cái này cũng không đúng, hắn rất xác định, chính mình mới vừa rồi không có nghe lầm, những người này chính là tại thảo luận hắn sự tình. Lại nói, như thế vắng vẻ tiểu khách sạn, làm sao có thể còn có cái gì danh nhân ở chỗ này? Có thể chính là những này fans hâm mộ đơn thuần không có nhận ra hắn. Ai, hắn thở dài một hơi. Những người này không có nhận ra hắn, hắn cũng không tốt chủ động chào hỏi giới thiệu chính mình, cái này lộ ra quá thấp kém, hơn nữa cũng có nhìn. Quên đi thôi, giới này fans hâm mộ quá kém cỏi, liền người đều nhận không ra. Hắn bất đắc dĩ đi ra khách sạn, đi tới bên ngoài dừng xe địa phương. Hắn thấy được, nơi này ngừng xe so với hôm qua nhiều rất nhiều, hắn nghe bên ngoài người đối thoại, càng thêm xác định, có ít người chính là biết hắn ở chỗ này tin tức, cho nên chạy suốt đêm tới. Hơn nữa trong những người này, còn có một chút phóng viên, mang theo quay phim thiết bị, không ngừng hướng về trong lữ điếm nhìn quanh, nhìn qua chính là tại chuyên môn chờ hắn. Với bạn, như vậy, có thể thuận tiện tiếp thu một cái phỏng vấn. Hắn giả vờ lơ đãng đi đến những ký giả kia trước mặt, mượn qua một cái. Hắn một bên nói, một bên từ trong những người này ở giữa chui qua. Vốn cho rằng, hắn đều làm đến trình độ này, những ký giả này sẽ nhận ra hắn tới. Nhưng mà, những người này lại không có liếc hắn một cái, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm trong lữ điếm. Ngạch! Cái này để Tống Vĩ rất là bất đắc dĩ. Hắn cho cơ hội, còn chuyên môn từ trong những người này ở giữa xuyên qua, thế nhưng là vậy mà không ai nhận ra hắn, cùng hắn nói chuyện. Đám này phóng viên, cũng quá nghiệp dư đi, ta đều ở trước mặt các ngươi đều nhận không ra. Mặt mù a, liền cái này nghiệp vụ trình độ, còn làm cái gì phóng viên? Trong lòng của hắn nhịn không được nổ nước bọn, hắn là thật rất im lặng, những người này rõ ràng là hướng về phía hắn đến, lại không có một người nhận ra hắn. Quả thực chính là một đám ngu xuẩn. Hắn thở dài, hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, cũng không thể hô to, ta là Tống Vĩ, mau tới phỏng vấn ta a. Hắn là gánh không nổi người này. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, hắn không tin, tất cả phóng viên đều là người mù. Luôn là sẽ có mấy cái nghiệp vụ trình độ cao, có khả năng nhận ra hắn. Lúc này, phía trước có một người nhìn xem hắn, hưng phấn hướng về hắn mây chào, thấy được một màn này, trong lòng của hắn phiền muộn tiêu mất một chút. Rốt cục là có người đem hắn nhận ra. Hắn cũng giơ tay lên, hướng về phía trước người phất tay, đáp lại bọn hắn, sau đó, người phía trước trên mặt ý cười hướng về hắn chạy tới. Hắn cũng mang theo đủ cười, chờ người kia đến trước mặt, đang muốn cùng người kia nói chuyện, đã thấy người kia đến trước mặt hắn về sau, căn bản không có để ý hắn, mà là trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia chào hỏi đối tượng là phía sau hắn một cái nữ nhân. Nụ cười trên mặt hắn lập tức đọc lại, quá lung túng, cũng quá mất mặt, may mắn không có người phát hiện, bằng không thì cũng quá ảnh hưởng hình tượng của hắn. Ai, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn từ đám người này trước mặt chạy qua, đám người này đều nhận không ra hắn, đối với song phương đều là tổn thất ta hắn mất đi để chính mình nhân khí tiến thêm một bước cơ hội, mà những người này chính là vì hắn mà đến, lại vô hụt. Đây cũng không phải là ta đùa nghịch hàng hiệu à, là các ngươi không nhận ra ta, ta cũng không có biện pháp à. Hắn rời đi nơi này, chuẩn bị trở về nhà. Lúc này, một cái lô mạng Nam Hải từ trước mặt hắn ngừng lại một chiếc xe hơi hậu phương chạy ra, Nam Hải căn bản không có chú ý tới hắn, mắt thấy là phải đụng tới, hắn vội vàng đưa tay đi đỡ. Nhưng hắn tay lại không có chạm đến Nam Hải thân thể, ngược lại là từ trên người của Nam Hải này xuyên qua. Nam Hải cũng từ trên người hắn xuyên qua, sau đó ngã trên mặt đất, khóc lên. Nam Hải phụ mẫu đội vàng chạy tới, đem hắn nâng lên, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Thấy cảnh này, Tống Vi trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, làm sao sẽ dạng này, vì cái gì Nam Hải kia sẽ từ trong thân thể của hắn xuyên qua? Cái này sao có thể, là ảo giác sao? Trong lòng hắn đông nhiên nổi lên một trận hàn ý. Chương 378, đã chết. Chương 378, đã chết. Không, làm sao có thể? Tống Vi trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vừa mọc lên, liền lập tức bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn không ngừng lắc đầu, kiên quyết không tin chuyện này, cũng không dám tin tưởng. Nơi này rất cổ quái, vẫn là mau mau về nhà đi. Nguyên bản hắn còn muốn tại nơi này chuyển lên vài vòng, chờ những người này đem hắn nhận ra, liền có thể thuận lý thành chương tiếp thu những ký giả này phỏng vấn. Đây là để hắn nhiệt độ tiến thêm một bước cơ hội. Mặc dù trong lòng của hắn đối với mấy cái này không có mắt phóng viên cùng fans hâm mộ có chút oán trách, nhưng chắc là sẽ không cùng chính mình nhiệt độ không qua được. Chỉ cần có người nhận ra hắn, hắn còn là sẽ rất vui vẻ cùng những người này chụp ảnh chung, tiếp thu phỏng vấn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có dạng này tâm tình, hắn chỉ muốn sớm chút về nhà. Hắn đột nhiên đối với chính mình nhà có mãnh liệt nhớ, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hắn người nhà. Ngày mới đen thời điểm, hắn đến nhà, hắn trước cửa nhà đứng, chậm chạp không có đi vào. Hắn đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác, trong lòng vô cùng thương tâm, rất sợ hãi bước vào cái nhà này cửa. Hắn quá sợ hãi, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có loại này cảm giác sợ hãi. Nếu trở về, dù sao cũng phải vào xem. Hắn đi vào ra môn, tiến vào phòng khách, lúc này, trong phòng bếp chuyển đến xào rau âm thanh, là mẫu thân ngay tại nấu cơm. Phụ thân hẳn là mới vừa làm xong việc trở về, khắp khuôn mặt là vẻ bại, đang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xem điện thoại. "Ba, ta trở về." Hắn đối với trong phòng khách phụ thân nói. Nhưng phụ thân nhưng thật giống như không có nghe thấy hắn lời nói, chỉ là đưa điện thoại thả xuống, đốt một điếu thuốc. "Ba." Hắn lại kêu một tiếng, nhưng phụ thân vẫn là không để ý tới hắn. Hắn vội vàng hướng mẫu thân vị trí phòng bếp đi tới, thấy được mẫu thân bận rộn thân ảnh, trong mắt ế ẩm. "Mẹ, ta trở về." Nhưng mà, mẫu thân đồng dạng không có nghe thấy hắn lời nói, vẫn còn tại trong phòng bếp bận rộn. "Mẹ, ta trở về." "Mẹ." Hắn bỗng nhiên hoảng hốt, lớn tiếng hô hào, hắn hy vọng nhiều là vì mẫu thân quá bận rộn, trong phòng bếp âm thanh lộn xộn, cho nên mẫu thân không có nghe thấy thanh âm của hắn. Nhưng cũng không phải là dạng này. Cứ việc hắn hiện tại đã kêu rất lớn tiếng, mẫu thân vẫn như cũ nghe không được thanh âm của hắn, cái này đã cùng âm thanh gì đó không có quan hệ. Tựa như bọn hắn ở vào hai cái song song thế giới, vô luận hắn như thế nào kêu, mẫu thân đều nghe không được thanh âm của hắn. Làm sao sẽ dạng này? Vì cái gì hôm nay, tất cả mọi người xem nhẹ hắn, vô luận hắn làm thế nào, đều không có người sẽ chú ý hắn. Không, cái này sao có thể? Hắn không thể tin được tất cả những thứ này, tuyệt không có khả năng này, hắn làm sao lại? Ta nhất định không có, không có. Hắn từ đầu đến cuối không dám đem cái chữ kia nói ra, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như trở nên không đồng dạng, hắn giống như quên đi rất nhiều chuyện. Ví dụ như, hắn là dùng cái gì phương thức về nhà, hắn vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm, lại là như thế nào vào cửa. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn đột nhiên trở nên vô cùng thống khổ. Lúc này, ngồi ở trên ghế sofa phụ thân tiếp một cái điện thoại, phụ thân sắc mặt vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, nhưng nghe đến trong điện thoại người nói cái gì, đột nhiên liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Ngài, ngài nói cái gì?" "Ta..." "Ngài, ngài không có đánh sai điện thoại sao?" "Tốt, ta đã biết." Phụ thân ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ, cả người giống như là một cái tượng gỗ, điện thoại cũng từ trong tay của hắn trượt xuống, rơi trên mặt đất. Lúc này, trong phòng bếp mẫu thân đột nhiên chạy ra, lo lắng hỏi, "Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Mới vừa rồi là người nào gọi điện thoại tới?" Đờ đẫn phụ thân cuối cùng phản ứng lại, trong mắt của hắn chảy ra nước mắt, là cảnh sát, tiểu vi hắn xảy ra chuyện. Nghe được câu này, Tống Vi mẫu thân bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Tống Vi phụ thân vội vàng tới đỡ nàng. Ngươi nói là sự thật sao, tiểu vi hắn đến cùng làm sao vậy? Cảnh sát phát hiện một cô thi thể, rất có thể là hắn, để chúng ta đi qua. Đi qua nhận. Nghe đến lời của phụ mẫu, Tống Vi cũng không còn cách nào lừa gạt mình, hắn cuối cùng hồi tưởng lại những cái kia hắn quên sự tình. Cũng không phải là bị hắn quên đi, mà là hắn cố ý đem những ký ức này chế trụ. Hắn không thể tin được những ký ức này, bởi vì những ký ức này đều nói cho hắn đã chết. Làm sao sẽ dạng này, cái này sao có thể? Hắn thống khổ cuộn thành một đoàn, ôm đầu của mình. Hiện tại, không quản hắn lại thế nào không thể tin được, những cái kia phủ bụi ký ức vẫn là điên cuồng dâng lên. Hắn cũng không còn cách nào lừa gạt mình. Hắn đã chết, cũng sớm đã chết rồi. Những ký ức kia rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn cuối cùng nhớ ra chính mình tử vong ngày ấy. Từ hắn lần thứ nhất đập video nhảy núi rơi xuống nước một khắc này, hắn liền đã chết rồi. Ngày ấy, như nguyện quỷ tiên căn bản là không cứu hắn. Phía trước từ chỗ cao rơi xuống, có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nguyện quỷ tiên sẽ vì hắn ngăn chặn những cái kia ngoài ý muốn. bởi vì tại nguyện vọng thực hiện phía trước, hắn không thể chết. Nhưng nhảy núi liền không đồng dạng, đây không phải là ngoài ý muốn, đó là hắn tự tìm đường chết, nhưng nguyện quỷ tiên tự nhiên là sẽ không còn hắn. Bởi vì liền xem như hắn chết, quỷ tiên cũng có biện pháp để nguyện vọng của hắn thực hiện. Chỉ là nếu như hắn không có nhảy núi hành động, như nguyện quỷ tiên là sẽ không dùng loại này phương thức thực hiện nguyện vọng của hắn, sẽ tận lực bảo vệ mệnh của hắn. Nhưng hắn chính mình cũng không quan tâm chính mình mệnh, như nguyện quỷ tiên cũng chỉ có thể dùng loại này phương thức để hắn thực hiện nguyện vọng. Chỉ cần hắn không biết chính mình chết rồi, những người khác cũng không biết hắn đã chết, vậy thì cùng hắn còn sống không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ, nguyện vọng của hắn đã thực hiện, như nguyện quỷ tiên sẽ lại không còn hắn đã chết đi sự tình, cũng liền bạo lộ ra. Những cái kia ly kỳ quỷ dị sự tình không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn từ chỗ cao nhảy xuống, thân thể lại không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng của trọng lực, hắn ở trong nước, cũng không cần hô hấp. Đó là bởi vì hắn đã sớm chết rồi. Người chết cái gì đều không cần. Hắn cuối cùng biết rõ tất cả, lại vô cùng thống khổ, tuyệt vọng. Hắn vì cái gì muốn lựa chọn nhảy núi? Nếu như hắn không làm như vậy, bằng vào hắn nguyện vọng này, hắn vẫn như cũ có bạo hỏa có thể. Thế nhưng là, hắn lại tự cho là chính mình phát hiện một cái bút, muốn lợi dụng cái này bút, để chính mình thu hoạch được nhiều thứ hơn. Nhưng mà, làm sao có thể chứ? Như nguyện quỷ tiên căn bản không có khả năng cho hắn thẻ như thế một cái bụt cơ hội. Ba, mẹ. Hắn đau buồn vô cùng nhìn xem phụ mẫu của mình, muốn nói chuyện với bọn họ, nhưng hắn âm thanh, phụ mẫu hắn cũng rốt cuộc nghe không được. Hắn hối hận, thiên mẫu kia thân gọi điện thoại cho hắn nên dành thời gian về nhà một chuyến, dạng này, có lẽ bọn hắn còn có thể gặp một lần cuối. Nhưng hắn liền cái kia cơ hội cuối cùng cũng bỏ qua. Hắn sẽ lại không có bất cứ cơ hội nào, thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần tiêu tán. Coi hắn lại lần nữa có ý thức thời điểm, hắn lại xuất hiện ở cái đầm nước kia bên trong. Nhìn xem cái đầm nước này, hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng, đêm hôm đó, hắn dưới đáy nước nhìn thấy đồ vật là cái gì, đó là thi thể của hắn. Nhưng bây giờ, thi thể của hắn đã bị vớt tới, bên đầm nước đứng đầy người, có cảnh sát, còn có một chút người xem náo nhiệt. Hắn nổi lên mặt nước, nhìn xem trên bờ bị vớt đi ra thi thể, không sai, đó chính là hắn. Đã mục nát một tháng thi thể. Chương 379, sự kiện linh dị chương 379, sự kiện linh dị trong đầm nước thi thể bị phát hiện sau đó, khiếp sợ toàn bộ mạng lưới. Mặc dù quan phương không có công bố bất kỳ tin tức gì, nhưng trên mạng đủ loại suy đoán cùng lời đồn đại bay lên. Có người nói chính mình liền tại hiện trường, bộ kia bị vớt lên đến thi thể, chính là Tống Vĩ thi thể. Thông tin lưu truyền sau khi rời khỏi đây, lập tức liền tại trên mạng điên truyền. Dù sao Tống Vĩ hiện tại chính đang hỏa, từ trên vách đá nhảy đi xuống đều không có chết, làm sao sẽ đột nhiên trong nước bị chết đuối, hơn nữa còn là hắn ngày đó biểu diễn thời điểm rơi xuống nước địa phương. Tin tức này quá kinh người, để người rất nhiều cũng không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ, Tống Vĩ giống như đúng là đã biến mất không thấy. Rất nhiều người tính toán liên hệ hắn, nhưng không có đạt được bất cứ tin tức gì của hắn. Toàn vong cũng không tìm tới người này, nói hắn đã chết, cũng không phải không có khả năng. Nhưng vẫn là có người đưa ra chất vấn. Bọn hắn cũng nói chính mình liền tại hiện trường, cảnh sát căn bản không có xác nhận thi thể chủ nhân là ai. Hơn nữa thi thể bị phát hiện thời điểm, cũng sớm đã hư thối không chịu nổi, ít nhất rơi xuống nước đã một tháng, bị phao nát, cái gì cũng nhìn không ra. Tống Vĩ trước mấy ngày còn xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, bộ kia độ cao hư thối thi thể làm sao có thể là hắn. Trong đầm nước thi thể một người khác hoàn toàn, Tống Vĩ chỉ là giấu đi, hơn phân nửa là muốn lợi dụng chuyện này tiến hành lẫn lộn, đến lúc đó, khẳng định sẽ tự mình đứng ra. Hỗ trợ hai cái này quan điểm hai được người, tại trên mạng xào lai xào khứ, lẫn nhau tranh luận, thật nhiều ngày đi qua, cũng không có tranh luận ra kết quả. Nhưng Tống Vĩ đúng là không có lại xuất hiện, rất nhiều tự xưng là quen biết hắn người đều nhộn nhịp đi ra phát biểu, chứng thực hắn xác thực đã chết. Bởi vì một mực không có quan phương thông tin truyền đến, mọi người liền tự mình phát huy tưởng tượng, đến trải bước chuyện này. Thế là, có người đem hai cái này quan điểm chỉnh hợp, tạo thành một cái mới vô cùng kinh dị quan điểm. Bọn hắn cho rằng, dưới nước thi thể đúng là Tống Vĩ, phát hiện thời điểm, cũng xác thực đã hư thối một tháng, hai cái này đều là sự thật. Tống Vĩ sớm tại một tháng trước, liền đã chết rồi, xuất hiện tại trên mạng cái kia Tống Vĩ, là giả. Hoặc là nói, đây không phải là người, mà là quỷ. Bọn hắn cũng có chính mình chứng cứ. Đầu tiên, Tống Vĩ bao nhiêu xem như là một cái danh nhân, là một cái nhân vật công chúng. Hiện tại nhiều ngày trôi qua, tất cả mọi người nói hắn chết, hắn nhưng thủy chung không có đứng ra làm sáng tỏ. Điều này nói rõ, hắn là thật chết rồi. Phàm là hắn còn sống, khẳng định là muốn đứng ra hút một đợt lưu lượng. Còn nữa, chuyện này như thế nhiều người quan tâm, quan phương lại một mực không có công bố bất luận cái gì tin tức tương quan. Nói rõ sự tình rất ly kỳ, không thích hợp bị đại chúng biết, mọi người sợ hai chân tướng sẽ gây nên khủng hoảng. Tống Vĩ thi thể đã hư thối một tháng, hắn đã sớm phải chết, thế nhưng là hắn lại tại sau khi chết, còn xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, sinh động tại trên mạng. Đoạn thời gian kia, xuất hiện tại trên mạng chính là Tống Vĩ quỷ hồn, hắn chân nhân từ lần thứ nhất quay chụp cái kia nhảy núi video thời điểm, liền đã chết rồi. Thời gian vừa vặn có khả năng cùng hắn thi thể hư thối trình độ đối được. Trên thế giới này, liền không khả năng có người từ hơn 300 mét chỗ cao nhảy đi xuống, còn có thể lông tóc không hao tổn. Nếu có, vậy liền nhất định là quỷ. Có lẽ Tống Vĩ cũng không biết chính mình đã chết, mặc dù là quỷ, lại còn giống như là người, xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Mà biến thành quỷ sau đó, hắn phát hiện năng lực của mình, liền điên cuồng bắt đầu đủ loại cực hạn khiêu chiến. Bởi vì hắn đã là quỷ, sẽ lại không chết một lần, cho nên hắn có thể từ cao ốc, trên vách núi nhảy đi xuống, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Liên quan tới điểm này, mọi người rất nhanh liền lại tìm tới chứng cứ mới. Tại Tống Vĩ hoàn thành nhảy núi khiêu chiến sau đó, danh chấn mạng lưới, trên mạng khắp nơi đều lưu truyền hắn video. Khi đó liền có rất nhiều người phân tích qua Tống Vĩ nhảy núi cái kia video, chỉ ra cái kia trong video không hợp lý địa phương. Bất quá khi đó, căn bản không có người quan tâm những cái kia thanh âm nghi ngờ, nhưng bây giờ, mọi người đột nhiên ý thức được, những cái kia phân tích không phải không có lý. Cái kia trong video, Tống Vĩ nhảy núi thời điểm, hắn hạ xuống tốc độ rất kỳ quái. Hắn là lấy một loại đều tốc độ xuống rơi, tựa như căn bản không nhận trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng. Theo lý thuyết, hắn tốc độ rơi xuống hẳn là dần dần tăng nhanh, nhưng vật lý quy luật ở trên người hắn hoàn toàn không có tác dụng. Có thể xác định, hắn khẳng định là không có sử dụng bất luận cái gì thiết bị. Thế nhưng là, hơn 300 mét vách núi, hắn rơi xuống, hẳn là cần 8 giây nhiều, nhưng trên mạng video đều biểu thị, hắn dùng gần 20 giây mới rơi xuống trên mặt nước. Tất cả những thứ này đều lộ ra, Tống Vĩ đã không nhận vật lý quy luật ảnh hưởng. Bởi vì hắn không phải người, hắn là quỷ. Thuyết pháp này mới vừa xuất hiện, liền tại trên mạng điên cuồng lưu truyền, bởi vì cái này thuyết pháp có thể hoàn mỹ giải thích tất cả khốn hoặc mọi người vấn đề. Hơn nữa ngoại trừ thuyết pháp này bên ngoài, cũng không có cái gì thuyết pháp có thể giải thích tất cả những thứ này. Mấy ngày ngắn ngủi, thuyết pháp này liền tại trên mạng điên cuồng truyền bá, không ít người tin tưởng vững chắc đây chính là sự thật. Cho dù Tống Vĩ hiện tại liền xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, vẫn sẽ có một bộ phận đối thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng, đây chính là cùng một chỗ chân chính, bại lộ tại công chúng trong tầm mắt sự kiện linh dị. Chuyện này nhiệt độ cực cao, cho dù qua hơn một tháng, cũng không có tiêu tán, từng cái diễn đàn bên trên, mọi người vẫn là đang không ngừng thảo luận chuyện này, nó thay đổi rất nhiều người thế giới quan. Nó khiến mọi người không thể không tin tưởng, trên thế giới này có mọi người không hiểu rõ một mặt. Cái đầm nước kia, cũng thần tốc đã trở thành một cái vong hồng đánh thẻ điểm, rất nhiều người đều đi cái kia đầm nước tiến hành quay chụp, hoặc là phát sóng trực tiếp. Trong lúc này, còn phát sinh cùng một chỗ ngâm nước sự kiện, để chuyện này lại lần nữa bị đẩy lên cao trào. Một tên vong hồng, tại cái kia bên đầm nước phát sóng trực tiếp thời điểm, ngồi ở bên đầm nước dựa chân, sau đó, nàng bị không biết tên lực lượng bắt lấy cổ chân, bị đẩy vào trong nước. Cuối cùng nàng ở trong nước chìm vong. Mọi người tại cổ chân của nàng bên trên còn phát hiện máu ứ động vết tích, cái kia vết tích rất giống như là bàn tay người. Thế là, rất nhiều người liền hoài nghi, nàng là bị quỷ lôi vào trong nước. Mặc dù quan phương không có công bố cụ thể chi tiết, nhưng đám dân mạng lại đem chuyện này cũng liệt vào cùng một chỗ sự kiện linh dị. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, cái đầm nước kia bên trong có Tống Vĩ quỷ hồn tại quái phá, chỉ cần có người tới gần đầm nước, liền sẽ bị hắn lấy mạng. Mà không lâu sau đó, cái chỗ kia liền bị phong bế lên, không tiếp tục để mọi người tùy tiện đi vào. Nhưng loại này hành động càng là đã dẫn phát mọi người suy đoán. Mọi người càng thêm tin chắc, Tống Vĩ đúng là biến thành quỷ, hơn nữa hiện tại liền bị vây ở cái đầm nước kia bên trong. Nơi đó cũng bị đám dân mạng xưng là hung hiểm chi địa. Mặc dù cuối cùng, chuyện này nhiệt độ từ từ biến mất, nhưng mà, chuyện này tạo thành ảnh hưởng, lại thật sâu cắm rễ tại mọi người trong lòng. Bởi vì đây là cùng một chỗ không thể cãi lại, ảnh hưởng vô cùng rộng sự kiện linh dị, nó thay đổi rất nhiều người nhận biết. Chương 380, lửa cháy chương 380, lửa cháy Tống Vĩ hạ tràng, Lâm Viên đã sớm biết, đây chính là hắn an bài. Từ Tống Vĩ lần thứ nhất chủ động từ trên vách đá nhảy đi xuống thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu an bài như vậy. Nếu như Tống Vĩ là vì ngoại ý muốn mà xuất hiện nguy hiểm, hắn liền xem như ngoài định mức tiêu hao lại nhiều lực lượng, cũng là sẽ không để ý vì hoàn thành cầu nguyện người nguyện vọng, hắn nhất định sẽ bảo vệ Tống Vĩ mệnh, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liên tục cứu Tống Vĩ nhiều lần. Nhưng nếu như là cầu nguyện người chính mình muốn chết, muốn lấy để nguyện vọng không cách nào thực hiện đến áp chế hắn, vậy hắn là tuyệt sẽ không để ý tới. Cho nên, Tống Vĩ lần thứ nhất chủ động nhảy núi, chính là hắn tự kỳ. Hắn chết, vì hoàn thành nguyện vọng của hắn, Lâm Viên chỉ có thể để hắn tại không biết dưới tình huống, tiếp tục lấy người thân phận sống. Vì hoàn thành chuyện này, Lâm Viên tại trên người Tống Vĩ, tiêu hao không ít nguyện lực, đã vượt qua 10 điểm, bất quá tất cả những thứ này là rất đáng giá. Lâm Viên không biết ngoại giới đối với chuyện này đánh giá, nhưng mà hắn rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Dù sao đây là cùng một chỗ bại lộ tại vô số người trước mắt sự kiện linh dị, mọi người không khó đoán ra chân tướng sự tình, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người tin tưởng, đây là sự kiện linh dị. Mọi người đối loại này kinh dị sự tình, có hứng thú nồng hậu, chuyện này sinh ra ảnh hưởng, tuyệt không có khả năng thiểu. Nó sẽ để cho vô số người bắt đầu tin tưởng quỷ quái sự tình, cũng coi là phá vỡ âm dương giới hạn, là làm trái thế giới này quy tắc. Mà chuyện này sinh ra nghiệp lực, cũng chỉ có thể từ cái kia âm gian điện chủ cùng với Tống Vĩ cộng đồng lưng đeo. Bởi vì dẫn phát vụ này sự kiện căn nguyên là vị kia điện chủ, là nó để Tống Vĩ cho rằng chính mình thẻ đến một cái bút, thế cho nên Tống Vĩ muốn dùng loại này thủ đoạn tiến hành một loạt biểu diễn, thành công đem tự mình tìm đường chết. Mà Lâm Viên chỉ là dựa theo phía trước ước định thực hiện hắn cùng Tống Vĩ ở giữa khế ước, là Tống Vĩ chủ động tìm tới Như Nguyện Quỷ Tiên, cho dù có nghiệp lực cũng là chính Tống Vĩ gánh chịu. Toàn bộ quá trình Như Nguyện Quỷ Tiên không có gánh chịu bất kỳ nghiệp lực, mà điện chủ chỗ gánh chịu nghiệp lực lại rất nhiều. Bởi vì nó là tất cả những thứ này căn nguyên, không có nó vi phạm quy tắc nhúng tay nhân gian sự tình, liền sẽ không phát sinh tất cả những thứ này. Lâm Viên mặc dù không biết chuyện bên ngoài, cũng không có hứng thú đi nhìn điện chủ cùng những cái kia âm sai tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác được, điện chủ xác thực nhận lấy nghiệp lực ảnh hưởng tới. Phía trước, gần như mỗi một cái cầu nguyện người nguyện vọng đều nhận lấy điện chủ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, điện chủ đã không muốn can thiệp những chuyện này. Một chút cầu nguyện người nguyện vọng, rất thuận lợi liền phải lấy thực hiện, Lâm Viên căn bản không cần tại những này sự tình bên trên ngoài định mức tiêu hao nguyện lực. Có lẽ điện chủ cũng hiểu, nhưng chuyện này đối với nó chưa chắc có lợi, chuẩn bị từ bỏ dùng loại này phương thức đối phó Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhưng những chuyện này lại quả thật có thể tiêu hao Như Nguyện Quỷ Tiên lực lượng, mà nó trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Nó từ bỏ một bộ phận, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ, chỉ là ăn thiệt thòi như vậy, nó về sau sẽ càng thêm cẩn thận. Bởi vì nó đã tại chuyện này trả giá cái giá không nhỏ. Khâu Tử Du cùng Từ Hiểu Nam ngay tại một nhà cửa hàng thịt nướng, Khâu Tử Du chính không ngừng dùng đũa kẹp lấy thịt nướng, thấm tương liệu, đem thịt nướng nhét vào trong miệng. Trên bờ môi của hắn tràn đầy mỡ đông, trên mặt cũng dính rất nhiều tương liệu. Từ Hiểu Nam nhìn hắn tương ăn, bất đắc dĩ lườm hắn một cái, ngươi mỗi ngày đều ăn nhiều như thế, thật không sợ ăn thành một người đại mập mạp. Nàng mười phần bất đắc dĩ, khoảng thời gian này thường xuyên mời Khâu Tử Du ăn cơm, nàng tiền tiết kiệm cũng gần như muốn tự trận. Cũng trách chính mình đáp ứng ban đầu quá qua loa, cho rằng một đứa bé có thể ăn bao nhiêu, chính mình còn không đến mức ra không nổi tiền. Nhưng trên thực tế, Khâu Tử Du so với nàng tưởng tượng nếu có thể ăn nhiều. Nhưng nàng mỗi lần đưa ra chất vấn, Khâu Tử Du luôn là sẽ dùng để phía sau sẽ gấp đôi trả lại ngươi, đến chắn miệng của nàng. Cái này về sau là lúc nào nàng không rõ ràng, nhưng nàng có thể xác định chính là, nhiều nhất mấy tháng, nàng liền phải bị Khâu Tử Du ăn sạch. Khâu Tử Du chẳng hề để ý nói, yên tâm đi, ta hiện tại chính là đang tuổi lớn, chắc chắn sẽ không ngập. Từ Hiểu Nam trong lòng âm thầm nổ nước bọn, ta là lo lắng ngươi mập sao, ta là lo lắng tiền của mình. Lúc này, Khâu Tử Du biểu lộ đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngẩng đầu nhìn một cái Từ Hiểu Nam, a gì, ngươi cảm thấy sao, có người vẫn đang ngó chừng chúng ta. Từ Hiểu Nam cũng nghiêm túc lên, một bên đem nướng xong khối thịt kẹp ở Khâu Tử Du trong mâm, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Loại sự tình này tình cảm đã không phải là lần đầu tiên, gần nhất bọn hắn luôn có thể cảm giác được có người đang ngó chừng bọn hắn. Cũng không riêng gì hai người bọn họ, mấy vị khác lệnh sứ cũng nói qua với nàng chuyện như vậy. Nàng có thể khẳng định, nhìn chằm chằm bọn hắn, có hai đợt người, một bộ phận chính là âm gian âm sai. Mặc dù những này âm sai rất nhiều là lấy người thân phận hiện thân, nhưng thông qua trên người bọn họ nhiễm nghiệp lực, cũng không khó phán đoán ra bọn hắn là âm sai. Còn có một bộ phận người, Từ Hiểu Nam không cách nào xác định thân thể bọn hắn phần, nhưng có thể xác định đối phương là người. Thế nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ, những người này vì sao lại nhìn chằm chằm bọn hắn? Mấy ngày nay, nàng đã xác định, những người này cùng âm gian không có quan hệ gì, thậm chí có khả năng cũng không biết âm sai sự tình. Bất quá những người này số lượng không nhiều, cũng không phải mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bọn hắn, chỉ có những cái kia âm sai tương đối cần mẫn, không những số lượng nhiều, gần như không giờ khắc nào không tại. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng, những này âm sai khả năng sẽ ra tay với bọn họ, một mực lo lắng đề phòng, bọn hắn khẳng định là không đối phó được nhiều như thế âm sai. Nhưng cho tới bây giờ, âm xoa môn cũng không có chủ động xuất thủ qua. Nàng đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng những này âm sai ý đồ, chỉ là có chút suy đoán. Âm gian hẳn là đã chuẩn bị đối như nguyện quỷ tiên độc thủ, một khi chiến đấu bắt đầu, âm sai cũng sẽ đồng thời đối với bọn họ những này lệnh sứ xuất thủ. Âm gian là muốn cùng lúc đem như nguyện quỷ tiên, cùng với cùng quỷ tiên có liên quan tất cả toàn bộ đều nhổ tận gốc. Hơn nữa nàng còn phát hiện, gần nhất như nguyện quỷ tiên giúp người thực hiện nguyện vọng, thu lấy vận trở nên rất nhiều. Thế cho nên đều không có người nào có khả năng cầu nguyện, bởi vì mọi người trả không nổi đại giới. Cho dù trước đây những chuyện tương tự chỉ cần tiêu hao một điểm vận, nhưng đặt ở hiện tại, liền cần tiêu hao mười mấy điểm vận hành làm đại giá. Cầu nguyện cần trả ra đại giới, dòng giá tăng lên gấp 10. Chuyện này rất kỳ quái, để nàng ý thức được, nhất định là như nguyện quỷ tiên bên kia chuyện gì xảy ra, tất cả những thứ này cùng âm gian có quan hệ. Nhưng bây giờ nàng, cho dù biết những chuyện này, cũng không làm được cái gì. Có khả năng cam đoan chính mình không bị âm sai giết chết, liền đã rất không dễ dàng. Lúc này, phòng ngăn bên trong đột nhiên phát ra một trận rối loạn, chỉ thấy một cái ngồi ở phòng ngăn bên trong nam nhân, trên người hắn đông nhiên lên một trận đại hỏa. Màu xanh, quỷ dị hỏa diễm nháy mắt liền đem nó thôn phệ. Một màn quỷ dị này, làm cho cả phòng ngăn khách hàng đều loạn cả lên, mọi người nhộn nhịp đứng lên, thét chói tai vang lên, thất kinh chạy trốn. Còn có một chút người thì là đứng ở đằng xa, cầm điện thoại chụp ảnh. Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du cũng đội vàng đứng lên, bọn hắn nhìn xem cái kia lửa cháy người, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Cái kia trên thân đột nhiên lửa cháy người, là giám thị bọn hắn âm sai một trong. Chương 381, Quỷ Tiên tạm thời thắng chương 381, Quỷ Tiên tạm thời thắng phòng ăn bên trong hỗn loạn tương mừng, mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt vụ này cơ thể người tự đốt sự kiện, nhộn nhịp thoát đi, nhưng còn có một chút người lấy điện thoại ra, đứng tại cách đó không xa tiến hành quay chụp. Mặc dù chuyện này rất đáng sợ, nhưng nếu như có thể đập xuống đến, nhất định có thể tại trên mạng tăng không ít fans hâm mộ. Tại Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du trong mắt, đột nhiên lửa cháy, không hề chỉ là trước mắt một người này. Còn có một chút âm sai, bọn họ cũng không có lấy nhân loại thân phận hiện thân, trốn ở chỗ tối, nguyên bản hai người cũng không có phát giác được. Nhưng bây giờ, những cái kia âm sai trên thân cũng đống nhiên bốc cháy, nháy mắt liền bị u lục hỏa diễm thôn vệ, vô cùng thống khổ. Bọn hắn gặp qua tình huống tương tự, đây là nghiệp lực tích lũy tới trình độ nhất định, dẫn tới phản vệ. Cũng không biết vì cái gì, những này âm sai đột nhiên liền nhận lấy nghiệp lực ảnh hưởng, biến thành hiện tại cái dạng này. Khâu Tử Du ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, giám thị chúng ta âm sai, giống như gặp chuyện không may. Ân, hẳn là cùng quỷ tiên có quan hệ. Từ Hiểu Nam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đoạn thời gian trước, trong nội tâm nàng còn rất sợ hãi. Vẹn vẹn trên mặt nổi, liền có 5-6 tên âm sai giám thị bọn hắn. Nếu quả thật có một ngày, những này âm sai muốn đối bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn làm như thế nào chống cự? Nàng trở thành lệnh sứ đến nay, chỗ góp nhặt không ít lực lượng, đều tại lần trước cùng âm sai chiến đấu bên trong, tiêu hao tuyệt đại bộ phận. Hiện tại còn dư lại lực lượng, căn bản không đủ để cho nàng đối kháng những này âm sai. Hơn nữa, âm gian không những giám thị hai người bọn họ, cái khác lệnh sứ cũng ở vào bị giám thị trạng thái. Rất rõ ràng, âm gian cũng định muốn lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, đem cùng như nguyện quỷ tiên có liên quan người, một mẹ hốt gọn. Nhưng bây giờ, không biết chuyện gì xảy ra, để những này âm sai bị nghiệp lực cuốn thân, đột nhiên gặp chuyện không may. Khâu Tử Du suy tư một lát, nói, nhất định là bọn hắn điện chủ đang đối kháng với như nguyện quỷ tiên thời điểm, lây dính nghiệp lực. Mà những này nghiệp lực bị chuyển rời đến những này âm sai trên thân. cho nên bọn hắn mới sẽ biến thành dạng này. Như vậy, đó có phải hay không nói rõ, như Nguyện Quỷ Tiên ở trong cuộc tranh đấu này chiếm cứ thượng phong. Từ Hiểu Nam đương nhiên là hy vọng như Nguyện Quỷ Tiên có thể thắng, âm gian chiến thắng, bọn hắn những này lệnh sứ cũng đừng nghĩ lại sống. Chỉ có như Nguyện Quỷ Tiên thắng, bọn hắn mới có thể thoát khỏi âm gian. Huống hồ, như Nguyện Quỷ Tiên không có tình cảm, cũng mang ý nghĩa không có thiện ác chi phần, là một cái rất công chính tồn tại, mà âm gian cho nàng ấn tượng thì là vô cùng kém. Coi như không đứng tại góc độ của mình cân nhắc, nàng cũng hy vọng không có tình cảm, xử lý công chính như Nguyện Quỷ Tiên có khả năng chiến thắng. Khâu Tử Du lại lắc đầu, không rõ ràng, nhưng âm gian lực lượng so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền xem như cái kia đã từng muốn chiếm cứ thân thể ta lão quái vật, hắn cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Như Nguyện Quỷ Tiên muốn chân chính đạt được thắng lợi, rất khó. Tại bọn họ lúc nói chuyện, vị kia tại phòng ngăn bên trong đống nhiên tự đốt tâm sai, không ngừng phát ra tiếng gào thét, đau đớn kịch liệt đã để hắn triệt để mất đi lý trí. Sau đó, hắn giống như là điên rồi, hướng về đám người tiến lên. Nguyên bản còn tại đám người xem náo nhiệt nhộn nhịp lui lại, còn có mấy cái người to gan, cầm bình chữa cháy, thần tốc tiến lên. Nhưng bình chữa cháy phun ra có hai cũng không có dập tắt tên kia âm sai ngọn lửa trên người, hỏa diễm không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Gặp tình hình này, những người này cũng chỉ có thể vứt xuống bình chữa cháy, cùng những người khác cùng một chỗ lui lại, sợ chính mình cũng bị những này hỏa diễm đốt tới. Tên kia âm sai không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét, điên cuồng vọt tới trong đám người, mọi người không ngừng rít gào lên âm thanh muốn thoát đi. Bị cái này ly kỳ hỏa diễm đốt tới, bọn hắn chỉ sợ cũng phải giống như người này. Câu Tử Du đi lên trước một bước, hắn tính toán xuất thủ, đem cái này âm sai giải quyết, để tránh hắn ảnh hưởng đến người khác. Từ Hiểu Nam bắt lại hắn cánh tay, nói: "Không cần ngươi xuất thủ, ngươi nhìn." Câu Tử Du nhìn sang, chỉ thấy tên kia âm sai ngọn lửa trên người mặc dù tiếp xúc đến người, nhưng hỏa diễm cũng không có tại những người kia trên thân đốt. Những cái kia hỏa diễm, tựa như có linh tính, ngoại trừ nên đốt, cái khác tất cả cũng sẽ không bị nó ảnh hưởng. Rất nhanh, tên này âm sai bởi vì thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn, trong miệng thống khổ gào thét trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều không cách nào đem ngọn lửa trên người dập tắt, chỉ có thể tuyệt vọng chịu đựng lấy loại đau này khổ. Hai người lại nhìn về phía địa phương khác, còn có một đoàn mọi người không thấy được hỏa diễm tồn tại. Cái kia mấy tên lấy linh hồn hình thái tồn tại âm sai, cũng bị đốt thống khổ không thôi. Nghiệp lực tư vị, thực sự là không tốt tiếp nhận. Rất nhanh, tên kia trong đám người âm sai thân thể giống như là ngọn nến đồng dạng, thần tốc hòa tan, cuối cùng thân thể của hắn biến thành tro bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du còn có thể thấy được, tên này âm sai thống khổ cũng không có kết thúc, nó vẫn như cũ muốn lấy linh hồn tư thái chịu khổ. Chỉ là người bình thường không cách nào thấy được những thứ này. Nghiệp lực hình thành hỏa diễm, tất nhiên sẽ để cho bọn hắn nhận đến đầy đủ thống khổ, mới có thể chết đi. Không có người khác trợ giúp, bọn hắn muốn chính mình kết thúc sinh mệnh, cũng là không cách nào làm đến. Thấy được những này âm sai hạ trạng, Từ Hiểu Nam cùng Khâu Tử Du thở dài một hơi, bởi vì bọn họ trước mắt nguy hiểm xem như là giải quyết. Ít nhất trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ lại không bị những này âm sai nhìn chằm chằm, không cần lại lo lắng đông nhiên bị những này âm sai tập kích. Thế nhưng là, nghe thấy những cái kia âm sai thanh âm thống khổ, tâm tình của hai người cũng rất nặng nề. Bọn hắn đương nhiên không quan tâm những này âm sai hạ trạng, nhưng mà, cái này rất có thể cũng là bọn hắn về sau kết quả. Âm sai là điện chủ gánh chịu nghiệp lực, nhưng bọn hắn cũng là vì như Nguyện Quỷ Tiên gánh chịu nghiệp lực. Từ một điểm này đã nói, bọn hắn là giống nhau người. Cuộc tao loạn này cuối cùng kết thúc, cảnh sát rất nhanh chạy đến, thanh tràng, sau đó phong tỏa hiện trường, Từ Hiểu Nam cũng cùng Khâu Tử Du rời đi cái này phòng ăn. Sự tình vừa rồi, bị rất nhiều người nhìn thấy, mọi người không biết người kia là âm sai, cũng không hiểu hắn đột nhiên lửa cháy nguyên nhân, đem quy nạp là cùng một chỗ ly kỳ thân thể tự đốt sự kiện. Bởi vì hiện trường có rất nhiều video, những video này phát đến trên mạng, trong thời gian ngắn, liền đưa tới rất nhiều người quan tâm. Vụ này cơ thể người tự đốt sự kiện, thần tốc đã trở thành cùng ngày hot setup. Từ Hiểu Nam chính nhìn xem trên điện thoại tin tức, lúc này, Khâu Tử Du hỏi, "A Di, cái khác lệnh sứ bên kia thế nào? Bọn hắn có hay không gặp phải giống sự tình?" "Có, bọn hắn bên kia cũng cùng tình huống của chúng ta không sai biệt lắm." Từ Hiểu Nam mang trên mặt ý cười, giám thị bọn hắn âm sai, đại bộ phận gặp chuyện không may. Liền xem như không có xảy ra chuyện, hiện tại cũng đã rời đi. Còn có chính là, những cái kia thẻ hứa nguyện cũng có thể bình thường sử dụng, mọi người có thể giống phía trước như thế, hướng Quỷ Tiên cầu nguyện. Ít nhất hiện tại xem ra, như Nguyện Quỷ Tiên bên kia vấn đề hẳn là giải quyết. Trận chiến đấu này, Quỷ Tiên tạm thời chiếm cứ thượng phong. Chương 382, đặc thù bộ môn chương 382, đặc thù bộ môn Triệu Diên Huy lại âm u trong hành lang đi, cẩn thận thẩm tra đối chiếu những này cửa phòng bảng số. Cuối cùng hắn đứng tại một gian cửa phòng làm việc phía trước, xác nhận không sai về sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này, hắn mới vừa phục chức, liền tiếp vào cấp trên thông báo, để hắn tới đây gặp một người. Người này thân phận là cái gì, cấp trên cũng không có nói cho hắn, chỉ là nói với hắn, hắn đi qua liền biết. Nơi này tại thị khu một tòa cũ nát tòa nhà văn phòng, rất bình thường, không có chút đáng chú ý nào, nhưng sau khi đi vào, hắn lại cảm thấy nơi này khắp nơi lộ ra thần bí. Hắn thực tế nghĩ không ra, cấp trên để hắn tới đây làm cái gì? Cửa không khóa, mời đến. Trong phòng truyền đến thanh âm của một nam nhân, Triệu Diên Huy lập tức đem cửa đẩy ra, đi vào. Trong này là một gian không lớn văn phòng, tận cùng bên trong nhất có một cái bàn làm việc, một người trung niên nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế, trước mặt là một đài máy tính, tựa hồ ngay tại bận rộn, liền đầu đều không có nhấc. Có chuyện gì sao? Triệu Diên Huy đóng lại cửa phòng làm việc, nói: "Ta gọi Triệu Diên Huy, thượng cấp của ta, Trần cục để cho ta tới nơi này." Hắn lời nói mới vừa nói xong, trung niên nam nhân kia lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, nói: "Ngươi chính là Triệu Diên Huy?" "Không sai, là ta gọi ngươi đến, mời ngồi." Trung niên nam nhân đưa tay chỉ bàn làm việc phía trước một cái ghế. Triệu Diên Huy đi tới, ngồi xuống ghế dựa, giờ phút này trong lòng của hắn đầy bụng hoài nghi, trong lòng không ngừng suy đoán, trước mắt người này, cùng với nơi này là làm cái gì? "Ngài tới tìm ta có chuyện gì?" Trung niên nam nhân thả xuống trong tay mình sự tình, nói: "Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ Vương, tên Vương Tu." "Ngươi tốt, Vương, Vương tiên sinh." Triệu Diên Huy cũng không biết chức vụ của hắn, đối phương không có nói, chỉ có thể như thế xưng hô hắn. Vương Tu nói: "Triệu sĩ quan, ta nghĩ ngươi nhất định rất nghi hoặc, chúng ta nơi này là làm cái gì, ngươi cấp trên lại vì cái gì để ngươi tới nơi này?" Triệu Diên Huy không có che giấu ý nghĩ của mình, nhẹ gật đầu. "Trước không nên gấp gáp, ta đến chậm rãi cùng ngươi nói." Vương Tu nói xong, đứng lên, từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một cái ấm trà, để lên lá trà, hướng trong ấm trà thêm một chút nước. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Diên Huy, hỏi: "Triệu sĩ quan, tại ta giải thích những chuyện này phía trước, ta nghĩ hỏi trước ngài một vấn đề. Mời ngài nhất định muốn thành thật trả lời ta, cái này phi thường trọng yếu. Ta sẽ căn cứ ngài trả lời, đến quyết định có hay không muốn đối ngài nói những chuyện này." "Vấn đề gì?" Triệu Diên Huy nghi hoặc nhìn hắn, "Ngài xin cứ hỏi, ta nhất định tình hình thực tế trả lời." Mặc dù hắn không rõ ràng người này thân phận, cũng không biết nơi này là cái gì bộ môn, nhưng đây là cấp trên của hắn để hắn đến. Người này thân phận, hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa từ hắn cấp trên thái độ hắn cũng có thể cảm giác được, người này cấp bậc không thấp. "Ta nghĩ hỏi ngài, ngài bên cạnh có phát sinh qua cái gì ly kỳ sự tình sao?" Nghe được Vương Tu lời nói, Triệu Diên Huy trong lòng giật mình, hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không thể xác định. "Ly kỳ sự tình, cụ thể chỉ là chuyện gì?" Vương Tu bất đắc dĩ cười nói, "Ta nghĩ, ngài có lẽ hiểu ta ý tứ. Ý tứ này cũng không khó đoán. Hơn nữa, ngươi không trả lời ta vấn đề này, chúng ta nói chuyện cũng không cách nào tiếp tục." Vương Tu nói xong, cầm lấy ấm trà, tại hai cái trong chén thêm nước trà, đem một cái trong đó chén đặt ở Triệu Diên Huy trước mặt. "Mời ngài nhất định muốn thành thật trả lời vấn đề của ta." Hắn lại cường điệu một lần. Triệu Diên Huy trầm mặc chỉ chốc lát, cầm lấy chén trà, uống một hớp nước trà. Sau đó, hắn đem chén thả xuống, "Ta không rõ ràng ngài nói ly kỳ sự tình, cụ thể là chỉ cái gì. Bất quá, ta xác thực trải qua." Triệu Diên Huy suy nghĩ một chút, đem phía trước kinh lịch một chút ly kỳ vụ án nói một lần. Những chuyện này, đại bộ phận người đều biết, hắn liền xem như nói, cũng không có cái gì. Dù sao lúc trước phát sinh cái kia vụ án bên trong, hắn còn bị chọn làm tổ chuyên án thành viên, mà vụ án kia cũng xác thực ly kỳ. Đại khái nói xong những này vụ án, hắn lại nhìn về phía Vương Tu, thấy đối phương trên mặt biểu lộ tựa hồ là không hài lòng lắm. Hắn lập tức lại đem dẫn đường đưa hắn tạm thời cách trước, tội phạm chẳng biết tại sao chết đang tra hỏi bên trong sự tình nói một lần. Chuyện này, hắn rất nhiều đồng sự cũng đều biết, cũng coi là tương đối chuyện kỳ quái. Những chuyện này nói xong, hắn hỏi, "Những này tính toán sao?" Vương Tu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Triệu sĩ quan, những chuyện này rất nhiều người đều biết, ta muốn biết rõ không phải những thứ này. Ngài trên thân hẳn là còn trải qua sự tình khác đi. Ta muốn biết những cái kia, chính ngươi biết, nhưng người khác không biết sự tình, ngươi có thể nói cho ta nghe không?" Triệu Diên Huy rơi vào trầm mặc, hắn cũng không biết, chính mình có nên hay không đem những chuyện kia đều nói ra. Tại một cái không xác định thân phận người xa lạ trước mặt, đem chính mình bí mật đều nói ra, chuyện này với hắn cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Gặp hắn không nói lời nào, Vương Tu bất đắc dĩ nói, "Lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta đều không hiểu rõ đối phương, ngài không tin ta có thể lý giải. Nhưng chúng ta xác thực cần thẳng thắn. Từ lễ phép bên trên nói, ta là nên trước cùng ngài giới thiệu một chút chúng ta tình huống bên này, nhưng ta hiện tại xác thực không có cách nào nói. Bởi vì ta không rõ ràng người có biết hay không những chuyện kia. Nếu như ta cho ngươi biết, rất có thể sẽ dẫn đến ta nhiễm phải những vật kia." "Những vật kia?" Triệu Diên Huy trong lòng giật mình. Hắn mơ hồ đoán được Vương Tu nói tới những vật kia là cái gì. "Nghiệp lực." Vương Tu sợ hãi hắn cái gì cũng không biết, vạn nhất đem một ít chuyện nói cho hắn, Vương Tu liền sẽ nhiễm nghiệp lực. Chỉ là cái suy đoán này, hắn tạm thời không thể khẳng định, trầm mặc như trước không nói. Nói có khả năng sai, nhưng không nói, vĩnh viễn sẽ không sai. Vương Tu cười, đem trước mặt màn hình máy tính chuyển hướng hắn, ở bên trong là một tấm hình. Nhìn thấy tấm hình kia, Triệu Diên Huy trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong tấm ảnh có hai người, một cái là đã chết đi Trình Tĩnh, một cái khác chính là Triệu Diên Huy. Đây là bọn hắn ngày đó đi tìm Thẩm Minh thời điểm bị người đặt tới. "Tấm hình này ngài rất quen thuộc a, có lẽ có thể để cho ngươi nhớ tới một chút cái gì a, mà ta nghĩ hỏi sự tình cũng nơi này có quan hệ. Mời ngài nói rõ sự thật, ngài đến cùng có biết hay không những chuyện kia?" Nhìn thấy tấm hình này, Triệu Diên Huy liền hiểu tất cả, Vương Tu để hắn tới đây hẳn là cùng Như Nguyện Quỷ Tiên có quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn tại điều tra Như Nguyện Quỷ Tiên sao? "Ngài là nói những cái kia trên mạng lời đồn đại Như Nguyện Quỷ Tiên?" "Không sai." Vương Tu lập tức nói, "Xem ra ngươi hẳn là biết một chút tình huống. Như vậy, ngươi tin tưởng nó tồn tại sao?" Triệu Diên Huy do dự một lát, vẫn gật đầu. Hắn đã có thể xác định, cái này Vương Tu nhất định biết rất nhiều chuyện, đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu lại giấu giếm. Vương Tu hài lòng nói, "Vậy ta liền có thể nói cho ngươi biết, chúng ta là một cái mới vừa thành lập bộ môn, bây giờ còn chưa có chính thức danh tự. Mà chuyện chúng ta muốn làm, liền cùng nó có quan hệ." Chương 383, đứng tại Quỷ Tiên bên này, chương 383, đứng tại Quỷ Tiên bên này nghe được Vương Tu lời nói, Triệu Diên Huy trong lòng mười phần kinh hãi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn liền lại cảm thấy, cái này cũng rất hợp lý. Như Nguyện Quỷ Tiên chỗ làm ra động tĩnh đã rất lớn, gây nên chú ý, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu hắn có khả năng xác định Quỷ Tiên tồn tại, Vương Tu tự nhiên cũng có biện pháp. Chỉ là hiện tại, hắn còn không thể biểu lộ thái độ, bởi vì hắn không biết đối phương thái độ là cái gì. Hắn trầm mặc, không tiếp lời. Vương Tu cười cười, tựa hồ nhìn ra Triệu Diên Huy tâm tư, nói, chúng ta đã sớm phát hiện, cái này như nguyện quỷ tiên là thật tồn tại, thậm chí ta còn hướng hắn hứa một cái nho nhỏ nguyện vọng cũng thuận lợi thực hiện. Vương Tu nói xong, dừng lại một chút, quan sát một cái Triệu Diên Huy biểu lộ, tiếp tục nói, ta những năm trước đây, bởi vì một ít chuyện, chân bị thương, vừa đến trái gió trở trời, chân liền rất đau lợi hại, ta đi rất nhiều bệnh viện nhìn qua, chính là không có cách nào trị tận gốc. Nhưng từ khi ta hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện sau đó, chân của ta liền hoàn toàn khỏi rồi. Nhắc tới, đây chỉ là một bệnh nhẹ, nhưng ta vẫn là rất cảm kích cái này như nguyện quỷ tiên. Nếu như không phải quỷ tiên, bệnh của ta đau chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, có như thế một cái như nguyện quỷ tiên, vẫn là rất không tệ. Triệu Diên Huy vẫn không có tỏ thái độ, bởi vì Vương Tu nói là cá nhân hắn ý nghĩ, cá nhân hắn nguyện vọng, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể quyết định tất cả. Phía trên kia ý tứ đâu? Vương Tu biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, như nguyện quỷ tiên mặc dù là giúp ta, nhưng ta không thể căn cứ chính ta kinh lịch, liền cho nó định tính. Căn cứ chúng ta đối một chút cầu nguyện người điều tra, chúng ta có thể xác định, như nguyện quỷ tiên cũng sẽ để cho rất nhiều người rơi vào thâm nguyên, thậm chí là tử vong, lại hoặc là sống không bằng chết. Không hề nghi ngờ, như nguyện quỷ tiên là một cái không thể không tồn tại, nếu như có thể mà nói, đương nhiên là hy vọng nó có khả năng biến mất. Hắn lại quan sát một cái Triệu Diên Huy biểu lộ, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì đến, liền còn nói thêm, nhưng mà, đây chỉ là hy vọng, một số thời khắc chúng ta không thể không tiếp thu sự thực khách quan, cùng hiện thực tiến hành một chút thỏa hiệp. Chúng ta nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu, sự thực là, chúng ta xác thực không có khả năng đem dạng này tồn tại giải quyết đi. Giống như là chúng ta không hy vọng có thiên tai, nhưng chúng ta không cách nào không cho thiên tai phát sinh, chúng ta có khả năng làm, chỉ có thể là dự phòng. Mà cái này như nguyện quỷ tiên, cũng cùng loại hình giống như. Chúng ta chỉ là hy vọng, có khả năng tiến hành một chút hạn chế, để ảnh hưởng thu nhỏ. Vương Tu thở dài, còn nói thêm, hiện tại biết như nguyện quỷ tiên người cũng không phải rất nhiều, thế nhưng là, nó tạo thành ảnh hưởng ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, không hề tiểu. Không quản như nguyện quỷ tiên bản ý thế nào, nó xác thực tạo thành một chút người tử vong. Xác thực, Triệu Diên Huy đồng ý nói. Muội muội hắn chết đi, còn có muội muội hắn những bằng hữu kia xảy ra chuyện, cũng đều cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ. Có lẽ đây không phải là như nguyện quỷ tiên bản ý, có lẽ quái cái kia lệnh sứ, dùng lừa gạt thủ đoạn, câu lên mọi người nguyện vọng, khiến mọi người cầu nguyện. Nhưng cho dù không có dạng này lệnh sứ, như nguyện quỷ tiên cũng đồng dạng sẽ tạo thành rất tốt không tốt kết quả. Cho nên, nếu như có thể tiến hành một chút hạn chế, y tạo thành một chút bi kịch, cá nhân hắn cũng là tán đồng. Nghe được Triệu Diên Huy lời nói, Vương Tu rất hài lòng, ít nhất hắn cùng Triệu Diên Huy lý niệm là gần. Như vậy, chuyện kế tiếp mới có thể tiếp tục nói. Hắn nhìn xem Triệu Diên Huy, hỏi, ta đã đem tất cả thẳng thắn cho biết, ngươi có khả năng nói một chút ngươi sự tình sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng cùng như nguyện quỷ tiên tiếp xúc qua. Triệu Diên Huy nhìn xem Vương Tu, nhẹ gật đầu. Thành ý của đối phương rất lớn, hắn không cần thiết lại giấu giếm cái gì. Huống hồ hắn cũng không có làm qua cái gì nhất định phải che giấu sự tình. Hắn bắn tắt miêu tả một cái bên cạnh mình phát sinh sự tình, nhưng tạm thời không có đề cập chính mình hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, muốn trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ sự tình. Chuyện này có thể chờ song phương tín nhiệm càng nhiều thời điểm lại nâng lên. Nghe đến hắn câu chuyện, Vương Tu nhẹ gật đầu, xem ra ta xác thực không có tìm lầm người. Ngươi còn cùng một tên lệnh sứ nhận biết sao? Vậy liên quá tốt rồi. Chúng ta muốn tiếp xúc bọn hắn, nhưng lại lo lắng gây nên không tốt hậu quả, tạm thời không có cùng bọn hắn từng có giao lưu. Triệu Diên Huy lắc đầu, không tính là nhận biết, chỉ là gặp mặt qua. Các ngươi tính toán như thế nào hạn chế như nguyện quỷ tiên? Vương Tu bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời còn không có gì biện pháp tốt. Chúng ta nghĩ từ những này lệnh sứ trên thân hạ thủ, bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thủ. Mặc dù chúng ta hy vọng có thể hạn chế như nguyện quỷ tiên lực lượng, nhưng chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với như nguyện quỷ tiên. Chúng ta vẫn là hy vọng có khả năng cùng cái này như nguyện quỷ tiên sống chung hòa bình. Nói như vậy còn không quá chuẩn xác, ít nhất hiện tại chúng ta là đứng tại như nguyện quỷ tiên bên này. Tại như nguyện quỷ tiên cùng nó địch nhân chiến đấu bên trong, chúng ta hy vọng là như nguyện quỷ tiên đạt được thắng lợi. Như nguyện quỷ tiên địch nhân. Điểm này Triệu Diên Huy không hề rõ ràng. Nhưng Vương Tu hẳn là biết chút ít hắn không biết sự tình. Nói cho ngươi cũng không sao, Vương Tu suy nghĩ một chút, nói, là âm gian âm sai, bọn họ muốn giết chết như nguyện quỷ tiên, chúng ta không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng từ trước mắt nắm giữ kết quả đến xem, như nguyện quỷ tiên tạm thời chiếm thượng phong. Âm sai? Ta còn không hiểu rõ, nhưng mà phía trước nghe người ta nhắc qua. Triệu Diên Huy nhớ tới Thẩm Minh, hắn xác thực nghe Thẩm Minh đề cập tới âm sai, hơn nữa còn là dáng vẻ như Lâm đại địch. Nói như vậy mà nói, âm sai đúng là tại đối phó như nguyện quỷ tiên. Vương Tu lại tại trong máy tính mở ra một cái video. Đem màn hình máy tính chuyển hướng Triệu Diên Huy, trong video là cùng một chỗ cơ thể người tự đốt sự kiện. Tại một cái trong nhà ăn, trên người một người bỗng nhiên bắt lửa, thống khổ không thôi, nhưng hắn trên thân hỏa mười phần bị dị, căn bản là không cách nào dập tắt. Không bao lâu, hắn bị đốt cái gì đều không thừa. Mà tại cái video này bên trong, Triệu Diên Huy vậy mà nhìn thấy Từ Hiểu Nam thân ảnh. Hắn không biết, Vương Tu là muốn để hắn nhìn cơ thể người tự đốt sự tình, vẫn là nhìn Từ Hiểu Nam. Vụ này cơ thể người tự đốt sự kiện, không biết ngươi quan tâm qua không có. Triệu Diên Huy lắc đầu, cái này hắn thật đúng là không biết, cũng là vừa rồi mới nhìn rõ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chuyện này nhiệt độ rất cao, bất quá chúng ta thanh lý trên mạng lời đồn đại, những chuyện này không có truyền quá rộng. Trên thực tế, giống sự kiện rất nhiều, không mạnh độ đều bị chúng ta đè ép xuống, đây cũng là chúng ta một trong công việc. Vương Tu tiếp tục nói, cái kia trên thân đột nhiên lửa cháy người, ngươi biết hắn là ai sao? Triệu Diên Huy lắc đầu. Vương Tu tiếp tục nói, hắn là âm sai, Rất khéo chính là, trong video có một cái nữ hải, nàng lại như nguyện quỷ tiên lệnh sứ một trong. Âm sai hẳn là đang giám thị tên này lệnh sứ, có thể sẽ ra tay với nàng, bất quá bây giờ hắn bị thiêu chết. Triệu Diên Huy lập tức hỏi, là nàng làm? Không phải. Bởi vì đối cái địa phương, gần như đồng thời xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta phỏng đoán, là âm gian lực lượng tại cùng như nguyện quỷ tiên quá trình chiến đấu bên trong, lây dính nghiệp lực, đã dẫn phát hậu quả như vậy. Cho nên chúng ta suy đoán, như nguyện quỷ tiên hẳn là tạm thời chiếm thượng phong. Điều này cũng làm cho chúng ta cảm thấy, cái này như nguyện quỷ tiên, có lẽ thật sự có thể giải quyết đi âm gian thế lực. Giải quyết đi âm gian thế lực. Triệu Diên Huy có chút không hiểu, vì cái gì Vương Tu sẽ hy vọng, như nguyện quỷ tiên giải quyết đi âm gian thế lực, âm gian là rất tà ác tồn tại sao? Chương 384, thế giới bị điều khiển chương 384, thế giới bị điều khiển không sai, chính là giải quyết đi âm gian thế lực. Vương Tu lúc nói những lời này, thần sắc có chút kích động. Hắn đột nhiên đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Sau một lát, hắn lại xoay đầu lại, nhìn hướng Triệu Diên Huy, biểu lộ trở nên có chút phức tạp, tựa hồ là tại nghĩ, có hay không muốn đem một ít chuyện nói cho người trước mắt. Hắn cuối cùng vẫn là mở miệng. Không biết ngươi là có hay không tin tưởng, thế giới của chúng ta một mực tại bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Bọn hắn trong bóng tối, khống chế tất cả, từ xưa đến nay, trên thế giới này rất nhiều đại sự đều cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn có khả năng ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta các mặt, có thể chi phối thế giới này phát triển. Vương Tu lời nói để Triệu Diên Huy cảm thấy 10 phần khiếp sợ, nếu như lời này là người khác nói ra, hắn một cái chữ cũng sẽ không tin tưởng. Trên mạng giống âm lưu luận, có khả năng tìm tới một đồng lớn. Nhưng Vương Tu là quốc gia ngành đặc biệt nhân viên, địa vị còn rất cao, lời hắn nói, Triệu Diên Huy không thể không tin. Có lẽ đám dân mạng xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ truyền bá đủ loại âm lưu luận quan điểm, cũng có nhất định độ tin cậy. Hắn nhìn xem Vương Tu, hỏi, ngài nói, có một chút người, bọn hắn từ xưa đến nay đều ở sau lưng điều khiển thế giới của chúng ta phát triển, chẳng lẽ bọn hắn có khả năng vĩnh sinh? Vương Tu gật gật đầu, vĩnh sinh, không kém bao nhiêu đâu, mặc dù bọn hắn cũng sẽ sinh lão bệnh tử, nhưng bọn hắn có khả năng không ngừng chuyển sinh. Bọn hắn sẽ tại chính mình sắp chết thời điểm, tiến hành chuyển sinh nghi thức, mang theo vốn có ký ức, tại một cái thân thể mới lấy được tân sinh, sống lại một đời. Triệu Diên Huy mặc dù cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng hắn biết, Vương Tu không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa hắn. Xác thực có cái này có thể, nhưng nguyện quỷ tiên hẳn là cũng có thể làm đến những chuyện tương tự. Vương Tu tiếp tục nói, bọn hắn có thể tùy tiện chiếm cứ hắn người thân thể, mượn xác hoàn hồn. Quá trình này có nhất định nguy hiểm, chuyển sinh số lần cũng có hạn chế, nhưng tình huống bình thường, bọn hắn xác thực có thể so người bình thường sống lâu vài chục đời. Cùng người bình thường so sánh, nói bọn hắn có khả năng vĩnh sinh, cũng không tính là rất khoa trương. Triệu Diên Huy lập tức hỏi, cùng âm gian có quan hệ sao? Ân, không sai, Vương Tu gật đầu, chính là bởi vì âm gian lực lượng, bọn hắn mới có thể như vậy. Triệu Diên Huy tự hỏi, có khả năng tưởng tượng đến, một cái vốn là có thành tựu người, nếu như có thể mang theo một đời trước tích lũy tài phú cùng kinh nghiệm chuyển sinh, như vậy hắn đời sau cũng nhất định bất khả hạn lượng. Nếu như có thể kinh lịch rất nhiều lần dạng này luân hồi, đứng tại thế giới loài người đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Nếu có một đám dạng này người, nắm giữ siêu cao trí tuệ, còn có vô tận tài phú, bọn hắn muốn khống chế thế giới nhân loại, cái kia cũng không phải việc khó gì. Nhưng dạng này người, bọn hắn chỉ sợ đã thoát ly nhân loại phạm vi. Bọn hắn sẽ lại không đem chính mình trở thành là nhân loại, bọn hắn tất nhiên sẽ đem chính mình coi là áp đảo nhân loại bên trên tồn tại. Có như thế một đám người tồn tại, đối với nhân loại thế giới đến nói tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Vương Tu vì cái gì muốn nói, bọn hắn hiện tại là đứng tại như nguyện quỷ tiên bên này. Nhất định là phía trên có ít người, muốn đối phó những cái kia người chuyển sinh, loại bỏ bọn hắn ảnh hưởng. Nhưng những cái kia người chuyển sinh tồn tại căn nguyên là âm gian. Mọi người có hay không đối phó âm gian phương pháp, trừ phi phát sinh một kiện nào đó sự tình, làm cho âm gian đột nhiên tiêu vong. Hiện tại xem ra, có khả năng làm đến chuyện này cũng chỉ có như nguyện quỷ tiên. Trên một điểm này, Vương Tu bọn hắn cùng như nguyện quỷ tiên lợi ích đúng là nhất trí. Chúng ta hy vọng thế giới này chân chính từ nhân loại khống chế, mà không phải những cái kia ở vào đỉnh người chuyển sinh. Ta thừa nhận, tại sự phát triển của loài người bên trong, những cái kia người chuyển sinh xác thực làm ra rất trọng yếu tác dụng, nhân loại có hôm nay văn minh, cùng bọn hắn có rất lớn quan hệ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã là thế giới này uy hiếp. Uy hiếp? Vương Tu chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời. Gặp Vương Tu không có tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này ý tứ, Triệu Diên Huy cũng không hỏi nữa. Hắn nên biết, Vương Tu sẽ nói cho hắn, không nên biết rõ, hỏi đối phương cũng sẽ không nói. Hơn nữa, hắn cũng không khó đoán ra những cái kia người chuyển sinh trở thành uy hiếp nguyên nhân. Bọn hắn là một đám nắm giữ lấy vô số tài nguyên vĩnh sinh người, bọn hắn vĩnh viễn đứng tại nhân loại điểm cao, bọn hắn có dài dằng dặc sinh mệnh, còn có rất nhiều hậu thế. Bọn hắn, cùng với cùng bọn hắn người, đều là đứng tại thế giới này đỉnh điểm tồn tại, có bọn hắn tồn tại, người bình thường liền không có trưởng thành không gian. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng chỉ bằng điểm này, bọn hắn cũng quả thật có thể được gọi là uy hiếp. Vương Tu nhìn xem Triệu Diên Huy, nói, hiện tại, ngươi có lẽ hiểu đi, chúng ta đúng là đứng tại như nguyện quỷ tiên bên này. Chúng ta hy vọng có khả năng cùng như nguyện quỷ tiên thành lập một chút liên hệ. Đây chính là ngài tìm ta mục đích. Ân. Triệu Diên Huy bất đắc dĩ nói, có thể ta chẳng là cái thá gì, đối với chuyện này, ta cũng không được cái tác dụng gì. Lại nói, như nguyện quỷ tiên không có tình cảm, cho dù có khả năng liên hệ đến nó cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Nếu như ngài muốn hướng nó hứa xuống nguyện vọng kia, chỉ sợ chúng ta cũng chả không nổi đại giới. Chính là bởi vì quỷ tiên không có tình cảm, cho nên lực lượng của nó, nhưng thật ra là bị lệnh sứ nắm giữ lấy. Vương Tu nói, ngươi cùng những cái kia lệnh sứ tiếp xúc qua, đúng không? Thậm chí ta còn một lần hoài nghi, ngươi cũng là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ một trong. Có thể ta cũng không phải là, Triệu Diên Huy bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại là nghĩ, nhưng mà, hiện tại hắn không có trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ cơ hội. Đúng vậy a, chúng ta điều tra qua ngươi, đã xác định ngươi không phải. Bất quá cũng không có quan hệ, ta vẫn là hy vọng ngươi có khả năng gia nhập chúng ta. Dù sao ngươi cũng là số ít biết những này chân tướng người, hơn nữa, quá khứ của ngươi cũng rất trong sạch, chúng ta cần người như ngươi. Ta sẽ cùng ngươi cấp trên câu thông, đem ngươi điều đến ta bên này đến, về sau ngươi liền tại chúng ta bên này công tác. Ngươi nguyện ý sao? Có thể. Triệu Diên Huy cũng không có kháng cự, chuyện này với hắn đến nói, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất hiện tại, hắn cùng Vương Tu lý tưởng là nhất trí. Hắn cũng hy vọng có khả năng thật tốt lợi dụng như nguyện quỷ tiên lực lượng, cũng có thể vì cái này thế giới mang đến rất nhiều không giống đồ vật. Vương Tu cười đi đến trước mặt hắn, hướng hắn vươn tay, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Mặc dù chúng ta bộ môn mới vừa thành lập, thậm chí còn không có một cái tên, nhưng mà, quyền hạn của chúng ta rất lớn. Thời điểm then chốt, chúng ta có thể điều động rất nhiều lực lượng cho chúng ta phục vụ. Triệu Diên Huy đứng lên, cầm một cái tay của hắn. Nếu đã gia nhập cái ngành này, sự kiện kia cũng không có cần thiết giấu giếm. Hắn nhìn một chút Vương Tu, nói, kỳ thật, ta có thể trở thành lệnh sứ. Bởi vì như nguyện quỷ tiên đã đáp ứng ta, chỉ là hiện tại thời cơ còn không có thành thủ. Nghe được Triệu Diên Huy lời nói, Vương Tu trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn đúng là cảm thấy, Triệu Diên Huy rất thích hợp gia nhập bọn hắn tổ chức. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Triệu Diên Huy vậy mà sắp trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, cái này để nét mặt của hắn trở nên có chút kích động. Chương 385, ra tay với lệnh sứ. Chương 385, ra tay với lệnh sứ. Ngươi nói là, ngươi có cơ hội có thể trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ. Vương Tu rất kích động, bọn hắn bên này có một người có thể trở thành lệnh sứ, đối với bọn họ đến nói là thiên đại hảo sự. Hơn nữa Triệu Diên Huy có khả năng chủ động nói với hắn chuyện trọng yếu như vậy, cái này cũng nói rõ, Triệu Diên Huy vẫn là rất tín nhiệm hắn. Không sai, hẳn là không có vấn đề gì, bởi vì đây là ta hướng như nguyện quỷ tiên hứa xuống nguyện vọng. Chỉ cần như nguyện quỷ tiên đồng ý, hẳn là sẽ không để nguyện vọng này thất bại. Vương Tu kích động vỗ một cái Triệu Diên Huy bả vai, quá tốt rồi, đây cũng là chúng ta nắm giữ một cái lệnh sứ. Hắn ngay sau đó còn nói thêm, nếu như ngươi thật sự có thể trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, ta có thể cam đoan, ngươi tại chúng ta trong bộ môn có thể thu hoạch được gần với quyền hạn của ta. Đối với cái này, Triệu Diên Huy cũng không có hứng thú gì, bởi vì hắn liền cái ngành này kêu cái gì, có quyền lực gì cũng không biết. Vương Tu nói, chức vị của ta đại khái tương đương với bộ cấp, trước đây ta cũng tại hệ thống công an nhậm chức. Hiện tại, ta được phái ra, thành lập một cái mới bộ môn, chính là vì như nguyện quỷ tiên. Chỉ cần có lý do chính đáng, ta có thể điều động toàn bộ hệ thống công an đại bộ phận lực lượng. Nghe được Vương Tu lời nói, Triệu Diên Huy hiểu, vì cái gì thượng cấp của hắn đối người này giống như rất tôn trọng bộ dáng. Cái này vừa vận thành lập bộ môn mới, xác thực có rất lớn quyền lực. Có thể hắn chỉ là một cái phổ thông cảnh sát, cái này tăng lên tốc độ có chút quá nhanh. Vương Tu nói, hiện tại chúng ta bộ môn chính là lúc dùng người, mà ta cũng không thể dùng trước kia cùng ta quen thuộc thuộc hạ, chỉ có thể chọn lựa người mới. Triệu Diên Huy hơi nghi hoặc một chút. Vương Tu giải thích nói, chúng ta không thể làm ra động tĩnh quá lớn, bởi vì chúng ta cũng không phân biệt được những người kia là địch, những người kia là bằng hữu. Triệu Diên Huy hiểu, người chuyển sinh cũng đều là thân cư cao vị người, nếu như Vương Tu tại nguyên lai hệ thống bên trong điều động quá nhiều người, xác thực khả năng sẽ gây nên chú ý. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, cho dù đây là một cái mới thành lập bộ môn, nhưng Vương Tu thân phận cũng rất cao, có khả năng điều động tài nguyên cũng nhiều, không có khả năng như vậy keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại, cái này cũng là vì bảo mật. Vương Tu còn nói thêm, ta hiện tại có thể dùng người không nhiều, ngươi lại sắp trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, trường hợp này phía dưới cho ngươi bao lớn quyền lực cũng không quá đáng. Triệu Diên Huy gật gật đầu, không nghĩ tới chỉ là đi ra đi một chuyến, chính mình cũng coi là lên trước. Vương Tu nhìn hướng hắn, nghiêm túc hỏi, sự tình vừa rồi trừ ta ra còn cùng người nào nói qua sao? Không có. Triệu Diên Huy lắc đầu, loại sự tình này tình cảm không có người đã trải qua cũng sẽ không tin tưởng, ta không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói. Vậy liền tốt, về sau cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là chúng ta trong bộ môn người cũng không thể nói. Ta hiểu. Còn có hôm nay chúng ta đối thoại cũng nhất định muốn bảo mật, nơi này sự tình không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Triệu Diên Huy gật đầu, liền xem như Vương Tu không nói, hắn cũng hiểu. Hôm nay ta liền sẽ đem hồ sơ của ngươi điều tới, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta đồng sự. Trong những người này, có ta từ từng cái bộ môn điều tới nhân viên kỹ thuật, tạm thời cho chúng ta cung cấp kỹ thuật hỗ trợ, bọn hắn hiểu rõ sự tình không nhiều. Còn có một chút chỉ là người bình thường, nhưng bọn hắn đều cùng như nguyện quỷ tiên tiếp xúc qua, là lúc sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Còn có một chút lâm thời thành viên, bọn hắn phụ trách một chút không liên quan đến bí mật công việc bên ngoài hoặc là hậu cần công tác. Chúng ta bộ môn chủ yếu chính là từ những người này tạo thành, đối ngoại tự xưng là một cái khoa học sở nghiên cứu, bởi vì tại số 706 đường Giang Sơn, cho nên đối ngoại kêu sở nghiên cứu khoa học 706. Bởi vì là mới vừa cất bước, người tương đối ít, công năng còn không khỏe mạnh, có nhiều chỗ có thể làm không phải rất tốt. Có khả năng lý giải, một cái vừa vận thành lập bộ môn, nhất định sẽ có rất nhiều sự tình phải xử lý, có chút vấn đề cũng ở đây khó tránh khỏi. Ta tính toán, qua mấy ngày liền thử cùng như nguyện quỷ tiên lệnh sứ tiếp xúc một chút. Những này nắm giữ cầu nguyện con đường lệnh sứ, đối chúng ta đến nói phi thường trọng yếu, tốt nhất có thể toàn bộ cho chúng ta sử dụng. Ta nghĩ, từ ngươi tới làm chuyện này tốt nhất, dù sao ngươi tương lai cũng sẽ trở thành quỷ tiên lệnh sứ. Ta có thể thử một chút. Triệu Diên Huy nói xong, còn nói thêm, ta hiện nay chỉ tiếp xúc động qua hai cái lệnh sứ, bọn hắn phong cách hành sự khác biệt rất lớn. Một cái tương đối thiện lương một chút, ít nhất chủ quan bên trên không có làm qua việc các gì, một cái khác sẽ nghĩ tất cả biện pháp câu lên cầu nguyện người dục vọng, tâm lý bặm mẹo, chỉ thích nhìn hắn người bị kịch. Vương Tu gật gật đầu, những này lệnh sứ, chúng ta mặc dù không có tiếp xúc, nhưng đã tại giám thị bọn hắn. Chúng ta còn giám sát bọn hắn thông tin thiết bị, đối với bọn họ tình huống có sự hiểu biết nhất định, nhưng bọn hắn đại bộ phận còn không biết chính mình bị giám thị. Có ít người chúng ta cảm thấy, vẫn là có thể tiếp xúc một chút, những người này là chúng ta tranh thủ mục tiêu. Đến mức ngươi nói người kia, hẳn là nói Thẩm Minh A. Đúng. Bọn hắn nắm giữ lấy có khả năng hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện con đường chẳng khác gì là nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng. Không có khả năng trông chờ tất cả nắm giữ loại này lực lượng người đều có thể có cỡ nào cao thượng đạo đức. Bọn hắn dùng cái này mưu cầu tư lợi, chúng ta có thể không quan tâm. Nhưng nếu như bọn hắn muốn lợi dụng loại này lực lượng làm sang làm bậy, chúng ta cũng không thể tha thứ. Đây cũng là Triệu Diên Huy ý nghĩ, hắn cũng không thể tha thứ lợi dụng như nguyện quỷ tiên lực lượng làm sang làm bậy. Thế nhưng là, chúng ta lo lắng, nếu như chúng ta cùng những này lệnh sứ có tiếp xúc, hoặc là xử lý một chút lệnh sứ, sẽ hay không để như nguyện quỷ tiên đối chúng ta bất mãn. Mặc dù đều nói nó không có tình cảm, nhưng này bằng với là trực tiếp ra tay với nó còn có thể tha thứ sao? Như nguyện quỷ tiên căn bản là không quan tâm. Triệu Diên Huy khẳng định nói, ta đặc biệt hỏi qua, như nguyện quỷ tiên không quan tâm ai là lệnh sứ, cũng không quan tâm những này lệnh sứ chết sống. Cho nên, cho dù chúng ta thật đối một chút lệnh sứ xuất thủ, cũng không có vấn đề. Vương Tu hỏi, ngươi không có trở thành lệnh sứ, là vì lệnh sứ danh ngạch đã đẩy, vẫn là nguyên nhân gì khác? Không rõ lắm, hẳn là nhân viên đã đẩy à, bằng không mà nói, ta cũng không nghĩ ra như nguyện quỷ tiên vì sao lại cự tuyệt. Nó sẽ không để ý lệnh sứ là ai. Đó chính là nói, chống đi một vị trí, là được rồi phải không? Chống đi một vị trí. Nếu ngươi nói, quỷ tiên không quan tâm chúng ta đối với nó lệnh sứ xuất thủ, như vậy chúng ta có thể cân nhắc, nghĩ biện pháp giải quyết đi trong đó một vị lệnh sứ, để hắn đem vị trí nhường cho ngươi. Vương Tu ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ, lệnh sứ có siêu phàm lực lượng, đã không thể lại dùng bình thường quy tắc tới đối phó bọn hắn. Cho nên, cho dù là trực tiếp ám sát, cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi có khả năng xác định, giết chết một tên lệnh sứ, sẽ không gây nên như nguyện quỷ tiên để ý. Triệu Diên Huy trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng một lát sau, liền trở nên kiên định. Ta có thể xác định, sẽ không. Đã như vậy, vậy liền làm như vậy. Vương Tu hạ quyết tâm, hắn cũng không phải đơn thuần nghe theo Triệu Diên Huy lời nói của một bên, hắn đã sớm nghĩ qua như vậy, chỉ là không có quyết định. Nhưng Triệu Diên Huy mà nói, cùng hắn nghị pháp tướng lẫn nhau xác minh, cho hắn biết nên làm như thế nào. Chương 386, Quỷ Tiên không quá linh chương 386, Quỷ Tiên không quá linh Tiết Vũ nằm ngồi ở trên ghế làm việc, thông qua trước mặt một cái cực lớn cửa sổ sắt đất, quan sát bên ngoài thành thị cảnh tượng. Đây là phòng làm việc của hắn, nằm ở tầng cao nhất, tầm mắt vô cùng trống trải, xử lý xong công tác, chỉ cần chuyển một cái ghế tựa, liền có thể thưởng thức phía ngoài phong quang. Hắn phía trước dựa vào trợ giúp những năm kia bức phú hào khôi phục khỏe mạnh, kiếm lấy kết xù tài phú, nhưng đây không phải là hắn điểm kết thúc, hắn muốn làm, cũng xa xa không chỉ những chuyện này. Hắn hiện tại thu mua một nhà chế dược công ty, nghiên cứu phát minh một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chuyên môn bán cho những cái kia phú hào. Những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe giá cả cực kỳ đắt đỏ, mặc dù chỗ áp dụng nguyên liệu xác thực cũng thật đắt, nhưng cùng nó giá cả so sánh, kém gấp trăm lần không chỉ. Đây là một kiện vô cùng bạo lợi sinh ý, hắn bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, một tuần dùng lượng, giá cả không sai biệt lắm 50 bạn. Nhưng vẫn như cũ có đại lượng phú hào nguyện ý mua sắm hắn vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cũng không phải bởi vì hắn cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe có cái gì đặc biệt hiệu quả, mặc dù bọn hắn sinh sản vật phẩm chăm sóc sức khỏe không thể nói vô dụng, nhưng cũng tuyệt không có cùng trên thị trường đồng loại sản phẩm kéo ra cái gì chênh lệch. Nhưng mà, mua sắm đầy đủ vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hắn sẽ đưa tặng hộ khách một tấm thẻ hứa nguyện. Đương nhiên, cái này thẻ hứa nguyện hắn là sẽ không trực tiếp cho hộ khách, hắn vẫn là giống như trước, tìm kiếm một cái nguyện ý là vận đổi tiền người, đến giúp đỡ những phú hào này cầu nguyện. Người nghèo tiêu hao vận, thu hoạch được tiền tài, mà những người giàu có này, dùng tiền thu hoạch được khỏe mạnh. Xem như ở giữa môi giới, hắn thì là kiếm được đầy buồn đầy bát. Đây cũng là vì cái gì, cho dù hiện tại có khác lệnh sứ tồn tại, nhưng những cái kia phú hào vẫn như cũ ưu ái tại hắn. Bởi vì hắn cung cấp phục vụ là người khác không có, những này phục vụ tại hắn nơi này đã sản nghiệp hóa. Hắn thu mua cái này chế dược công ty phía trước, công ty này trên cơ bản sắp đóng cửa, buôn bán ngạch liên tục trượt, nhập không đủ suất. Nhưng bị hắn thu mua sau đó, thời gian mấy tháng, buôn bán ngạch đột nhiên lật gấp trăm lần. Hiện nay là cả nước nhất được xem trọng công ty dược phẩm một trong, là một nhà hắc mã doanh nghiệp. Rất nhiều đồng hành đều ghen tị hắn lấy được thành tích, còn cảm thấy hắn là thương nghiệp thiên tài, có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy liền mở ra cao cấp thị trường. Nhưng tất cả những thứ này đều là bái như nguyện quỷ tiên ban tạo. Trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ sau đó, hắn đã thần tốc thay đổi chính mình giai cấp, để chính mình đã trở thành trên thế giới này số rất ít tinh anh. Mà cái này thành tựu, lúc trước cái kia thân là bất động sản môi giới hắn tuyệt không dám nghĩ. Hắn đã vì chính mình phát họa tương lai bản thiết kế. Hắn tiếp xuống sẽ lại tiến quân cái khác ngành nghề, chủ yếu là khoa học kỹ thuật ngành nghề, hắn đã nhìn mấy nhà công ty, đã bắt tay vào làm thu mua. Những công ty này liên quan đến ô tô, máy móc, còn có chữa bệnh cùng nguồn năng lượng chờ ngành nghề. Một mình hắn tự nhiên là không có nhiều như vậy tài lực, nhưng hắn hiện tại cũng rất nhiều nhân vật có mặt mũi bảo trì không sai quan hệ, hơn nữa tại những người này ở giữa có đầy đủ địa vị. Hắn gần như có thể tùy tiện vận dụng những người này tài nguyên. Hắn muốn chờ chính mình ở trong nước có đầy đủ căn cơ, tìm một cái tương đối nghèo tiểu quốc, tại nơi đó phát triển. Tiểu quốc trật tự là tương đối kém, nếu có đầy đủ tiền, có thể mang đến đầy đủ lớn lợi ích, hắn thậm chí có thể đem một cái tiểu quốc mua lại. Dạng này, liền có thể chân chính sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về mình thế lực. Hắn sẽ tại cái chỗ kia tụ tập toàn thế giới tinh anh, lợi dụng như nguyện vị tiên năng lực, lại thêm một chút tông giáo thủ đoạn, để những này đến từ các nơi trên thế giới tinh anh để cho hắn sử dụng. Hắn tin tưởng, không ra 5 năm, tại hắn 30 tuổi khoảng chừng thời điểm, hắn thì có thể sơ bộ đều thực hiện chính mình điều khiển toàn bộ thế giới lý tưởng. Chuyện này đối với người khác mà nói rất bất khả tư nghị, nhưng đối hắn mà nói, thật không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần làm đầy đủ tốt, đều không cần đến nhiều thời giờ như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn gặp một chút chèn ép. Bởi vì như nguyện quỷ tiên tựa hồ không có lấy trước như vậy dùng tốt, thực hiện nguyện vọng năng lực cùng lúc trước so sánh, đánh rất lớn giảm giá. Cái này ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng tới hắn phát triển, hắn nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được thở dài một hơi. Cũng không biết loại này tình hình sẽ kéo dài bao lâu, lúc này, điện thoại của hắn vang lên, thấy được trên điện thoại cuộc gọi đến biểu thị, hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn đã biết là nguyên nhân gì gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn hiện tại thật không nghĩ tiếp cái điện thoại này. Nhưng người này còn rất trọng yếu, là hắn phóng ra biên giới bước đầu tiên, có khả năng ảnh hưởng đến hắn rất nhiều nước ngoài mạng lưới quan hệ. Hắn cuối cùng vẫn là tiếp lên. Tiết tiên sinh, phụ thân ta hắn lại xảy ra chuyện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân ngươi bệnh lại phạm bảo. Đúng vậy, Tiết tiên sinh, phụ thân ta hắn vừa vặn mấy ngày, hiện tại liền lại mắc lỗi. Tiết tiên sinh, đến cùng có hữu dụng hay không à? Ngài nghĩ một chút biện pháp, chúng ta thế nhưng là giúp ngài nhiều như vậy, ngài không thể. Ngài nhất định phải trị tốt phụ thân ta. Tiết Vũ có chút không vui, những người khác, cái nào thấy hắn không phải một mực cung kính, còn không có người dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra sinh khí, bình tĩnh nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Tiết Vũ cúp điện thoại, cao mày, như nguyện quỷ tiên xác thực không có lấy trước như vậy linh. Hơn nữa, cầu nguyện tiêu hao vận, cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Trước đây, cho dù chỉ cần hao tổn 3 điểm vận, cũng có thể làm cho một cái tuổi qua 70 tuổi lão nhân trở nên tuổi trẻ. Mà loại này tuổi trẻ khỏe mạnh trạng thái, ít nhất cũng có thể duy trì 3-4 tháng. Nếu là lại chú ý dưỡng sinh, có khả năng duy trì nửa năm đến 1 năm. Cho dù phía sau xuất hiện giả yếu dấu hiệu, nhưng thân thể vẫn là rất khỏe mạnh. Nhưng đoạn thời gian trước, những cái kia dựa vào cầu nguyện, thân thể khôi phục người khỏe mạnh, liên tiếp xảy ra vấn đề. Thậm chí có ít người mới vừa khôi phục khỏe mạnh 2-3 ngày, liền lại khôi phục đến trước đây trạng thái. Không cần nói 3 điểm vận, cho dù cầu nguyện người tiêu hao toàn bộ vận, cũng không đạt tới trước đây hiệu quả. Thế nhưng là những người này là hoa giá tiền rất lớn, mặc dù bọn hắn có tiền, cũng không quan tâm tiền, nhưng nếu là không nhìn thấy đầy đủ hiệu quả, tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này để hắn gần nhất danh dự nhận lấy rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn không khỏi hoài nghi, có phải là như nguyện quỷ tiên xảy ra chuyện gì? Hắn là quỷ tiên lệnh sứ, cũng là dựa vào cái thân phận này mới có thể trong thời gian thật ngắn có địa vị hôm nay cùng tài phú. Nếu là như nguyện quỷ tiên đột nhiên mất linh, vậy hắn có tất cả cũng sẽ biến mất. Hẳn là như nguyện quỷ tiên tạm thời xảy ra chuyện gì, khả năng cùng âm gian có quan hệ đi. Hắn phía trước cũng cảm nhận được giám thị hắn âm sai, mặc dù bây giờ những cái kia âm sai không có, nhưng âm gian cùng như nguyện quỷ tiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cho nên cầu nguyện sự tình còn không có hoàn toàn khôi phục bình thường. Thế nhưng là, hắn bên này chờ lấy cầu nguyện người, còn nhiều nữa. Vừa rồi gọi điện thoại cho hắn người, thân phận rất không tầm thường, nếu không thể ổn thỏa tốt đẹp xử lý chuyện này, vậy hắn hiện tại thật vất vả phát triển ra đến nước ngoài quan hệ cũng liền muốn không có, đối hắn sau đó phát triển rất bất lợi. Hắn đứng lên, quyết định đi qua nhìn một chút, vô luận như thế nào, cũng phải giữ gìn tốt cái này quan hệ. Chương 387, bệnh tình nguy kịch nhà khoa học chương 387, bệnh tình nguy kịch nhà khoa học Tiết Vũ rời đi công ty của mình, để tài xế lái xe đi tới Hạ gia. Gọi điện thoại cho hắn chính là Hạ gia con trai độc nhất, gọi là Hạ Kiệt. Người này không có bản lĩnh gì, là một cái ăn chơi thiếu gia, hoàn toàn không có gì truyền phụ thân trí tuệ. Xuất thân bất phàm, nhưng từ nhỏ liền ham chơi, khắp nơi mù lăn lộn, mặc dù dựa vào phụ thân danh vọng, ở nước ngoài bên trên không sai đại học, còn thành công cầm tới học vị tiến sĩ, nhưng kỳ thật là cái hàng lậu. Hắn dạng này tiến sĩ, là dựa vào phụ thân quan mang, ở trong nước liền cái ra dáng công tác cũng không tìm tới. Hắn có thể có tất cả, hoàn toàn là dựa vào phụ thân hắn hạ thái an mặt mũi. Nếu như phụ thân hắn đột nhiên ở thời điểm này chết rồi, vậy hắn chẳng phải là cái gì? Hắn kết quả đơn giản là nhanh chóng thua sạch trong nhà lưu lại tài sản, sau đó trở thành một người bình thường. Hạ Thái An mặc dù có địa vị, nhưng cũng không phải là lớn cỡ nào phú hào, lưu lại di sản tuyệt đối chống đỡ không được một cái bại gia tử tiêu xài. Hắn có quý báu nhất tài phú, chính là chính hắn, là rất khó để nhi tử kế thừa. Hắn là trên quốc tế rất có danh vọng nhà khoa học, được công nhận thiên tài, thời gian trước tại vật lý học bên trên liền có cực lớn thành tựu. Hắn cầm tới nhân sinh cao nhất vinh dự lúc, cũng mới 30 tuổi ra mặt. Nhưng hắn là cái sẽ chỉ vùi đầu gian khổ làm học giả loại hình nhân vật. Trước kia bề bộn nhiều việc nghiên cứu, chuyện tình cảm đều không có rất quan tâm, nhanh 40 tuổi mới kết hôn, bây giờ nhi tử mới 20 mấy tuổi, nhưng hắn cũng 60 tuổi ra mặt. Theo lý thuyết tuổi của hắn không tính là đặc biệt lớn, nhưng trước kia làm thí nghiệm thời điểm, thường xuyên tiếp xúc một chút nguyên tố phóng xạ, dẫn đến thân thể của hắn rất kém cỏi. Hắn đã sớm được ung thư dạ dày, bởi vì quá bận rộn nghiên cứu, bỏ bê điều trị, đã sớm tới thời kỳ cuối, đã trị không hết. Mà Hạ Thái An là làm lý luận vật lý nghiên cứu, mà không phải là sử dụng phương hướng, không thể trực tiếp mang đến bao lớn kinh tế lợi ích. Hắn mặc dù tại giới khoa học rất có địa vị, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều tiền. Đương nhiên, so người bình thường mạnh không phải một chút điểm, chỉ là tại tiền bạc phương diện, cùng Tiết Vũ thường xuyên tiếp xúc người có tiền so sánh, vẫn là có không nhỏ trên lệnh. Tiết Vũ đáp ứng giúp Hạ Thái An khôi phục khỏe mạnh, là vì hắn hiện tại đã sớm qua chỉ cần tiền thời điểm. Giống một chút rất có danh vọng học giả, chính khách, cho dù cùng thương nhân so sánh tiền kém rất nhiều, nhưng là càng đáng giá kết giao. Bọn hắn nắm giữ đồ vật, là bao nhiêu tiền đều không đổi được. Cho nên, lúc trước hắn cơ hội là miễn phí giúp Hạ Thái An, lại không nghĩ rằng, như Nguyện Quỷ Tiên đột nhiên trở nên mất linh, cũng không có đưa đến hắn dự đoán kết quả. Nếu quả thật không giúp được hắn, vậy coi như xong đi. Mặc dù Hạ Thái An với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng cũng không có đến một cái không phải là hắn không thể tình trạng. Tiết Vũ nguyện ý tại cái này thân thể bên trên tiêu phí tinh lực, ngoại trừ bởi vì đối phương giá trị bên ngoài, còn có là vì đối phương đã từng tại khoa học bên trên làm ra công hiến. Hắn vẫn là rất hy vọng dạng này một cái một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học bên trên nhà khoa học, có khả năng sống lâu một đoạn thời gian. Có lẽ hắn về sau sẽ lại không ra cái gì nghiên cứu khoa học kết quả, nhưng cũng đáng được sống sót. Bởi vì Tiết Vũ khi còn bé liền sùng bái nhà khoa học, cũng mộng tưởng trở thành nhà khoa học, khả năng giúp đỡ một nhà khoa học kéo dài tính mạng, hắn cũng rất vui vẻ. Cái này sẽ để cho hắn cảm thấy chính mình là tại làm chuyện tốt, có khả năng giảm bớt trong lòng tội ác cảm giác. Rất nhanh, xe đến Hạ gia biệt thự, tài xế ổn định dừng xe lại, Tiết Vũ đơn giản chỉnh lý quần áo một chút, xuống xe. Đồng dạng xuất hiện tại nhiều người địa phương, hắn đều sẽ đeo một cái mặt nạ để duy trì chính mình cảm giác thần bí. Bất quá trong âm thầm đi gặp người khác, hắn cũng sẽ không đeo cái gì mặt nạ. Một là cái này không tôn trọng người, hai là bình thường mang mặt nạ, trong âm thầm lấy bộ mặt thật gặp người, cũng có thể để những người kia cảm thấy bọn hắn quan hệ trong đó tương đối tốt, có lợi cho xúc tiến song phương quan hệ. Hắn mới vừa đi tới cửa biệt thự, Hạ Kiệt liền mở ra biệt thự đại môn, một mặt cấp thiết nhìn xem Tiết Vũ. Tiết tiên sinh, ngài cuối cùng là đến, ngài mau vào đi, cha ta thân thể càng ngày càng suy yếu. Hạ Kiệt mười phần là phụ thân thể lo lắng, mặc dù hắn là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng không thể không nói, hắn đối với chính mình phụ thân vẫn là rất hiếu kính. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Tiết Vũ trấn an hắn một cái, đi vào gian phòng. Tiết tiên sinh, hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, phụ thân ta thật. Hạ Kiệt con mắt đỏ bừng, lời còn chưa nói hết, liền trở nên có chút nghẹn ngào. Hắn cùng phụ thân vốn là ở nước ngoài, là mấy năm này mới về quốc, nguyên nhân chủ yếu là thân thể của phụ thân không tốt lắm. Không quản là nước ngoài bệnh viện vẫn là quốc nội bệnh viện, bọn hắn đều điều trị qua, nhưng kết quả đều là không có cách nào. Hai ngày trước, bệnh tình của phụ thân hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn cùng phụ thân đi bệnh viện kiểm tra một lần, bác sĩ cũng nói khôi phục rất tốt. Khi đó, hắn thật rất vui vẻ, có thể mới mấy ngày, hiện tại liền lại không được. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Tiết Vũ, bởi vì ngoại trừ Tiết Vũ bên ngoài, cũng không có người để phụ thân hắn có thể ngắn ngủi khôi phục khỏe mạnh. Ba người, nhất định phải trị tốt hắn, chỉ cần phụ thân ta không có việc gì, ngài để ta làm thế nào đều có thể. Không cần khách khí như thế, mau dẫn ta đi xem một chút lệnh tôn tình huống đi. Tốt, Hạ Kiệt lau một cái nước mắt, vội vàng dẫn Tiết Vũ đi tới phụ thân phòng ngủ. Kỳ thật hắn nghĩ đưa phụ thân đi bệnh viện, nhưng phụ thân cự tuyệt, bởi vì hắn đã biết chính mình ngày giờ không nhiều, không nghĩ dày vò, thậm chí liền bác sĩ cũng không nguyện ý gặp. Tiết Vũ nhìn thấy Hạ Thái An, hắn nhìn qua so hai ngày trước tiểu tụy rất nhiều, nếp nhăn cũng nhiều không ít. Hai ngày trước, bệnh tình của hắn trên cơ bản tốt, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng vô cùng tốt, hiện tại thì là vô cùng mệt mỏi, một bộ sắp chết bộ dạng. Tiết Vũ thở dài, đi đến Hạ Thái An trước giường, lúc này Hạ Thái An mới chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn một cái. Hạ Thái An cổ chật vật chuyển động, muốn mở miệng nói chuyện với Tiết Vũ. Tiết Vũ lập tức ngăn lại hắn, nói: "Lão gia tử, ngài cũng đừng động, ngài tình huống, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp trị tốt ngài." Hạ Thái An muốn gật đầu, lại không có khí lực, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu. Tiết Vũ lập tức bắt đầu xem xét Hạ Thái An tình huống. Hắn trở thành quỷ tiên lệnh sứ đến nay, cũng vì quỷ tiên gánh chịu không ít nghiệp lực, hắn trả giá, có thể để hắn mượn dùng không ít như nguyện quỷ tiên lực lượng. Bất quá hắn một mực tại đề phòng âm sai, gần như không thế nào sử dụng chính mình lực lượng, càng sẽ không đem loại này lực lượng dùng tại giúp người chữa bệnh bên trên. Bởi vì lực lượng này càng dùng càng ít. Nhưng bây giờ, âm sai tạm thời thối lui, hắn quyết định vẫn là dùng chính mình lực lượng trợ giúp lao ra này chỉ hoãn một cái bệnh tình. Tay của hắn đặt ở Thái An dạ dày, một cỗ nhu hòa lực lượng từ trên tay hắn chảy ra, tiến vào Hạ Thái An trong cơ thể. Nhưng ở hắn lực lượng tiến vào Hạ Thái An trong cơ thể lúc, hắn đột nhiên phát giác cái gì, sắc mặt cũng không khỏi đến thay đổi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì gần nhất như nguyện quỷ tiên không có như vậy linh. Đây là bởi vì có một loại lực lượng ở chốt như nguyện quỷ tiên đối đầu. Quỷ tiên để người thân thể khôi phục khỏe mạnh sau đó, cỗ lực lượng này liền sẽ xuất hiện để người thân thể xảy ra vấn đề. Chương 388 biết rõ quá muộn. Chương 388 biết rõ quá muộn. Tiết Vũ tại Hạ Thái An trong cơ thể phát hiện một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này để hắn cảm thấy mười phần khiếp sợ. Để Hạ Thái An thân thể xảy ra vấn đề lực lượng, có lẽ có khả năng cùng như nguyện quỷ tiên đối kháng. Hắn điểm này lực lượng so sánh cùng nhau, quả thực chính là hình đến chi hỏa. Đừng nói hắn không chống lại được, liền xem như hắn tìm người hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, cái kia cầu nguyện người cũng muốn tiêu hao rất nhiều vận. Trường hợp này hắn cũng không thể tránh được, cũng không thể vì cứu lao ra này lại dựng vào một cái mạng. Hiện tại gián tiếp bởi vì hắn mà chết người đã không ít, hắn không nghĩ lại tăng tội nghiệp. Mấu chốt nhất là loại sự tình này tình cảm quá nhiều, hắn muốn gánh chịu nghiệp lực cũng càng nhiều. Mà loại này bởi vì chính hắn tư tâm dính lên nghiệp lực, không có quan hệ gì với như nguyện quỷ tiên, cũng không để hắn thu hoạch được lực lượng. Hắn cũng không muốn chính mình đại nghiệp còn không có thành, cũng bởi vì nghiệp lực chết tại nửa đường bên trên. Có lẽ đây chính là gần nhất như nguyện quỷ tiên không quá linh nguyên nhân. Nhưng lấy hắn năng lực, ngược lại là có thể tạm thời để Hạ Thái An khôi phục một chút. Nhưng cũng chỉ có thể là tạm thời, nhiều nhất không cao hơn một giờ. Cho hắn chút thời gian, để hắn thông báo một chút di ngôn. Đây chính là Tiết Vũ duy nhất có thể làm sự tình. Hắn lập tức xuất thủ, theo hắn lực lượng truyền vào, cô kia ăn mòn Hạ Thái An sinh mệnh lực lượng tạm thời bị hắn chế trụ. Hạ Thái An lập tức liền cảm thấy loại này biến hóa, hắn ngạc nhiên mở to mắt, sau đó cẩn thận từ trên giường ngồi dậy. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hạ Thái An có chút khó tin nhìn xem Tiết Vũ, mặc dù vừa rồi đầu óc của hắn rất hỗn loạn, nhưng cũng biết phát sinh cái gì. Tiết Vũ chỉ là đem để tay ở trên người hắn, nhưng một lát sau, thân thể của hắn liền tốt nhiều như thế. Đây quả thực bất khả tư nghị. Tiết tiên sinh, đa tạ, ngài là làm sao làm được? Tiết Vũ lắc đầu, ngài cảm ơn quá sớm, ta hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời để ngài khôi phục. Đây đã là ta có thể cực hạn làm được. Mặc dù đây không phải là cực hạn của hắn, nhưng xác thực cũng kém không nhiều, hắn không thể vì Hạ Thái An tiêu hao quá nhiều lực lượng. Liền xem như hắn nguyện ý, cũng khó đảm bảo cố lực lượng kia chủ nhân sẽ không tiếp tục nhằm vào Hạ Thái An. Có một số việc ai cũng không có cách, đây chính là mệnh. Tạm thời sao? Bao lâu? Hạ Thái An lập tức hỏi. Nhiều nhất một cái giờ, ngài tình huống rất đặc thù, có một số việc ai cũng không thể nghịch chuyển. Hạ Thái An trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, hắn là thật không cam tâm. Phía trước, bệnh tình của hắn không có nghiêm trọng như vậy thời điểm, hắn còn tại quốc nội phụ trách một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, nhưng về sau bệnh tình nghiêm trọng, hắn liền không thể không thối lui ra khỏi. Trước mấy ngày, khôi phục một chút, để hắn đối cái hạng mục này lại có tâm đắc, hắn thật rất muốn trở lại phòng thí nghiệm, nghiệm chứng suy đoán của mình. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả cũng không thể. Thiết tiên sinh, thật không có cách nào sao? Nghe được Tiết Vũ lời nói, Hạ Kiệt lập tức nóng nảy, hắn tiến lên, bắt lấy Tiết Vũ cánh tay, khẩn cầu, van xin ngài, Thiết tiên sinh, ngài nghĩ một chút biện pháp à, nhiều người như vậy ngài đều cứu, phụ thân ta bên này, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì à. Ngài nghĩ một chút biện pháp, chúng ta cũng giúp ngài không ít, ngài không thể. Tốt. Hạ Thái An quát mắng nhi tử, đừng nói nữa, ngươi đi ra ngoài trước đi. 3. Hạ Kiệt không muốn đi ra, hắn thực tế không thể nào tiếp thu được, cái này một mực vì hắn che gió che mưa, là hắn nhân sinh lớn nhất dựa vào phụ thân sắp qua đời. Hạ Thái An lại giống như là nghĩ thoáng tất cả, ai cũng sẽ có một ngày này, Tiết tiên sinh đã tận lực. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời cùng Tiết tiên sinh nói. Hạ Kiệt hai mắt đỏ bừng, trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng vẫn là rời đi phòng ngủ, đóng cửa lại. Lão gia tử, ai, ta cũng muốn cứu ngài, nhưng mà thật không có cách nào. Ta hiểu, thân thể của ta chính ta rất rõ ràng, có thể sống lâu mấy ngày, cũng toàn bộ nhờ ngài. Hạ Thái An trên mặt mặc dù có tiếc nuối, nhưng chỉnh thể bên trên còn tính là trấn định. Tiết tiên sinh, ta có thể hỏi một cái, ngài vừa rồi đến cùng là dùng phương pháp gì trị tốt ta sao? Tiết Vũ bất đắc dĩ nói, cái này, đây chính là ta bí mật, ngài cũng đừng hỏi. Hắn trên cơ bản không cùng người khác nhắc qua như nguyện quỷ tiên, tối đa cũng chính là cùng một chút người nói qua, sau lưng của hắn có một cái thần linh. Bởi vì hiện tại như nguyện quỷ tiên đã có mấy vị lệnh sứ, nếu như bị người ta biết những chuyện này, hắn cảm giác thần bí liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Ta đều là người sắp chết, chẳng lẽ còn có thể tiết lộ ngài bí mật sao? Ta chính là muốn tại trước khi chết, biết một chút chân tướng mà thôi. Ta cảm thấy, ngài trên thân, nhất định có vượt qua người bình thường lý giải lực lượng. Rất nhiều người đều nói, ngài phía sau có một vị thần, vừa bắt đầu ta cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, ta là thật hiếu kỳ, ta quá muốn biết tất cả những thứ này. Có khả năng biết chân tướng mà chết, với ta mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Nhưng ngài nếu là không muốn nói, vậy coi như xong a, ta cũng không thể miễn cưỡng ngài. Hạ Thái An bất đắc dĩ thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là tiếc nuối biểu lộ. Hắn say mê tại khoa học nghiên cứu, cũng là bởi vì loại này muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả tò mò. Đối với chưa biết đồ vật, hắn so bất luận kẻ nào đều tràn đầy khao khát. Thấy được nét mặt của hắn, Tiết Vũ cũng có chút không đành lòng, nghĩ đến một kẻ hấp hối sắp chết, xác thực cũng không có khả năng đem hắn bí mật truyền ra. Huống hồ, cho dù thật truyền ra, kỳ thật cũng không có cái gì rất nghiêm trọng hậu quả. Coi như là thỏa mãn cái này người sắp chết lòng hiếu kỳ đi. Sau lưng của ta là một vị tên là Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại, nó rất cường đại, gần như không gì làm không được. Nó có thể thỏa mãn bất luận người nào nguyện vọng, chỉ là cần đánh đổi một số thứ, đại giới chính là người vận. Nếu như ngài thường xuyên lên mạng, trên mạng có rất nhiều liên quan tới nó truyền thuyết. Bất quá, đại bộ phận người chỉ là đưa nó trở thành là một cái truyền thuyết, không hề thật tin tưởng tất cả những thứ này. Như Nguyện Quỷ Tiên, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại này? Loại này quỷ thần? Hạ Thái An trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng được đến Tiết Vũ khẳng định sau đó, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu. Bởi vì cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn mấy chục năm tam quan. Hắn một mực là cái kẻ vô thần, tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng những vật này. Nhưng nếu có đầy đủ sự thật bày ở trước mắt hắn, liền xem như lại ly kỳ sự tình, hắn cũng có thể tiếp thu. Một chút vật lý học tiền bối, tuổi già xa vào tại thần học, hắn vẫn luôn là khịt mũi coi thường. Nhưng mà, hiện tại những lời này từ Tiết Vũ trong miệng nói ra, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì Tiết Vũ thật sự có phi phàm, vượt qua phàm nhân lý giải lực lượng. Trên thế giới này, cũng thật sự có quỷ thần. Nhưng cũng tiếc, nhân sinh của hắn sắp đến phần cuối, hiện tại hắn đã không có cơ hội lại để lộ thế giới này khăn che mặt bí ẩn. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Tất cả những thứ này hắn biết rõ quá muộn, nếu là sớm mấy năm, hắn còn có rõ ràng đầu óc, hắn nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu những này, tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Nhưng bây giờ, hắn không có cơ hội. Chương 389, càng thêm tiếc nuối chương 389, càng thêm tiếc nuối như nguyện quỷ tiên thật sự có thể giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng sao? Hạ Thái An ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, con mắt nhìn về phía trước, ánh mắt hết sức phức tạp. Là, chỉ cần có thể giao nổi đầy đủ đại giới, nó có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Ít nhất, ta chỉ gặp phải mọi người trả không nổi đại giới thời điểm, chưa từng có gặp phải quỷ tiên làm không được thời điểm. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này, thật sự có thần kỳ như vậy tồn tại. Nghe được Tiết Vũ lời nói, Hạ Thái An trong lòng tiếc nuối ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu như sớm một chút biết như nguyện quỷ tiên, hắn có thể làm sự tình cũng quá nhiều. như nguyện quỷ tiên có khả năng thực hiện tất cả nguyện vọng, có lẽ cũng có thể để nghiên cứu của hắn tiến thêm một bước. Có thể rất nhiều tại nghiên cứu bên trong gặp phải vấn đề đều có thể bị giải quyết. Hắn là nghiên cứu cơ sở vật lý, nếu có đột phá tính phát hiện, rất có thể sẽ với cái thế giới này tương lai trên trăm năm sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Sớm chút biết những ngày mà nói, không những hắn bệnh có khả năng chữa trị, hắn tại giới khoa học địa vị có lẽ cũng có thể đuổi sát những cái kia vật lý học tiền bối. Trọng yếu nhất chính là hắn là một cái lòng hiếu kỳ vô cùng nặng người. Đối với tìm tòi nghiên cứu không biết dục vọng 10 phần mãnh liệt, nếu không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn thật rất muốn tiếp xúc chính mình trước đây chưa hề biết rõ thế giới này một mặt khác, nhưng cũng tiếc tất cả đều quá muộn. Lúc này biết những chuyện này, ngược lại để nội tâm hắn càng thêm khó chịu. Nguyên bản hắn nghĩ thoáng, cũng tiếp thu chính mình sắp chết đi kết quả, nhưng bây giờ hắn là thật rất không muốn chết ta, hắn muốn lại sống một đoạn thời gian, ít nhất chờ hắn nghiên cứu rõ ràng những chuyện này sau đó lại chết, hắn cũng liền hài lòng. Với hắn mà nói, sáng nghe đạo thì có thể chết rồi. Thế nhưng là hắn hiện tại mới vừa tiếp xúc đến như thế một cái bí ẩn cánh cửa, còn chưa kịp đẩy cửa ra nhìn xem bên trong có cái gì, người liền muốn không có. Chuyện này với hắn quá tàn khốc, thực sự là không cam tâm. Nhìn xem Hạ Thái An biểu lộ, Tiết Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, sớm biết hắn liền cái gì cũng không nói. Hắn xuất phát từ đồng tình, nói nhiều như thế, muốn để lao ra này đi yên tâm một chút, không nghĩ tới ngược lại làm ra phản tác dụng. Hắn cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành lao ra này. Dù sao Hạ Thái An sống không được bao lâu, có thể cũng liền cái này một hai ngày sự tình. Đối một kẻ hấp hối sắp chết, nói cái gì cũng vô dụng. Hắn thở dài, đứng lên, Hạ Lão, ta trước hết rời đi, thời gian còn lại, ngài liền cùng người trong nhà ở cùng một chỗ đi. Tình trạng của ngài bây giờ, duy trì không được bao lâu. Hắn chuẩn bị rời đi, để Hạ Thái An cùng Nhi Tử thông báo một chút thân hậu sự. Qua khoảng thời gian này, Hạ Thái An sợ rằng liền bàn giao hậu sự đều rất khó. Lúc này, Hạ Thái An đem hắn gọi lại, Thiết tiên sinh, có lẽ ta không có cơ hội tìm tòi nghiên cứu tất cả những thứ này chân tướng. Bất quá ta còn có một chút lão bằng hữu, bọn hắn cũng đều là giới khoa học nổi tiếng người. Ta cho ngài viết một phong thư đề cử, nếu như ta còn có thời gian, ta cũng sẽ đích thân nói rõ với bọn họ tình huống. Hắn rất rõ ràng, Tiết Vũ giúp hắn cũng là vì phía sau hắn những quan hệ kia lưới. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không có cơ hội cùng Tiết Vũ dẫn tiến những người kia, chỉ có thể thông qua loại này phương thức. Tiết Vũ hiểu Hạ Thái An ý tứ, mặc dù một phong thư đề cử kỳ thật cũng không có cái gì dùng, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt lao ra tử hào ý đã tặng. Hạ lão, hắn mở cửa phòng, đang muốn rời phòng, lại thấy được Hạ Kiệt liền đứng tại cửa ra vào, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Nhìn xem Hạ Kiệt biểu lộ, hắn mơ hồ đoán được, mới vừa rồi cùng Hạ Thái An mà nói, hẳn là bị Hạ Kiệt nghe đến. Bất quá cái này cũng không có gì, hắn tiếp tục đi ra ngoài. Tại cùng Hạ Kiệt gặp thoáng qua thời điểm, Hạ Kiệt đột nhiên gọi lại hắn, nhỏ giọng nói, Tiết tiên sinh, có thể xin ngài, mời ngài lại chờ một hồi sao? Hạ Kiệt ngữ khí 10 phần thành khẩn, cung kính, cùng hắn trước đây hoàn khố hình tượng một trời một vực. Tiết Vũ cũng mơ hồ đoán được, Hạ Kiệt muốn nói điều gì. Tiết Vũ không có cự tuyệt hắn, có thể, phụ thân ngươi có chuyện tìm ngươi, ngươi đi vào trước cùng hắn nói chuyện đi. Cảm ơn ngài, Tiết tiên sinh, mời ngài cần phải chờ ta một chút. Hạ Kiệt nói xong, một mặt lo lắng vọt vào gian phòng, Tiết Vũ thì là đi xuống lầu dưới, tại tầng một trong phòng khách ngồi. Sau mười mấy phút, hắn nghe đến trên lầu chuyển tới bi thống âm thanh, hắn đoán được, Hạ Thái An hẳn là lại về tới phía trước trạng thái. Hắn vừa rồi trạng thái, chỉ là Tiết Vũ dùng chính mình lực lượng miễn cưỡng duy trì lấy, căn bản là không chống được bao lâu. Rất nhanh, Hạ Kiệt đỏ hướng mắt, từ trên lầu đi xuống, Tiết tiên sinh, phụ thân ta hắn, lại cùng vừa rồi đồng dạng. Tiết Vũ chỉ là nhẹ gật đầu, tình huống này, hắn đã sớm biết. Phụ thân ta hắn, có phải là, không có, không có bao lâu. Hạ Kiệt nhẫn nhịn trong lòng bi thương, nói, nén bi thương à, mỗi người đều có một ngày như vậy, sinh lão bệnh tử, ai có thể nghịch chuyển đâu. Tiết Vũ nói xong, nhìn hướng Hạ Kiệt, ngươi để ta lưu lại, nhất định là có chuyện gì a? Tiết tiên sinh, ngài cùng phụ thân ta nói chuyện, ta đều nghe được. Thật sự có một cái như nguyện quỷ tiên sao? Ngươi tin không? Trước đây ta không tin, nhưng bây giờ ngài nói, ta đều tin. Ta tin tưởng, ngài phía sau nhất định là có như thế một cái như nguyện quỷ tiên, bằng không thì cũng không cách nào giải thích ngài làm sự tình. Tiết Vũ không có lại giải thích cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, chờ lấy Hạ Kiệt nói tiếp. Hạ Kiệt lập tức khẩn cầu, Tiết tiên sinh, nếu quả thật có như nguyện quỷ tiên, như vậy có thể hay không xin nó cứu phụ thân ta? Chỉ cần có thể cứu phụ thân ta, ngài để ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Tiết Vũ vẫn là không nói gì, hắn không cảm thấy Hạ Kiệt có thể vì hắn làm cái gì. Nếu như Hạ Kiệt không phải Hạ Thái An nhi tử, hai người bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ. Hắn luôn luôn chán ghét loại này dựa vào xuất thân liền có thể nắm giữ tất cả ăn chơi thiếu gia. Dù sao hắn xuất thân cũng rất bình thường. Nếu ngài nói như nguyện quỷ tiên có khả năng thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, liền nhất định có thể cứu ta phụ thân. Ta van xin ngài, mau cứu hắn đi. Hạ Kiệt đột nhiên quỳ gối tại hắn trước mặt, nhìn qua 10 phần hèn mọn. Ngài nhất định có thể. Nhìn xem Hạ Kiệt bộ dạng, Tiết Vũ trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Người này phía trước còn dám đối hắn bất kính, hiện tại không phải là muốn quỳ ở trước mặt hắn sao? Hắn trầm mặc một hồi, nói, phía trước ta để phụ thân ngươi khôi phục khỏe mạnh, chính là hướng như nguyện quỷ tiên hướng nguyện. Nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, hắn xác thực khôi phục, nhưng khôi phục thời gian rất ngắn. Thân thể của hắn đã không được. Tiết Vũ liền xem như lại tìm người cầu nguyện, cũng chỉ có thể để Hạ Thái An ngắn ngủi khôi phục. Cố kia lực lượng thần bí rất cường đại, đối Hạ Thái An thân thể ảnh hưởng cực lớn, muốn để hắn hoàn toàn khôi phục, muốn trả ra đại giới cũng là rất nhiều. Hơn nữa, liền xem như khôi phục, cố lực lượng kia phải chăng còn sẽ tiếp tục xuất thủ, cũng không tốt nói. hắn là sẽ không đi quản chuyện này. Thiết tiên sinh, vì sao lại không được? Như nguyện quỷ tiên không phải chuyện gì cũng có thể làm đến sao? Vì cái gì cứu không được phụ thân ta? Hạ Kiệt ngữ khí 10 phần kích động, hắn quỳ tại trên mặt nền di động, đi tới Tiết Vũ trước mặt. Tiết tiên sinh, ngài nghĩ một chút biện pháp a, ngài nhất định là có biện pháp. Chương 390, cho hắn một cái cơ hội. Chương 390, cho hắn một cái cơ hội. Tiết Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hạ Kiệt, mặc dù hắn chán ghét tên hoàn khố tử đệ này, nhưng không thể không nói, hắn xác thực rất có hiếu tâm. Vì có thể để cho phụ thân tốt, hắn cũng cam tâm tình nguyện cho người quỳ xuống. Sở dĩ không được, là vì hiện tại có một cỗ ta cũng không biết lực lượng, ngay tại ăn mòn phụ thân ngươi thân thể khỏe mạnh. Ta không biết đây là từ đâu tới lực lượng, nhưng rất mạnh. Điều này dẫn đến cầu nguyện cần trả ra đại giới rất lớn. Hú hồ, liền xem như chữa khỏi phụ thân của ngươi, cái kia lực lượng nói không chừng sẽ còn xuất thủ. Quỷ tiên là không gì làm không được, nhưng chúng ta có khả năng trả ra đại giới lại là có hạn. Có một số việc đại giới, chúng ta đảm đương không nổi. Nghe đến Tiết Vũ giải thích, Hạ Kiệt gần như phải ngã tại trên mặt đất, nếu như phụ thân hắn chết rồi, hắn trên thế giới này liền thật là cô đơn một người. Hắn một mực chính là dựa vào phụ thân danh vọng mới có hôm nay. Phụ thân không có, hắn cũng liền không còn có cái gì nữa. Có một số việc, ai cũng không có cách nào, nén bi thương đi. Tiết Vũ nói xong, đứng lên, đang muốn rời đi, Hạ Kiệt đột nhiên lại xông đi lên, giữ chặt hắn. Tiết tiên sinh, hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện đại giới là cái gì, ta có thể hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện sao? Tiết Vũ quay đầu, nhìn hắn một cái, đại giới là người vận, một người vận ước chừng 10 điểm, có thể ta cảm thấy, ngươi liền xem như dùng hết chính mình vận, cũng vô dụng. Cho dù quỷ tiên tiếp thu ngươi nguyện vọng, phụ thân của ngươi tối đa cũng liền khá lắm 1-2 ngày. Hạ Kiệt lập tức nói, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút, ta không muốn để cho phụ thân xảy ra chuyện. Vô dụng, vẫn hội ảnh hưởng một người vận mệnh. Ngươi tiêu phí như thế lớn đại giới, chỉ sợ phụ thân ngươi không nhất định tốt, nhưng ngươi khẳng định là muốn chết tại trước mặt hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Ta. Hạ Kiệt trầm mặc, nếu như đại giới là chính hắn mệnh, vậy hắn nhưng là quá thảm rồi. Liền xem như thật cứu sống phụ thân mệnh, phụ thân chỉ sợ cũng rất khó tiếp thu đi. Hú hồn, hắn căn bản là không thể xác định chính mình phải chăng có thể trị tốt phụ thân. Hắn buông lòng ra bắt lấy Tiết Vũ tay, Tiết Vũ hướng bên ngoài đi. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lại nhanh chóng xuống tới. Tiết tiên sinh, có phải là còn có thể để cho người khác tới trả giá cái này đại giới? Tiết Vũ không có trả lời, chỉ là trầm mặc, bởi vì có một số việc nói, khả năng sẽ dẫn phát không tốt hậu quả, sẽ chỉ làm hắn gánh chịu càng nhiều nghiệp lực. Hắn không nói, chỉ có thể để chính Hạ Kiệt đoán. Hạ Kiệt gặp hắn không nói lời nào, có chút nóng nảy, nhưng hắn sau đó suy nghĩ một chút, liền hiểu, đây đúng là có thể được. Bởi vì Tiết Vũ nói qua, phía trước chính là dùng cầu nguyện phương pháp vì hắn phụ thân chưa khỏi bệnh. Nhưng mà, hắn cùng phụ thân hắn đều không có trả giá bất kỳ đại giới. Này liền mang ý nghĩa, không quản là hắn cầu nguyện, vẫn là người khác cầu nguyện, đều là giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể tìm một người đến thay thế hắn cầu nguyện. Chỉ cần có thể cho đầy đủ tiền, liền nhất định có khả năng tìm tới loại này người không sợ chết. Tiết tiên sinh, có thể xin ngài đem cầu nguyện phương pháp nói cho ta biết không? Tiết Vũ nhìn hắn một cái, hơi làm suy xét, nhẹ gật đầu. Ta có thể nói cho ngươi. Hắn đã có khả năng đoán được Hạ Kiệt sẽ làm thế nào, nhưng đây là chính Hạ Kiệt tìm người cầu nguyện, hơn nữa cũng không phải hắn xúi giục, là chính Hạ Kiệt nghĩ tới biện pháp. Liền xem như thật sẽ sinh ra nghiệp lực, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn có thể cho Hạ Kiệt một tấm thẻ hướng nguyện, cái này vốn là hắn thân là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ chức trách. Đến mức có thể hay không có người chết, đều là Hạ Kiệt làm, cùng hắn không có quan hệ. Huống hồ thẻ hướng nguyện hắn còn thật nhiều, từ Hiểu Nam 3 trường, còn có Chu Minh Thành 3 trường, cùng với chính hắn, tổng cộng là 9 trường. Liền xem như cho Hạ Kiệt một tấm, cũng không có ảnh hưởng gì. Trên tay của hắn xuất hiện một tấm màu đen tấm thẻ, đem tấm thẻ đặt ở Hạ Kiệt trước mặt. Đem cái này cầm lên, phía trên có cách sử dụng, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên cầu nguyện là được rồi. Bất luận cái gì nguyện vọng, chỉ cần như nguyện quỷ tiên nghe đến, hơn nữa cầu nguyện người có khả năng trả giá đắt, quỷ tiên đều sẽ đồng ý. Hạ Kiệt kích động tiếp nhận tấm thẻ kia, cẩn thận tường tận xem xét, cái này thật có hiệu quả sao? Có hữu dụng hay không, chính ngươi thử một chút thì biết. Hạ Kiệt trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, như thế một cái thẻ, làm sao có thể có tác dụng lớn như vậy? Tiết Vũ giải thích nói, đây chỉ là một cùng như nguyện quỷ tiên câu thông môi giới, chân chính thực hiện nguyện vọng vẫn là như nguyện quỷ tiên lực lượng. Nghe được Tiết Vũ lời nói, hắn lập tức kích động nhẹ gật đầu, cảm ơn ngài, Tiết tiên sinh. Nếu như phụ thân ta có thể tốt, ta về sau mặc cho ngài phân công. Tiết Vũ trong lòng có chút xem thường, lấy thân phận của hắn bây giờ, Hạ Kiệt rất khó vì hắn làm chuyện gì. Một cái phổ thông ăn chơi thiếu gia, đối hắn thật không có cái gì dùng. Nhưng nếu như Hạ Kiệt có khả năng thành công, với hắn mà nói đúng là một chuyện tốt. Bởi vì Hạ Thái An đối hắn rất hữu dụng. Đây cũng là hắn cho Hạ gia phụ tử một cái cơ hội à, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính bọn hắn. Không cần. Tiết Vũ nói xong, trực tiếp hướng bên ngoài đi, Hạ Kiệt thì là cùng kính đi theo phía sau hắn, tiện hắn ra ngoài. Mãi đến Tiết Vũ ngồi lên xe, tài xế lái xe rời đi, Hạ Kiệt còn đứng ở cửa ra vào trên đường. Tiết Vũ xe đã nhìn không thấy, hắn mới lại lấy ra trong tay tấm thẻ kia, cẩn thận ngắm nghía. Hắn đọc một cái cách sử dụng sau đó, lại cẩn thận đem tấm thẻ thu lại. Như nguyện quỷ tiên, thật không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn có dạng này tồn tại. Chỉ mong có khả năng cứu phụ thân ta. Hắn không thể nhìn phụ thân chết đi, ngoại trừ hắn đã thành thói quen dựa vào phụ thân bên ngoài, hắn đối phụ thân tình cảm thật rất sâu. Vì phụ thân hắn có thể trả giá tất cả. Huống chi hiện tại, hắn thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần tốn ít tiền, liền có thể tìm tới nguyện ý giúp hắn phụ thân cầu nguyện người. Tiền với hắn mà nói, thật đúng là không phải đại sự gì. Nhà bọn họ tiền, mặc dù so với những thế giới kia xếp hạng hàng đầu ước vạn phú hào kém rất xa, nhưng so với trên thế giới này đại bộ phận người, có thể nói là vô cùng giàu có. Hắn tùy tiện liền có thể lấy ra người bình thường cả một đời cũng không kiếm được tiền. Thời gian không nhiều lắm, vạn nhất phụ thân sống không qua tối nay, hiện tại liền phải bắt đầu. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, cho một cái bằng hữu gọi điện thoại. Hắn người bạn này không phải người tốt lành gì, cùng thân phận của hắn khác biệt cũng rất lớn, chỉ có thể nói là bạn nhậu, là hắn về nước sau đó tại quán bar nhận biết. Mặc dù thân phận chênh lệch rất lớn, nhưng bởi vì một chút cộng đồng yêu thích, bọn hắn mới quen đã thân, thường xuyên cùng một chỗ chơi. Thông qua người bạn này, cũng để cho hắn làm quen một đám chơi bời lêu lổng, chỉ biết là tán gái không tốt thanh niên. Phụ thân hắn thường xuyên để hắn không muốn cùng những người này lui tới, nhưng hắn cũng không có nghe qua lời nói. Bất quá bây giờ hắn phát hiện, nhận biết một chút tam giáo cửu lưu người, cũng không có cái gì không tốt. Ít nhất hiện tại, hắn có thể rất nhẹ nhàng tìm tới, nguyện ý vì tiền trả giá tất cả người. Chương 391, cầu phúc chương 391, cầu phúc Hạ Kiệt liếc nhìn bằng hữu của mình, trên mặt biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ. Ta để ngươi tùy tiện tìm một chút người, cần gấp tiền loại kia, như thế nào đều là loại này nữ nhân. Ta không phải. Không phải nghĩ. Bằng hữu trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Hạ Kiệt, tựa như là đang nói, ngươi chừng nào thì đổi khẩu vị. Không phải, ngươi đừng nói ngươi là muốn tìm nam nhân. Hạ Kiệt chỉ cảm thấy nhức đầu, biết bằng hữu hiểu lầm hắn ý tứ, bất quá cũng là hắn trong điện thoại không có đem nói chuyện rõ ràng, đưa đến dạng này hiểu lầm. Quên đi thôi, đều như thế. Hắn cũng không còn giải thích, nhìn xem trước mặt mấy cái ăn mặc phấp phới như hoa nữ nhân. Các nàng đều hóa thành đồng trang, quần áo trên người cũng rất mát mẻ, trong lúc phất tay, đều có một loại rất dày đặc phong trần khí. Lấy kinh nghiệm của hắn, cho dù là trên đường phố ngẫu nhiên gặp nữ nhân như vậy, hắn cũng có thể đoán ra những nữ nhân này là làm cái gì. Nhưng hắn chưa từng có xem thường nữ nhân như vậy, cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng không có cái gì, hắn chỉ nhìn không lên những cái kia không có đạo đức nghề nghiệp. Hắn liếc nhìn một lần, ánh mắt lưu lại tại bên trái nhất một cái chừng 20 tuổi nữ nhân trên người, quan sát một lát, nói, liền ngươi đi, ngươi cùng ta tới đây một chút. Nữ nhân 10 phần kinh hỉ, liền vội vàng đi tới, nhưng còn lại mấy cái trên mặt nữ nhân đều lộ ra vẻ thất vọng. Các nàng đều biết rõ, cái này lão bản xuất thủ xa xỉ, nói không chừng một lần so với các nàng bình thường một tháng thu vào đều cao. Nữ nhân vội vàng đi đến Hạ Kiệt bên cạnh, Hạ Kiệt lại liếc mắt nhìn bằng hữu của mình, chờ một chút, trước đừng để các nàng đi. Hắn dẫn nữ nhân kia đi vào trong nhà một gian phòng khách, nữ nhân cẩn thận đóng cửa lại, nói, ca, chúng ta chơi như thế nào đây? Nàng nói xong, bắt đầu thoát chính mình y phục. Hạ Kiệt liền vội vàng lắc đầu, mặc dù hắn xác thực không làm thiếu chuyện như vậy, nhưng lần này thật không phải là vì cái này. Không cần, là có khác sự tình. Nữ nhân có chút bất an, trên mặt lộ ra khó xử, nàng sợ nhất chính là có chút hộ khách, có tương đối đặc thù yêu thích. Nếu thật sự là dạng này, tiền này nàng có thể cũng kiếm không được nữa. Không phải như ngươi nghĩ, Hạ Kiệt nghĩ đến làm như thế nào giải thích, không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta có thể cho ngươi số này. Hạ Kiệt nói xong, đưa ra một ngón tay, nói, 100 vạn. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, hướng như nguyện bị tiên cầu nguyện, có thể là sẽ chết người đấy. Hắn lại nhiều đưa ra một ngón tay, 200 vạn. Nữ nhân cũng không có bởi vì Hạ Kiệt nói ra chữ số liền cảm thấy vui sướng, ngược lại cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì nhiều như vậy tiền, sự tình khẳng định cũng không đơn giản, tuyệt không phải bán một lần liền có thể. Người có tiền mặc dù xuất thủ xa xỉ, nhưng cũng nhất định phải được đến tới đồng giá phục vụ. Ca, ngươi trước nói là chuyện gì đi. Hạ Kiệt giải thích nói, phụ thân ta bị bệnh, ta cần tìm người vì hắn cầu phúc. Ngươi chỉ cần theo ta nói, vì phụ thân ta cầu phúc, là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nữ nhân cảm thấy có chút khó tin, chính là cầu cái phúc liền có thể đổi 200 vạn. Nếu thật sự là như thế, nàng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt chuyện này. Hạ Kiệt tiếp tục nói, đúng, chính là đơn giản như vậy, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo liền tốt, yên tâm, liền biết mấy chữ, ta tuyệt sẽ không thương tổn ngươi. Hiện tại là pháp chế xã hội, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm a. Nữ nhân nhẹ gật đầu, trong lòng bất an cũng dần dần biến mất. Được rồi ca, vậy ta phải nên làm như thế nào? Hạ Kiệt lập tức lấy ra tấm kia thẻ hứa nguyện, tấm thẻ này, hắn phía trước đã nghiên cứu qua, chính mình cũng tại trên mạng tìm tòi không ít liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên sự tình, hắn hiện tại đối Như Nguyện Quỷ Tiên đã coi như là hiểu khá rõ. Hơn nữa, hắn cũng dùng qua tấm thẻ này, cùng Như Nguyện Quỷ Tiên trao đổi qua. Có thể xác định chính là, cho dù tiêu hao một người toàn bộ vận, cũng vô pháp triệt để trị tốt phụ thân hắn. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, cũng nhất định phải thử. Cho dù chỉ có thể là phụ thân kéo dài mấy tháng, thậm chí là mấy ngày mệnh, hắn cũng muốn làm chuyện này. Hắn không quan tâm vì hắn phụ thân cầu nguyện người sẽ chết, dù sao hắn đã giao trả tiền, đây là một cái công bằng giao dịch. Còn nữa, một cái phong trần nữ tử mệnh, như thế nào cùng phụ thân hắn dạng này có danh vọng nhà khoa học tướng mệnh so. Hắn nhìn xem nữ nhân, hỏi, người tên là gì? Ta gọi Trần Tiểu, ngài gọi ta Tiểu Kiều liền được. Hạ Kiệt nói, ngươi chỉ cần tại tấm thẻ này bên trên viết xuống một câu. Hắn đem thẻ hứa nguyện đặt ở Trần Tiểu trước mặt, ngươi liền biết, ta nguyện ý tiêu hao 9 điểm vận, để Hạ Thái An thân thể khôi phục khỏe mạnh. Trần Tiểu không hiểu nhìn xem hắn, nàng không hiểu, 9 điểm vận là cái gì? Chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy, bằng không, Hạ Kiệt làm sao có thể tùy tiện liền cho nàng 200 vạn? Đừng nói là 200 vạn, chính là cầm 20 khối tiền, tại trên đường phố bảy cái chia đều có người đứng xếp hàng cho hắn viết câu nói này. Nàng đột nhiên do dự. Hạ Kiệt nhíu mày, nhìn xem nữ nhân trước mặt, làm sao vậy, ngươi không muốn làm? Ngươi nếu là không muốn, ta có thể để các nàng tới. Hạ Kiệt nhìn xem cửa, bên ngoài thế nhưng là còn có mấy cái đồng hành của nàng, nữ nhân này không đồng ý, vậy liền để kế tiếp tới. Chỉ cần chịu lấy tiền, có rất nhiều người nguyện ý làm chuyện loại này. Không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, 9 điểm vận. Đây là vật gì? Cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết xuống câu nói này liền tốt. Không nên hỏi, ngươi cũng đừng hỏi. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, đây cũng không có vấn đề gì, chính là viết một câu, chẳng lẽ còn thật sẽ có chuyện gì hay sao? Nàng suy đoán, có thể là nam nhân này tương đối mê tín, phụ thân hắn sinh bệnh, cho nên muốn dùng loại này huyền học phương thức trị tốt bệnh của phụ thân. Chính nàng là không tin tất cả những thứ này, cũng tuyệt không tin tưởng, chính mình viết xuống câu nói này sau đó sẽ ra chuyện gì. Nàng đội vàng nói, ca, ta không hỏi, ta nguyện ý. Hạ Kiệt hài lòng gật đầu, còn nói thêm, nhưng mà viết câu nói này thời điểm, nhất định muốn tâm thành, ngươi nhất định phải thật tâm thật ý, hy vọng phụ thân ta tốt. Chỉ có dạng này, ngươi hướng nguyện vọng mới có thể thực hiện, ta mới sẽ cho ngươi cái kia 200 vạn. Nếu như ngươi tâm không thành, ta thế nhưng là một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Trần Tiêu gật gật đầu, ân, ca yên tâm, ta khẳng định tâm thành. Trần Tiêu biểu lộ rất chân thành, xem tại tiền phân thượng, nàng cũng sẽ tâm thành. Hạ Kiệt cũng rất hài lòng, hắn liền thích loại này cầm tiền liền chân tâm thật ý làm việc, có đạo đức nghề nghiệp người. Hắn lôi kéo Trần Tiêu đi tới gian phòng trước bàn, để Trần Tiêu ngồi xuống, hắn đem tấm thẻ để lên bàn, lấy ra một cây bút cho Trần Tiêu. Viết a, đem ta lời mới vừa nói viết xuống tới. Tốt, Trần Tiêu lập tức nắm chặt bút, tại trên thẻ viết xuống Hạ Kiệt lời nói. Chữ của nàng rất khó coi, siêu siêu mèo mèo, bất quá cũng có thể miễn cưỡng phân biệt. Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, chữ của nàng mới vừa viết xong, chữ lại đột nhiên toàn bộ biến mất. Liên tại nàng kinh ngạc thời điểm, trên thẻ xuất hiện một cái xiên. Chương 392, Tâm không thành chương 392, Tâm không thành nhìn xem trên thẻ bày tỏ phủ định ký hiệu, Hạ Kiệt sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt có chút băng lãnh. Cảm nhận được Hạ Kiệt biến hóa, Trần Tiêu không nhịn được run rẩy một cái, còn tưởng rằng là chính mình đã làm sai điều gì. Làm sao vậy, ca? Do ta viết chữ, vì cái gì đều biến mất, hơn nữa, cái này xin là chuyện gì xảy ra? Nàng bắt đầu cảm thấy, chuyện này có chút kỳ quái, tấm thẻ này, tựa hồ cũng không có nhìn qua như vậy bình thường. Hạ Kiệt không nói gì, đem tấm thẻ cầm trở về, lại đoạt lại Trần Tiêu bút trong tay. Xảy ra chuyện như vậy, có hai cái khả năng. Cái thứ nhất có thể là Trần Kiều vẫn không đủ. Nhưng cái này không quá có lẽ, dù sao nàng mới 20 tuổi ra mặt, chính là nhân sinh tốt nhất niên kỷ bình thường đến nói, tuổi tác này người vẫn hẳn là không có ít như vậy. Mặc dù nàng làm trong công việc không được mặt bàn, nhưng thu vào so với người bình thường rất cao, vẫn bình thường mà nói, cũng không đến mức rất thấp. Vậy cũng chỉ có thể là cái thứ hai khả năng, Trần Kiều không đủ thành kính. Hướng quỷ tiên cầu nguyện, nhất định phải tâm thành. Tại cầu nguyện thời điểm, nếu như trong lòng không có mãnh liệt, thực hiện nguyện vọng này khát vọng, vậy liền không thể đem vận chuyển đổi thành nguyện lực. Trần Tiêu trong lòng không nghĩ, nhưng nguyện quỷ tiên tự nhiên sẽ không tiếp nhận nguyện vọng này. Tạm thời, Hạ Kiệt còn không cách nào xác định là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rất tốt xác định. Hắn lập tức ở trên giấy viết xuống một câu: "Quỷ tiên, xin hỏi vì cái gì không cách nào thực hiện nguyện vọng này, có phải hay không là bởi vì nàng tâm không thành?" Hắn mới vừa viết xong câu nói này, trên thẻ chữ liền biến mất, sau đó, trên thẻ lại xuất hiện một cái câu. Hắn đoán không lầm, đúng là Trần Tiêu tâm không đủ chân thành, nàng không có thực hiện nguyện vọng này khát vọng. Dù sao nàng muốn chết không phải phụ thân nàng, nàng có thể cũng không tin loại sự tình này tình cảm. Chỉ nghĩ đến tùy tiện biết ứng phó một cái. Trường hợp này, đương nhiên không cách nào thành công cầu nguyện. Hạ Kiệt lại đem tấm thẻ đặt ở Trần Tiêu trước mặt, nói, ta nói, nhất định phải tâm thành. Trái tim của ngươi không thành, ngươi cũng không phải là thật muốn để phụ thân của ta khôi phục khỏe mạnh, ngươi chỉ là muốn cầm tới 200 vạn. Trần Tiêu biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nàng xin thể, chính mình mới vừa bên dưới vẫn là rất nghiêm túc, cũng rất chân thành. Dù sao 200 vạn đâu, xem tại tiền phân thượng, nàng cũng không có khả năng không chăm chú. Ta thật là thật lòng. Trần Tiêu bị khuất nói. Hạ Kiệt nói, cái này tiền không có ngươi nghĩ tốt như vậy kiếm, ngươi nếu là tâm không thành, vậy cũng đừng nghĩ cầm tới những số tiền kia. Như thế nào mới xem như tâm thành đâu? Có hay không tâm thành cái đồ chơi này, quá chủ quan, nàng cảm thấy chính mình rất thành tâm, có thể mà lại Hạ Kiệt liền nói nàng không phải thật tâm. Nếu là không có một cái khách quan phương thức phán đoán, cái kia nàng đời này cũng lấy không được cái này tiền a. Nếu như ngươi là thật tâm, cái kia trên thẻ liền sẽ không xuất hiện cái kia xiên, nó cũng sẽ không cự tuyệt nguyện vọng của ngươi. Trần Kiêu hỏi, ngươi nói nó là ai đâu? Ta không phải đã nói rồi sao, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi chỉ để ý chính mình tâm có phải là thật hay không? Trần Tiêu quay đầu, nhìn trên bàn tấm thẻ, "Ân, vậy ta không hỏi, ta hiện tại lại viết một lần sao?" "Ân, ngươi thử lại một cái đi, ghi nhớ, nhất định muốn vô cùng thành kính. Ngươi nhất định phải thật lòng khẩn cầu phụ thân ta có khả năng khôi phục khỏe mạnh. Ngươi phải hiểu được, ngươi có thể hay không cầm tới tiền, cùng phụ thân ta có thể khôi phục hay không, đây là một mã sự tình. Xem đại tiền mặt mũi, ngươi cũng muốn thật tâm thật ý hy vọng phụ thân ta khôi phục khỏe mạnh." "Được rồi ca, ta hiểu." Trần Tiêu cầm lên bút, tiếp tục tại tấm thẻ kia bên trên viết nguyện vọng của mình. Nhưng lần này, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại bất an, nàng luôn cảm thấy tấm thẻ này có chút kỳ quái. Nàng vừa rồi viết chữ, chẳng biết tại sao liền biến mất, trên thẻ còn xuất hiện một cái xiên, giống như là có đồ vật gì cự tuyệt tỉnh cầu của nàng. Tựa như nàng có khả năng thông qua cái thẻ này, cùng một cái không thấy được tồn tại đối thoại. Hơn nữa vừa rồi, Hạ Kiệt cũng là lấy đi tấm thẻ này, ở phía trên viết một chút chữ, nhưng bây giờ, Hạ Kiệt viết chữ cũng đã biến mất. Tấm thẻ này, tựa như là thật sự có cổ quái. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như nàng như thế viết, chính mình thật sẽ mất đi 9 điểm vận. Nàng không rõ ràng vận là cái gì, nhưng Hạ Kiệt chỉ hoa 200 vạn, nói rõ cái này vận có thể còn rất trọng yếu. Nhưng nghĩ tới 200 vạn, nàng liền lại cảm thấy, liền xem như rất trọng yếu, nhưng thứ này nàng nhìn không thấy cũng sợ không được, ném đi cũng không có cái gọi là đi. Cầm những vật này đổi 200 vạn, không có khả năng không đáng. Lại nói, đây chỉ là một không xác định suy đoán, nàng không thể vì cái suy đoán này, liền từ bỏ kiếm 200 vạn cơ hội. Nàng lại lần nữa tại trên thẻ viết xuống câu nói kia. Làm nàng viết xong sau đó, chữ viết của nàng liền nhanh chóng biến mất, phản phất là thỉnh cầu của nàng, đã truyền lại cho cái kia nàng không thấy được tồn tại. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm tấm thẻ, nhưng một lát sau, trên thẻ nhưng lại xuất hiện một cái xiên. Cái kia nàng không thấy được tồn tại, vẫn như cũ cự tuyệt nàng nguyện vọng. Nhìn thấy kẹt kẹt mảnh bên trên xiên, Hạ Kiệt sắc mặt có chút âm trầm. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi nhất định phải tâm thành, ngươi tâm không thành, là đừng nghĩ cầm tới cái kia 200 vạn. Ta. Trần Tiêu cảm thấy 10 phần ủy khuất, nàng cho rằng chính mình rất chân thành à, như thế nào vẫn là kết quả này. Nhưng nàng cái gọi là chân thành, chỉ dừng lại ở nghĩ tình trạng, cũng không có thật khát vọng chuyện này sẽ phát sinh. Hạ Kiệt lập tức nói, ngươi nếu là không được, vậy ta liền tìm người khác. Trần Tiêu lập tức cũng lên, nếu là tìm người khác, cái này 200 vạn liền cùng nàng vô duyên. Mặc dù nàng từ khi làm người này, liền không có thiếu tiền qua, nhưng 200 vạn đối với nàng mà nói, cũng là một cái rất lớn chữ số. Nàng đến làm xong mấy năm, không ăn không uống, mới có thể kiếm đến nhiều như thế. Có thể nàng dùng tiền vung tay quá chán, đoán chừng 30 tuổi cũng không nhất định có thể tích lũy đến nhiều như thế. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn làm người này, cũng muốn sớm một chút cầm lên một khoản tiền, trở lại quê quán, tìm có xe có phòng, điều kiện tốt người thành thật cả. Cái này 200 vạn, cũng là nàng thoát khỏi hiện tại tất cả những thứ này cơ hội. Vậy ta thử lại lần nữa đi. Nàng nói xong, lại lần nữa cầm lên bút. Nhưng lần này, nàng lại tại trên giấy viết, xin hỏi, vì cái gì không được? Những lời này của nàng mới vừa viết xong, những chữ này liền cùng lần trước, biến mất. Sau một khắc, trên giấy lại xuất hiện mấy chữ. Tâm không thành. Nhìn thấy cái này ba cái chữ, Trần Kiều lập tức kinh sợ, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, tấm thẻ này vậy mà thật có thể trả lời nàng vấn đề. Như vậy, nàng vừa rồi cảm giác không có sai. Nàng hiện tại đích thật là thông qua tấm thẻ này, tại cùng một cái nàng không thấy được tồn tại đối thoại. Mà cái này nàng không thấy được tồn tại, có lẽ là siêu phàm, thần bí, là nàng trước đây không cách nào lý giải. Hiện tại, nàng hoàn toàn tin tưởng, như cái thẻ này phía sau tồn tại thật thực hiện nàng nguyện vọng, cái kia nàng tuyệt đối sẽ trả giá đắt. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Chuyện này, tuyệt không phải tùy tiện viết tại một câu đơn giản như vậy, cũng không phải trong nội tâm nàng có đủ hay không thành kính vấn đề. Mấu chốt nhất là, làm nàng cùng cái này thần bí tồn tại làm khoản giao dịch này sau đó, nàng sẽ như thế nào? Nàng đột nhiên nhìn hướng Hạ Kiệt, "Ca, ngươi nhất định phải nói cho ta, đây là có chuyện gì, nếu không, ta là sẽ không tiếp tục. Ngài nếu là muốn tìm người khác, vậy thì tìm người khác đi." Thái độ của nàng rất kiên quyết, nàng tuyệt không phải vì 200 vạn liền có thể không muốn mạng người. Chương 393, hỏi rõ ràng đại giới chương 393, hỏi rõ ràng đại giới nghe được Trần Kiều lời nói, Hạ Kiệt sửng sốt một chút. Có thể khẳng định, Trần Kiều chưa từng nghe qua như nguyện quỷ tiên sự tình, nhưng cũng nhất định là có chỗ hoài nghi. Tấm thẻ này đúng là rất kỳ quái, bất kỳ cái gì một người bình thường thấy được, rất khó không có hoài nghi. Ngươi nếu là không muốn, vậy liền ra ngoài đi, cầu nguyện người còn không dễ tìm sao? Hạ Kiệt nói xong, nhìn hướng cửa ra vào, Trần Kiều do dự một lát, vẫn là đứng lên hướng bên ngoài đi. Nàng là muốn tiền, nhưng 200 vạn chính nàng cũng có thể kiếm được, đơn giản là cần thời gian lâu một chút. Nhưng nếu là không minh bạch dựa theo Hạ Kiệt nói làm, cái kia nàng thật có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện này, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nàng còn không đến mức dùng chính mình mệnh đổi tiền. Gặp Trần Kiều muốn đi, Hạ Kiệt vội vàng gọi lại nàng, "Trở về, khoan hay đi, ta vẫn là cùng ngươi nói rõ đi. Ngươi sau khi nghe, rồi quyết định muốn hay không làm." Nghe được Hạ Kiệt lời nói, Trần Kiều dừng bước, lại quay người trở về, tại vừa rồi trên ghế ngồi xuống. Nàng nhìn xem Hạ Kiệt, muốn nghe một chút hắn nói cái gì. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng không cam tâm từ bỏ cái này 200 vạn. Hạ Kiệt hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, cầu nguyện tuyệt không phải một người tùy tiện tại trên thẻ viết xuống nguyện vọng, nhưng nguyện quỷ tiên liền sẽ tiếp thu. Cho dù hắn hiện tại lại tìm người khác cầu nguyện, chỉ sợ cũng đồng dạng kết quả. Nhưng nguyện quỷ tiên đều sẽ bởi vì cầu nguyện người không đủ thành kính mà cự tuyệt nguyện vọng. Bất cứ người nào, tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, tuyệt không có khả năng làm đến vô cùng thành kính. Hắn chỉ có thể đem sự tình nói rõ. Kỳ thật, tấm thẻ này là một cái cao nhân cho ta, nghe nói có thể thông qua tấm thẻ này cùng thần câu thông. Chỉ cần ở phía trên viết xuống nguyện vọng liền nhất định có khả năng thực hiện. Phụ thân ta bệnh rất nặng, chúng ta đi trong ngoài nước rất nhiều bệnh viện, nhưng cũng không có cách nào. Cho nên ta cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cái này thần linh. Hạ Kiệt che giấu bộ phận chân tướng, đem hắn cho rằng có thể nói đều nói đi ra. Trần Tiêu lập tức hỏi, vậy ngài chính mình như thế nào không biết, vì sao cần phải để ta biết? Hạ Kiệt suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, bởi vì nguyện vọng thành thật sau đó, là phải trả giá thật lớn. Trần Tiêu trên mặt lộ ra cảnh giác. Nàng đoán không lầm, cái kia 9 điểm vận, chính là nàng phải bỏ ra đại giới. Giờ phút này nàng cảm thấy một trận hoảng sợ. Vạn nhất vừa rồi tấm thẻ phía sau thần linh đồng ý nàng nguyện vọng, cái kia nàng chẳng phải là liền không biết chưa phát giác liền lên cái này bẫy dập. May mắn tấm thẻ phía sau thần linh cự tuyệt nàng. 200 vạn mặc dù không ít, nhưng nàng cũng không phải nhất định muốn số tiền này không thể, không có số tiền này, nàng cũng sống đi xuống. Hạ Kiệt thấy nàng đã lòng sinh phải ý, vội vàng nói, "Ngươi yên tâm đi, đại giới cũng không có nhiều nghiêm trọng, đơn giản chính là sinh cái bệnh, hoặc là xui xẻo một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, qua khoảng thời gian này, liền đều tốt. Ta là từ nhỏ không bị qua khổ, cho nên không muốn làm chuyện này, liền dùng tiền tìm các ngươi hỗ trợ. Dù sao, ta không thiếu tiền." Trần Kiêu lại hỏi, "Thế nhưng là, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói cho ta?" Hạ Kiệt bất đắc dĩ nói, cao nhân nói, tận lực ít một chút người biết, cho nên ta liền không có nói cho ngươi. Hơn nữa, ta vừa bắt đầu liền nói cho ngươi biết những này, ngươi hẳn là cũng không tin đi. Trần Kiêu nhẹ gật đầu, Hạ Kiệt mà nói, không có cái gì rõ ràng lỗ thủng, nàng tin tưởng 7-8 phần. Nếu là Hạ Kiệt vừa bắt đầu liền nói cho nàng những này, nàng khẳng định là không tin chuyện ly kỳ như vậy. Nhưng làm chính nàng phát hiện những vấn đề này, được nghe lại những này, nàng liền không thể không tin. Trần Kiêu lại hỏi, vậy ngươi nói 9 điểm vận là cái gì? Thứ này sẽ ảnh hưởng khí vận của người, kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng vẫn ít, người khẳng định là sẽ xui xẻo, cho nên ta mới vừa nói ngươi khả năng sẽ sinh bệnh gì đó. Nhưng cái đồ chơi này là có thể khôi phục, qua một đoạn thời gian liền đều tốt. Đối ngươi không có ảnh hưởng gì, đơn giản chính là ngươi khoảng thời gian này không thể buôn bán. Hạ Kiệt lời nói xong, Trần Kiều nhưng vẫn là trầm mặc, không có dám lập tức đáp ứng. Loại sự tình này tình cảm, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Ta cho ngươi mấy phút, ngươi suy tính một chút, Hạ Kiệt nói, 200 vạn chính là ta cho ngươi gánh chịu đại giới bồi thường. Ngươi nếu là không muốn, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Có rất nhiều người nguyện ý. Trần Kiêu biết, Hạ Kiệt nói là sự thật, có rất nhiều người nguyện ý tiếp thu dạng này giao dịch. Đây chính là 200 vạn, đối với phần lớn người bình thường đến nói, đều là một khoản tiền lớn. Cho dù nàng cùng nàng phía ngoài đồng hành, dựa vào bán thân thể kiếm tiền, muốn kiếm 200 vạn cũng không dễ dàng. Dù sao nàng kiếm tiền mặc dù không ít, nhưng dùng tiền cũng là rất nhiều. Như thế một số lớn tài phú đang ở trước mắt, nàng gần như dễ như trở bàn tay, cứ như vậy từ bỏ mà nói, thực sự là không cam tâm. Nhưng nàng cũng không dám cam đoan, Hạ Kiệt nói đều là lời nói thật, vạn nhất đại giới không phải sinh bệnh đơn giản như vậy đâu. Hạ Kiệt thấy nàng một mực do dự, thúc giục nói, ngươi nếu là không muốn kiếm cái này tiền, vậy ta liền đi gọi người khác tới. Ngươi chờ được lên, phụ thân ta có thể không chờ nổi. Hạ Kiệt nói xong, liền muốn hướng bên ngoài đi, Trần Kiều vội vàng nói, ca, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Cũng chỉ là bệnh một tràng, sẽ không có sự tình khác sao? Đương nhiên là thật. Hạ Kiệt có chút không cao hứng nói, ta lừa ngươi làm cái gì, lại nói, đây chính là thần tiên, còn có thể muốn mạng của ngươi không được. Nghe Hạ Kiệt nói như vậy, Trần Kiều trong lòng lo nghĩ bỏ đi hơn phân nửa. Tại đại bộ phận trong lòng người, thần tiên nhất định là chính nghĩa, chắc chắn sẽ không muốn mạng người. Tốt, ca, ta nghe ngươi, liền dùng ta bận, tới giúp ngươi phụ thân khôi phục khỏe mạnh. Nàng nói xong, lời nói gió lại nhất chuyển, bất quá ca, ngươi cũng biết, ta là phải trả giá thật lớn. Ta có thể một đoạn thời gian rất dài, đều muốn một mực xui xẻo, hoặc là sinh bệnh. Cho nên, 200 vạn vẫn là quá ít ta, vạn nhất ta bệnh rất nghiêm trọng, nằm viện đều phải tốn rất nhiều tiền đâu. Hạ Kiệt cau mày, hắn ghét nhất ngay tại chỗ lên giá người. Ca, ta không phải ngay tại chỗ lên giá, phía trước ta là không biết chuyện của nơi này, cho nên mới đáp ứng ngươi. Hiện tại ta biết ta sẽ trả giá rất nghiêm trọng đại giới, giá tiền khẳng định là không đồng dạng a, ngài nói đối đi. Trần Tiêu nói xong, cẩn thận nhìn xem Hạ Kiệt, lo lắng hắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng liền xem như Hạ Kiệt sẽ tức giận, nàng cũng muốn tận lực vì chính mình tranh thủ thêm một chút lợi ích. Hạ Kiệt trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng, ngươi muốn bao nhiêu? Nghe được Hạ Kiệt lời nói, Trần Tiêu lập tức kích động lên, vội vàng nói, vậy ngài nhìn, 300 vạn có thể chứ? Hạ Kiệt có chút không vui, nữ nhân này vừa mở miệng liền tăng 100 vạn. Hắn là không quan tâm số tiền này, nhưng hắn thật chán ghét loại này cảm giác. Nhưng liền xem như lại tìm người khác, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tình huống, loại này nữ nhân đều một cái dạng. Hắn hơi không kiên nhẫn nói, "Tốt, ta lười nhắc cùng ngươi có kẻ mà cả, liền 300 vạn. Nhưng mà, ngươi nhất định phải thành công cầu nguyện, ta mới sẽ cho ngươi." Trần Kiêu lập tức hưng phấn lên, "Không có vấn đề, ca, sự tình không có làm thành, ta làm sao có thể thu ngươi tiền đâu?" Chương 394, có mệnh cầm, phải có mệnh hoa. Chương 394, có mệnh cầm, phải có mệnh hoa. Nói điều kiện xong sau đó, Trần Kiêu lập tức cầm lên bút, nhìn xem trước mặt tấm thẻ, chuẩn bị ở phía trên viết xuống nguyện vọng của mình. Nàng lại liếc mắt nhìn Hạ Kiệt, "Ca, vậy ngươi xem trọng, ta hiện tại bắt đầu viết ta. Ta nhìn xem đâu, ngươi viết đi." Hạ Kiệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, cầu nguyện, lần này tuyệt đối không cần lại có cái gì ngoài ý muốn. Hắn rất lo lắng phụ thân hắn, mỗi nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, phụ thân hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Nếu là người không có, liền xem như nguyện quỷ tiền, có thể cũng cứu không được phụ thân hắn đi. Trần Kiêu hít sâu một hơi, bắt đầu tại trên thẻ viết chữ. "Ta nguyện ý trả giá 9 điểm vận, xin cho Trần Thái An thân thể khôi phục khỏe mạnh." Nàng viết xong câu nói này, cũng khẩn trương nhìn xem tấm thẻ. Nàng tự nhận là chính mình lần này rất thành kính, nàng là thật tâm hy vọng nguyện vọng này có khả năng thực hiện, cũng nguyện ý trả giá đắt. Nhưng nếu là trên thẻ vẫn là xuất hiện xin làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là mới vừa cùng Hạ Kiệt đem giá cả nói đi lên, nếu là không làm được sự tình, vậy liền rất lung túng. Nói không chừng Hạ Kiệt sẽ còn gây sự với nàng. Trần Tiêu viết chữ, rất nhanh liền biến mất không thấy, hai người đều chờ đợi lo lắng, muốn mau chóng nhìn thấy trên thẻ hồi phục. Mấy giây trôi qua sau đó, trên thẻ xuất hiện một cái câu. Cái này bày tỏ như nguyện quỷ tiên đồng ý nhìn thấy trên thẻ ký hiệu, hai người đều kích động lên. Hạ Kiệt là vì phụ thân hắn cuối cùng được cứu rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần như nguyện quỷ tiên đồng ý, khẳng định là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Phía trước phụ thân hắn thân thể liền khôi phục qua, mặc dù khôi phục thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, như nguyện quỷ tiên xác thực có thể làm được để người khôi phục khỏe mạnh. Cho dù phụ thân chỉ có thể khôi phục mấy tháng, nếu không hắn lại đi cầu một cái tiết vũ, lại muốn mấy tấm thẻ hứa nguyện. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn để phụ thân khỏe mạnh sống sót. Trần Kiêu thì là bởi vì nàng cuối cùng có khả năng cầm tới cái kia 300 vạn. Nàng đội vàng nhìn hướng Hạ Kiệt, "Ca, hiện tại có thể sao? Có phải là thành công?" Hạ Kiệt nói, "Không sai, thành công, Nó đồng ý. Trần Tiêu vội vàng hỏi, vậy ta hiện tại còn cần làm cái gì sao? Nàng cũng không muốn để đã tới tay con bị bay. Ở phía trên đánh cái câu, làm một lần cuối cùng xác nhận. Tốt, Trần Tiêu lập tức ở trên thẻ vẽ một cái câu, hiện tại, nàng biểu hiện cùng Hạ Kiệt không sai biệt lắm kích động. Nàng trên giấy họa câu cũng thần tốc biến mất, ý vị này, như nguyện quỷ tiên đã tiếp thu nàng nguyện vọng. Hiện tại có thể a? Ân, Hạ Kiệt lập tức gật đầu, không sai biệt lắm, ngươi bây giờ đem tấm này tấm thẻ tiêu hủy là được rồi. Trần Tiêu cầm lấy tấm thẻ, Hạ Kiệt thì là lấy ra bật lửa, đưa cho nàng. Đem nó tiêu, nguyện vọng liền có thể thực hiện. Trần Tiêu điểm bật lửa, ấn xuống một cái, bật lửa lập tức thoát ra ngọn lửa. Nàng nhìn xem ngọn lửa, lại liếc mắt nhìn trong tay mình tấm thẻ. Giờ khắc này, nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình trong tay tấm thẻ bị tiêu hủy, cái kia nàng liền rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội. Nàng nguyện vọng sẽ thực hiện, mà nàng cũng sẽ trả giá đắt. Nàng dùng chính mình vận đổi 300 vạn, thật đáng ra không? Giờ khắc này, nàng vẫn còn do dự. Hạ Kiệt thúc giục nói, ngươi làm gì chứ, còn không tiêu hủy? Ta, Trần Tiêu cuối cùng hạ quyết tâm, đã đến một bước này, dù không được nàng đổi ý còn nữa, trong nội tâm nàng vẫn là rất quan tâm cái kia 300 vạn. Chỉ cần tiêu hủy tấm thẻ này, liền có thể được đến 300 vạn, nàng có gì có thể do dự. Nàng liếc nhìn Hạ Kiệt, nói, cái kia 300 vạn, ca, ngươi cũng không thể không cho ta a. Ngươi yên tâm, ta người này, chỉ cần đáp ứng ngươi, khẳng định cho ngươi. Chỉ cần ngươi tiêu hủy tấm thẻ, ta lập tức liền chuyển cho ngươi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ta tiêu tấm thẻ, ngài liền cho ta. Trần Tiêu lại lần nữa xác nhận. Ân, Hạ Kiệt nói xong, lấy ra điện thoại của mình, cho nàng biểu hiện ra một cái chính mình thẻ ngân hàng số dư. Nhìn đi, 300 vạn mặc dù không ít, nhưng ta còn thực sự không quan tâm. Nhìn thấy Hạ Kiệt trong thẻ số dư, Trần Tiêu cũng không do dự nữa. 300 vạn đối với Hạ Kiệt đến nói, thật đúng là cái tiền trinh. Nhưng nàng lại hối hận, chính mình vừa rồi làm gì không cần nhiều điểm. Nếu như nàng muốn 500 vạn, nói không chừng Hạ Kiệt cũng sẽ đáp ứng. Nàng đột nhiên nói, ca, ngươi nhìn ta đều trả giá nhiều đời như vậy giá, nếu không. Nàng vẫn chưa nói xong, Hạ Kiệt sắc mặt liền trở nên 10 phần âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý không cần nghe Trần Kiều nói xong, hắn liền biết, Trần Kiều còn muốn thêm tiền. Cái này có thể liền chạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn căm tức bắt lấy Trần Kiều cổ tay, tính toán, đem tấm thẻ cho ta, ta tìm người khác. Hắn cũng là có hỏa khí người, tuyệt không tiếp thu bất luận người nào uy hiếp. Hắn tình nguyện lại tìm một người, cũng không cho Trần Kiều lại thêm một phân tiền. Ca, ca, ta sai rồi, đừng a, ta hiện tại liền đốt. Trần Kiều vội vàng nói xin lỗi, Hạ Kiệt lúc này mới buông tay ra. Vậy ta thiêu a, ca, tiền sự tình, chúng ta có thể nói tốt, 300 vạn, ta thiêu ngài liền cho ta. Ân, Hạ Kiệt lại lần nữa xác nhận. Trần Kiều đem tấm thẻ chuyển qua bật lửa hỏa diễm bên trên, đem trong tay tấm thẻ kia đốt. Tấm thẻ đụng một cái đến hỏa, lập tức liền lên, hỏa diễm rất nhanh kéo dài, đem cả trương tấm thẻ thôn vệ. Trần Kiều vội vàng đem tấm thẻ vứt trên mặt đất, mới không có để hỏa thiêu đến chính mình tay. Vứt trên mặt đất tấm thẻ, thần tốc hóa thành cho tàn. Nhìn xem đã biến thành cho tàn tấm thẻ, Trần Kiều tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì nàng biết, chuyện này đã hoàn thành, không còn có cơ hội hối hận. Nàng nhất định muốn là vừa rồi nguyện vọng trả giá đắt. Nàng vội vàng nhìn hướng Hạ Kiệt, đại giới đã trả giá, sự tình không có quay lại đường sống, nàng chỉ có thể đem tất cả đều ký thác vào khoản tiền kia phía trên. Hạ Kiệt biểu lộ hết sức kích động, cầu nguyện cuối cùng hoàn thành, phụ thân hắn được cứu rồi. Nhưng sau đó, hắn lại lo lắng, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, phụ thân hắn có khả năng dựa vào nguyện vọng này sống bao lâu. "Ca, đừng quên cái kia 300 vạn." Trần Kiều nhìn xem Hạ Kiệt, cẩn thận nhắc nhở. Hạ Kiệt suy nghĩ bị hắn kéo trở về, nhìn nàng một cái, chán ghét nói, "Ta đã biết, cho ta số thẻ, ta này liền chuyển cho ngươi." Hạ Kiệt nói xong, lập tức ở trên điện thoại thao tác chuyển khoản. Chuyển khoản sau khi hoàn thành, Trần Kiều khẩn trương đổi mới điện thoại của mình ngân hàng, mãi đến nàng thấy được 300 vạn tới sổ, trên mặt biểu lộ vô cùng kích động. Nàng làm nghề này đã một năm, chưa bao giờ như hôm nay dạng này, cái gì cũng không làm, liền được 300 vạn. Đến mức cái gì đại giới, làm nàng nhìn thấy thẻ ngân hàng số dư một sát na, những vật kia đều bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây. Trong nội tâm nàng chỉ tính toán, chính mình có lẽ tiêu như thế nào cái này đột nhiên được đến tiền của phi nghĩa. Có số tiền này, nàng có thể làm sự tình nhưng là quá nhiều. Hạ Kiệt khinh bị nhìn nàng một cái, trong lòng suy nghĩ, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn, có mệnh cầm tiền, cũng phải có mệnh dùng tiền mới được. Chương 395, không nên thân nhi tử chương 395, không nên thân nhi tử sáng sớm, Hạ Kiệt vội vàng đi tới phòng của phụ thân, tại Trần Kiều giúp hắn hoàn thành cầu nguyện cùng ngày, hắn liền không ngừng đi hỏi thăm phụ thân tình huống. Nhưng lúc đó, thân thể của phụ thân cũng không có khôi phục dấu hiệu. Cái này để hắn có chút nóng nảy, thậm chí một lần hoài nghi, như nguyện quỷ tiên có phải hay không thật tiếp thu được Trần Kiều hứa nguyện. Nếu là quỷ tiên không có tiếp thu đến nguyện vọng, vậy hắn tiền không những mất trắng, sẽ còn chậm trễ bệnh tình của phụ thân. Hắn không ngừng cho Tiết Vũ gọi điện thoại, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiết Vũ cũng chỉ là để hắn yên tâm, tĩnh tâm chờ đợi là đủ. "Ba, ngươi cảm giác thế nào?" Hạ Kiệt nhìn xem vừa vặn mở mắt ra phụ thân, vội vàng dò hỏi. "Có hay không cảm thấy thân thể khá hơn một chút?" Hạ Thái An có chút kỳ quái, rõ ràng hắn hai ngày này cũng không có tiếp thu bất luận cái gì điều trị, nhi tử vì cái gì một mực hỏi thăm thân thể của hắn tình huống. Ngày hôm qua thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc đó đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, không cách nào tiến hành suy xét, cũng rất khó mở miệng nói chuyện. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, nguyên bản giống như là dị xét tầm thường thân thể, linh hoạt rất nhiều, đầu óc cũng biến thành rõ ràng. Hắn kinh ngạc nhìn nhi tử, cẩn thận từ trên giường ngồi xuống. "Ba, ngươi chậm một chút." Hạ Kiệt một bên nói, đi một bên đỡ hắn. Hạ Thái An mừng rỡ không thôi, chuyện gì xảy ra, thân thể xác thực cảm giác khá hơn một chút. Hạ Kiệt trên mặt lập tức lộ ra kích động, "Ba, ngươi thực sự tốt, quá tốt rồi." Hạ Thái An lại nhìn Nhi Tử một cái, có loại cảm giác kỳ quái, giống như Nhi Tử đã sớm ngờ tới thân thể của hắn sẽ khôi phục. Thế nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được Nhi Tử vì hắn làm cái gì. "Ta nghĩ xuống đi đi." "Tốt." Hạ Kiệt vội vàng đi đỡ phụ thân. Hạ Thái An nhẹ nhàng đem Nhi Tử đẩy ra, "Ngươi trước đừng dịu ta, chính ta thử xem." "Tốt, vậy ngài chính mình tới." Hạ Kiệt liền vội vàng gật đầu, cẩn thận đứng ở bên cạnh, tay cũng vươn ra, lo lắng bạn nhất phụ thân đứng không vững, vậy hắn có thể ngay lập tức đi lên nữa. Nhìn xem biểu hiện của Nhi Tử, Hạ Thái An lúc này có loại rất vui mừng cảm giác. Trước đây hắn thường xuyên cảm thấy, chính mình con độc nhất thực sự là không nên thân. Cho dù hắn dốc hết trong tay mình tài nguyên bồi dưỡng, nhưng Nhi Tử vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Đối với dạng này Nhi Tử, hắn là tương đối đau đầu. Hắn hơn 40 tuổi mới có Nhi Tử, khi đó, hắn thật quá vui vẻ. Hắn gửi hy vọng ở Nhi Tử có khả năng kế thừa hắn y bát, trở thành trên thế giới nhất lưu nhà khoa học. Nhưng phát hiện Nhi Tử không có phương diện này thiên phú sau đó, hắn cũng không thể không từ bỏ chính mình ý nghĩ này. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng chuyện này cũng không có gì biện pháp, dù sao tài phú cùng quyền lực có thể thông qua huyết dịch truyền lại, nhưng trí tuệ thật đúng là không nhất định. Rất nhiều danh nhân Nhi Tử cũng chưa chắc liền có rất lớn thành tựu. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn cũng liền dần dần bình thường trở lại, quyết định để Nhi Tử đi chính hắn muốn đi con đường, chỉ cần Nhi Tử phẩm tính đoan chính, thật tốt là người, cũng có thể an ổn giàu có sống hết đời. Hắn vận dụng chính mình quan hệ, để Nhi Tử bên trên quốc tế nổi tiếng đại học, thậm chí còn để hắn lấy được học vị tiến sĩ. Nhưng dù vậy, người không được là không được. Hắn đứa Nhi Tử này, tốt là đồng dạng không có học, nhưng ăn uống cá cược chơi gái lại mọi thứ tinh thông. Hắn mặc dù đã không trông chờ Nhi Tử thành tài, thế nhưng không thể nào tiếp thu được Nhi Tử trở thành một cái phá sản hoa cố. Nhưng Nhi Tử liền hắn cái này nhỏ nhất kỳ vọng cũng vô pháp thỏa mãn. Hắn là thật hối hận, chính mình lúc tuổi còn trẻ không có nhiều sinh mấy đứa bé. Bất quá bây giờ, hắn nhìn xem biểu hiện của Nhi Tử, cảm thấy rất vui mừng. Không quản Nhi Tử có lại nhiều thiếu sót, nhưng ít ra đứa bé này vẫn là hiếu thuận. Hắn cẩn thận xuống giường, mặc vào Nhi Tử cho hắn để dưới đất dép lê, đứng lên. Hắn cảm thấy hơi có chút cố hết sức, nhưng vẫn là có khả năng đứng ổn. Hắn lại thử đi về phía trước hai bước, đi rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn là bước ra bước chân. Có thể cảm giác được, hắn hiện tại trạng thái thân thể so trước đó thế nhưng là thật tốt hơn nhiều. Hắn có chút kích động lại hướng đi về trước mấy bước, đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Hạ Kiệt thấy thế, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, mới để cho hắn không có ngã xuống. "Ba, cẩn thận." "Không có chuyện gì, vừa rồi chính là chân đột nhiên như nhũn ra, hiện tại không sao." Hạ Thái An biểu lộ hết sức kích động, thân thể của mình ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Nhưng một lát sau, hắn lại cảm thấy có chút thất lạc. Phía trước thân thể của hắn cũng không phải không có chuyển biến tốt đẹp qua, nhưng cũng chỉ là mấy ngày, liền lại ngã bệnh. Lần này, chỉ sợ vẫn là cùng phía trước đồng dạng đi. Nếu như chỉ có mấy ngày thời gian, vậy hắn vẫn là cái gì cũng không làm được, hắn tiếc nuối, vẫn là không cách nào đền bù. Bất quá, có thể trước khi chết, lại hưởng thụ mấy ngày khỏe mạnh sinh hoạt, cũng là rất không tệ. Nhân sinh luôn là không cách nào thập toàn thập mỹ. Thế nhưng là, hắn vẫn còn có chút không hiểu, thân thể của hắn vì cái gì đột nhiên liền khôi phục? Là Tiết Vũ làm cái gì sao? Hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, tuyệt không có khả năng, bởi vì Tiết Vũ đã minh xác nói cho hắn, cứu không được hắn. Hắn đột nhiên nhìn hướng Nhi Tử, trong lòng nổi lên một trận bất an tới. Ngươi làm cái gì? Thân thể của ta vì sao lại đột nhiên khôi phục? Thân thể của hắn chính hắn rất rõ ràng, dùng bình thường phương pháp, căn bản là không có khả năng chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại thân thể lại chẳng biết tại sao tốt, cũng quá không tầm thường. Lại liên tưởng Nhi Tử phía trước đủ loại quái dị biểu hiện, hắn rất khó không nghi ngờ, là Nhi Tử làm cái gì? Có khả năng cứu hắn, có lẽ chỉ có cái kiếp Như Nguyện Quỷ Tiên, chẳng lẽ là Nhi Tử hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện sao? Có thể tất cả những thứ này là có đại giới. Tiết Vũ nói qua, muốn để hắn sống sót, trả ra đại giới 10 phần nặng nghề. Nếu có một người cầu nguyện để hắn sống sót, hắn xác thực có thể khôi phục khỏe mạnh một đoạn thời gian, nhưng người kia, hơn phân nửa là muốn chết. Hắn nhìn xem Nhi Tử, biểu lộ hết sức kích động. Mặc dù đứa Nhi Tử này không nên thân, nhưng hắn cũng vô pháp tiếp thu người đầu bạc tiễn người đầu xanh kết quả. Nói cho ta, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhìn xem phụ thân đột nhiên phẫn nộ, Hạ Kiệt cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn luôn luôn hoàn cố, phụ thân cũng thường xuyên giáo dục hắn, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân cái dạng này. Lần này, phụ thân là vô cùng tức giận. "Ba, ngươi trước đừng kích động, ngươi trước tỉnh táo, tỉnh táo." Hạ Kiệt đỡ phụ thân, không ngừng an ủi hắn. "Nói cho ta, ngươi đến cùng đã làm gì?" Hắn cặp kia nguyên bản có chút vẫn đủ, vẻ bại con mắt, giờ phút này trở nên 10 phần nghiêm khắc, giống như là một cái đao sắc bén kiếm. Hạ Kiệt vội vàng giải thích, "Ba, ta cái gì cũng không có làm, thật, ngươi trước tỉnh táo một chút, đừng tức giận phá hỏng thân thể." Hạ Kiệt mặc dù sợ hãi phụ thân trách cứ, nhưng hắn hiện tại sợ nhất vẫn là thân thể của phụ thân sẽ ra vấn đề. "Ba, ngài yên tâm, ta chỉ là cầu xin Tiết tiên sinh để hắn cứu ngài, ta thật cái gì cũng không có làm." "Thật sao?" Hạ Thái An không thể tin được, bởi vì Tiết Vũ đã rõ ràng nói qua, hắn không cứu nổi. Còn nữa, nhi tử hắn cùng Tiết Vũ quan hệ cũng không tốt, Tiết Vũ không có khả năng bởi vì Hạ Kiệt cầu hắn, liền đáp ứng hắn chuyện trọng yếu như vậy. "Nói thật, ngươi không lừa được ta, ta là lao tử ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi lần nào nói dối có thể giấu giếm được con mắt của ta?" "Ta..." Hạ Kiệt trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. "Nói cho ta, ngươi đến cùng làm cái gì?" Hạ Kiệt biết, hắn dâu không nổi nữa, chỉ có thể đem tự mình làm sự tình đại khái nói một lần. Chương 396, hắn còn sống càng có giá trị. Chương 396, hắn còn sống càng có giá trị. Hạ Thái An nghe đến Nhi Tử mà nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn nhi tử, không nói một lời. Nội tâm hắn không còn như vậy bất an, thoáng thở dài một hơi. Bởi vì nhi tử vô dụng chính mình mệnh, đến đổi mệnh của hắn. Chỉ cần không phải một kết quả như vậy, vậy liền còn có thể tiếp thu. Chính hắn đã là gần đất xa trời, tuyệt không thể tiếp thu nhi tử của mình chết ở trước mặt mình. Thế nhưng là, trong lòng của hắn vẫn như cũ có loại nói không ra cảm giác, là một loại tự trách, còn có chút áy náy. Dùng một người trẻ tuổi mệnh, đến đổi hắn như thế một cái lao đầu tử mệnh, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Loại sự tình này tình cảm, rất không thích hợp. Tất cả mọi người là người, hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng là người người bình đẳng tư tưởng, mặc dù hắn biết, người không có khả năng thật bình đẳng. Nhưng dùng mạng của người khác đổi chính mình mệnh, hắn trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu. Loại sự tình này tình cảm, quá không có nhân đạo bất kỳ cái gì một cái có một chút xíu đạo đức cảm giác người, cũng không thể tiếp thu loại sự tình này tình cảm. Huống chi, hắn cũng không biết còn có thể sống bao lâu, có lẽ hắn chỉ có thể sống lâu mấy ngày, mấy tháng. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không nên là điểm này thời gian đi hy sinh một người sinh mệnh, cho dù người này là cái người xa lạ. Nhưng chuyện này, hắn cũng không thể chỉ trách nhi tử, nếu như không phải hắn bệnh, nhi tử cũng không làm được loại sự tình này tình cảm. Chân chính kẻ cầm đầu là chính hắn. Hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy có một câu nói rất có đạo lý, ra mà không chết là giặc. Có lẽ, hắn hiện tại chính là một cái trộm, bởi vì hắn trộm đi một người sinh mệnh. Trên mặt của hắn, tràn đầy áy náy chi tình. Hạ Kiệt nhìn xem phụ thân, an ủi, ba, ta cũng là không có cách nào, ta không thể trơ mắt nhìn ngài. Ta có biện pháp cứu ngài, ta làm sao có thể không làm, không đi cứu ngài đâu. Ta làm đến không đến loại sự tình này. Hạ Thái An nhìn xem nhi tử, bất đắc dĩ nói, ta không có trách ngươi ý tứ. Ta chỉ là trách ta chính mình, là ta hại người kia. Ba, ngài không cần dạng này, là nàng tự nguyện, ta cho nàng tiền, hơn nữa nàng còn lòng tham không đáy. Lúc đầu nói xong 200 vạn, cuối cùng ta cho nàng 300 vạn, nàng còn không thỏa mãn. Nàng cũng không phải là người tốt lành gì. Hạ Thái An trừng mắt liếc hắn một cái, nàng thật là tự nguyện. Hạ Kiệt lập tức nói, đương nhiên à, nàng nếu không phải tự nguyện, ta còn có thể bức bách nàng hay sao? Ngươi không có bức bách nàng, thế nhưng là, ngươi có thể lừa nàng, hướng nàng che giấu một bộ phận chân tướng. Ta tin tưởng, nếu như ngươi nói cho nàng, nàng cực lớn xác suất sẽ chết, đừng nói 300 vạn, liền xem như 500 vạn, nàng cũng không có khả năng đáp ứng ngươi đi. Ngài suy nghĩ nhiều, nàng chính là cái tiểu thư, nàng loại người này, vì tiền có thể bán mình, đương nhiên cũng có thể vì tiền không muốn sống á người như nàng, chuyện gì làm không được a? Hạ Thái An khẳng định nói, trừ phi đi tới tuyệt lộ, nếu không không có người sẽ vì tiền không muốn sống. Hạ Kiệt có chút chột dạ, hắn biết chính mình khẳng định là không lừa được phụ thân hắn. Hắn nói bất luận cái gì nói dối, đều sẽ bị phụ thân bạch trần. Hạ Thái An nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một hơi, ngươi không nên làm sao làm, bất kể nói thế nào, đó cũng là một cái mạng a, không có chuyện gì so với người mệnh quan trọng hơn. Ba, không phải ta nói ngài, ngài thật chẳng lẽ không hiểu sao? Nhân mạng cùng nhân mạng căn bản là không giống. Có ít người mệnh nặng như Thái Sơn, có ít người mệnh nhẹ như lông hồng. Thậm chí có ít người, tốt nhất liền không nên tồn tại, bởi vì bọn họ tồn tại sẽ chỉ cho người mang đến tai nạn. Hạ Kiệt nhìn xem phụ thân, biểu lộ có chút kích động. Nàng chính là một cái tiểu thư, nàng loại người này trên thế giới còn nhiều. Nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái. Lại nói, nàng với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì cống hiến, đời này cũng sẽ không có cái gì thành tựu, lại thế nào có thể cùng ngài đánh đồng? Ngài là trên thế giới nổi tiếng nhà khoa học, giới khoa học nhắc lên tên của ngài, ai không phải kính nể và phần. Ngài sống, với cái thế giới này có rất lớn tác dụng. Mạng của ngài, căn bản cũng không phải là nàng có thể so với. Đối với nàng mà nói, là ngài mà chết, là nàng đời này vì cái này thế giới làm ra lớn nhất cống hiến. Ngài đây là thành tựu nàng a, lại nói, ta cũng cho tiền, nàng như thế nào đều không ăn thua thiệt. Nói hiệu nói bượng, ngươi đây là ở đâu ra ngụy biện? Hạ Thái An lập tức khiển trách nhi tử, nhưng hắn khiển trách lại không có mảy may lực lượng, có lẽ hắn đã bị nhi tử ngụy biện ảnh hưởng tới. Hạ Kiệt rốt cuộc minh bạch, phụ thân cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là qua không được trong lòng cái kia đạo cảm. Phụ thân hắn, cả một đời đều là người tốt, cùng người cùng tốt, một lòng vùi đầu tại nghiên cứu khoa học, hắn không những kinh nghiệm, đạo đức cá nhân bên trên cũng không có qua bất luận cái gì chỗ bẩn. Nhất định phải nói mà nói, phụ thân hắn đời này đạo đức cá nhân bên trên lớn nhất chỗ bẩn chính là lúc trước vì hắn đi học sự tình đi cửa sau. Dạng này phụ thân, sắp thực tiếp thụ không được bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến hắn người tử vong. Thân là nhi tử, hắn nhất định phải khuyên bảo phụ thân của mình. Hạ Kiệt cười đùa tí từng nói, ba, đây cũng không phải là ngụy biện, ngược lại, lần này ta nói là lẽ phải, ngài nói mới là ngụy biện. Chúng ta muốn nói đúng sự thật, có ít người sống, chính là đối xã hội này không có cái gì cống hiến. Nhưng có ít người liền không đồng dạng, là có thể ảnh hưởng thế giới loài người. Ngài chính là loại người thứ hai. Ngài nếu là cảm thấy dùng một cái tiểu thư mệnh đổi chính ngài mệnh không đáng, vậy ngài nhưng là chẳng khác gì là vứt bỏ toàn nhân loại lợi ích tại không để ý người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nếu là một mực câu nệ tại loại này tiểu tiết, còn thế nào có thể thành đại sự đâu? Một cái mạng, trong mắt ngươi chính là tiểu tiết sao? Cái kia cũng muốn nhìn là ai mệnh à, không quản ngài nghĩ như thế nào, người trên thế giới này, trời sinh liền có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ba, không phải ta nói ngài, ngài quá chủ nghĩa lý tưởng, chúng ta phải tiếp thu hiện thực. Hạ Thái An nhìn xem Hạ Kiệt, bất mãn nói, ngươi giáo dục lên ta đến rồi. Ba, ta đây là tại cho ngài giảng đạo lý, ngài để ta đến trường, cũng không phải vì để cho ta hiểu đạo lý sao? Hạ Thái An nhịn không được bật cười, nhi tử mà nói, sắp thực mở ra tâm kết của hắn. Mặc dù đây là ngụy biện, nhưng một số thời khắc không thể không nói, ngụy biện cũng là có nhất định đạo lý. Huống hồ, sự tình đã dạng này, hắn cũng không có biện pháp lại vãn hồi cái gì. Cái kia vì hắn cầu nguyện người, chính là hắn sống sót đại giới. Nếu hắn đã còn sống, vậy thì nhất định phải thật tốt lợi dụng chính mình thời gian còn lại. Nếu có thể lợi dụng thời gian còn lại làm ra kết quả, với cái thế giới này làm ra cống hiến, cũng không uổng phí nữ nhân kia hy sinh. Chính hắn cũng không có ý thức được, hắn giờ phút này, mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cũng cùng nhi tử ý nghĩ đồng dạng. Hắn là cái nhà khoa học, hắn còn sống, xa so với một người bình thường với cái thế giới này cống hiến lớn hơn. Hắn có thể tiếp thu dùng một người mệnh đến đổi chính hắn mệnh. Thế nhưng là, hiện tại hắn sống sót đại giới là một người, nhưng khi hắn sống tiếp đại giới là 10 người, là 100 người, thậm chí là càng nhiều nhân mạng lúc, cái kia lại nên làm cái gì? Hắn còn là sẽ không chút do dự tiếp thu. Có thể tiếp thu một người vì chính mình mà chết, liền có thể tiếp thu một vạn người vì chính mình mà chết. Bởi vì hắn còn sống càng có giá trị, một vạn người bình thường cũng so ra kém. Hắn lúc trước chỗ kiên thủ tư tưởng cùng đạo đức, đều tại cái này một ý niệm, biến thành cho bụi. Chương 397, chọc vào cái sọt lớn chương 397, chọc vào cái sọt lớn Hạ Thái An rõ ràng cảm thấy, thân thể của mình ngay tại thần tốc khôi phục, trải qua 4-5 ngày tĩnh dưỡng, hắn trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất. Hắn nhiều năm như vậy, đều không có giống bây giờ như thế khỏe mạnh qua. Hắn gần như cùng người trẻ tuổi, có thể chạy có thể nhảy, đại não cùng tư duy trở nên dị thường linh hoạt, gần như cùng hắn đỉnh phong nhất thời điểm không sai biệt lắm. Thân thể của hắn nguyên bản giống như là một đài cũ kỹ dị xét máy móc, nhưng bây giờ, những này vết dị đã bị toàn bộ diệt trừ, một chút hư mất linh kiện cũng biến thành hoàn toàn mới. Lần thứ nhất cầu nguyện thời điểm, thân thể của hắn không làm gì khác hơn là mấy ngày, liền lại về tới bộ dáng lúc trước, hơn nữa, cũng không có khôi phục lại hiện tại loại này toàn thịnh trạng thái. Thân thể khôi phục trình độ đã vượt xa lần trước, lần này khôi phục hẳn là sẽ duy trì liên tục càng lâu. Mấy ngày nay, hắn liên hệ Tiết Vũ, còn tại trên mạng nghiên cứu rất nhiều liên quan tới như nguyện quỷ tiên sự tình, cũng dần dần biết rõ một ít quy tắc. Lần trước, Tiết Vũ cũng là tìm người giúp hắn cầu nguyện, để hắn khôi phục khỏe mạnh. Nhưng tiêu hao vận chỉ có 3 điểm, bởi vì Tiết Vũ không hy vọng cầu nguyện người tại cầu nguyện sau đó chết đi. Nhưng lần này là nhi tử của hắn thao tác tất cả, Hạ Kiệt để cái kia cầu nguyện người tiêu hao 9 điểm vận. Có khả năng đưa đến hiệu quả, ít nhất là lần trước 3 lần. Kỳ thật dạng này tính cũng không chính xác. Một lần tiêu hao 9 điểm vận, cùng phân 3 lần tiêu hao 9 điểm vận, nổi lên đến hiệu quả rất có thể là không giống. Có khả năng một lần tiêu hao 9 điểm vận, có thể triệt để trị tốt hắn bệnh, nhưng mỗi lần tiêu hao 3 điểm vận, tổng cộng 3 lần, lại không chữa khỏi hắn bệnh. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn ít nhất cũng còn có thời gian nửa tháng là ở vào khỏe mạnh trạng thái, cũng có khả năng sẽ càng lâu. Hắn để Hạ Kiệt hỏi thăm một chút cái tiêu Trần Kiều nữ nhân Hạ Lạc, Hạ Kiệt thăm dò được sau đó, liền đem nữ nhân kia tình huống nói cho hắn. Nữ nhân kia đã chết, là tại một lần giao dịch bên trong, đột phát bệnh buộc phát nặng, tại bị đưa đến bệnh viện quá trình bên trong, chết tại trên xe cứu thương. Có ngày đó nhi tử khuyên bảo, lại thêm hiện tại thân thể khôi phục vô cùng tốt, hắn bây giờ nghe tin tức này, không có một chút khó chịu. Bất luận kẻ nào đều không phải thánh nhân, cảm nhận được thân thể khỏe mạnh mang đến chỗ tốt, hắn thực tế rất khó làm một cái vốn không quen biết nữ nhân cảm thấy bi thương. Trong lòng của hắn, thậm chí đã tại mưu đồ, vạn nhất sau lần này, thân thể của hắn lại xảy ra vấn đề, nhất định phải ngay lập tức tìm tới có thể vì hắn cầu nguyện người. Hắn còn phải cùng Tiết Vũ thành lập quan hệ tốt đẹp, bởi vì nếu như Tiết Vũ không cho hắn thẻ hứa nguyện, tất cả liền đều không tốt. Bất quá hắn tin tưởng, Tiết Vũ sẽ không cự tuyệt hắn có thể một mực sống sót. Đến mức kéo dài sinh mệnh đại giới, cũng không có không phải là chính là mấy trăm vạn mà thôi. Chỉ cần hoa mấy trăm vạn, liền có thể vì chính mình kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Của cải của hắn cùng những cái kia phú hào so sánh, không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng đã hơn lúc, đây là hắn trước đây không có như vậy chú trọng tài phú tăng trưởng duyên cớ. Nhưng chỉ cần hắn muốn kiếm tiền, phương pháp có rất nhiều. Mặc dù là hắn kéo dài tính mạng người sẽ chết, nhưng đây là song phương đều đồng ý giao dịch, trong này không tồn tại bức bách, hắn cảm thấy vẫn là rất công bằng. Tại con sống dụ hoặc phía dưới, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ấy nấy, hắn đem tất cả những thứ này đều trở thành một kiện chuyện đương nhiên. Chỉ cần không còn xảy ra vấn đề gì, ta liền có thể một mực sống sót, mà lại là lấy loại này khỏe mạnh trạng thái sống sót. Ta phía trước không có làm xong nghiên cứu, có thể tiếp tục. Lần này, nhất định muốn ra kết quả. Lại lần nữa khôi phục khỏe mạnh, hắn đối nghiên cứu khoa học kết quả càng thêm quan tâm, bởi vì chỉ có ra kết quả mới có thể chứng minh hắn còn sống ý nghĩa rất lớn. Mệnh của hắn chính là so rất nhiều người bình thường mệnh quan trọng hơn. Đây là hắn thuyết phục chính mình tiếp thu hiện tại tất cả những thứ này cơ sở. Nếu như không làm được cống hiến, hắn liền không thể không thừa nhận chính mình là cái vì sống, vứt bỏ tất cả đạo đức danh giới cuối cùng người. Liền từ ngày mai liền bắt đầu đầu nhập công tác, vừa vận nghiệm chứng một chút ta ý nghĩa kia. Hắn vừa rồi cùng khoa nghiên sở người liên lạc qua, bên kia nghiên cứu vẫn là không có tiến triển. Cái hạng mục này vốn là hắn phụ trách, thân thể của hắn xảy ra vấn đề sau đó, đổi một cái người chịu trách nhiệm, nhưng cái này người phụ trách cũng là hắn đã từng học sinh. Nghe nói thân thể của hắn khôi phục khỏe mạnh, lập tức liền có thể lấy trở về, tất cả mọi người vô cùng kích động. Tất cả mọi người nói, chỉ có hắn mới có thể dẫn mọi người tiếp tục cái này nghiên cứu. Cái này để hắn lại lần nữa ý thức được tầm quan trọng của mình. Hắn chính là so người bình thường trọng yếu, dùng những cái kia người bình thường mệnh đến đổi mệnh của hắn nhận đến lên. Bởi vì hắn còn sống, có khả năng sáng tạo giá trị lớn hơn. Nếu là lúc trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tán thành dạng này lý luận. Bởi vì dựa theo dạng này lý luận, người bình thường liền đều không có tư cách còn sống. Nhưng thân là đại đa số người bình thường, là tạo dựng cái này cơ sở, nếu bọn họ không có sống tiếp tư cách, chỗ kia vị đối với nhân loại đối với xã hội cống hiến còn có cái gì ý nghĩa. Nhưng bây giờ hắn đã sẽ lại không muốn những thứ này. Muốn sống dục vọng đã sớm lặng lẽ đem hắn biến thành một người khác. Hạ Kiệt tìm người cầu nguyện ngày đó, Lâm Viên liền có chú ý đến Hạ Thái An tình huống. Nếu như không phải điện chủ can thiệp, Hạ Thái An thân thể lần trước cầu nguyện thời điểm liền đã khôi phục. Khi đó, điện chủ muốn xác định, nếu để cho những này thân thể khôi phục người khỏe mạnh, lại trở lại trước đây trạng thái, như nguyện quỷ tiên sẽ hay không xuất thủ lại lần nữa trị tốt bọn hắn, từ đó tiêu hao như nguyện quỷ tiên lực lượng. Nhưng Lâm Viên cuối cùng không có xuất thủ, bởi vì chỉ cần những người này thân thể khôi phục khỏe mạnh, cái kia nguyện vọng liền xem như thực hiện, giao dịch cũng liền kết thúc, hắn đương nhiên sẽ lại không quản. Tại phát hiện như nguyện quỷ tiên không quản những người này sau đó, điện chủ liền không có lại làm chuyện như vậy. Nhưng dù vậy, điện chủ đã từng đối Hạ Thái An thân thể tạo thành tổn thương, vẫn là rất nghiêm trọng. Cho dù nữ nhân kia tiêu hao 9 điểm vận, cũng không cách nào để Hạ Thái An triệt để khôi phục. Nhưng lần này cầu nguyện lại đối tương lai tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không chỉ là ảnh hưởng đến Hạ Thái An người, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ thế giới tương lai xu thế. Hiện tại Hạ Thái An đối với điện chủ mà nói, giống như là một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom. Nếu như Hạ Thái An chưa có tiếp xúc qua Như Nguyện Quỷ Tiên, vậy hắn vận mệnh gần như chính là dừng ở đây rồi. Nhưng Hạ Thái An biết Như Nguyện Quỷ Tiên, điều này dẫn đến vận mệnh của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Hạ Thái An nghiên cứu với cái thế giới này ảnh hưởng rất lớn, liền xem như bản thân hắn không có năng lực nghiên cứu thành công, hắn cũng sẽ xin giúp đỡ Như Nguyện Quỷ Tiên. Cho nên, hắn đã chú định sẽ trở thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới người. Nhưng nếu là hắn bởi vì điện chủ lực lượng chết rồi, cái kia điện chủ chẳng khác nào là ra tay giết chết một cái với cái thế giới này người rất trọng yếu, từ đó thay đổi thế giới cách cục. Nó tất nhiên lại bởi vậy gánh chịu rất nhiều nghiệp lực. Điện chủ mặc dù cũng có thể nhìn thấy nhất định tương lai, nhưng cái này thay đổi, nó là không thấy được. Lâm Viên không cách nào nhìn thấy cùng điện chủ tương quan sự tình, điện chủ cũng tương tự không cách nào nhìn thấy cùng Như Nguyện Quỷ Tiên tương quan sự tình. Điện chủ đã bất chi bất giác đến, chọc vào một cái sọt lớn, chỉ là chính nó không biết. Bất quá mặc dù Hạ Thái An chết tại điện chủ lực lượng phía dưới, đối Lâm Viên càng có lợi hơn, nhưng nếu là Hạ Thái An hướng hắn cầu nguyện, hắn còn là sẽ đáp ứng với hắn mà nói, hoàn thành cầu nguyện người nguyện vọng, so đối phó điện chủ ưu tiên cấp càng cao. Chương 398, ngươi quá âm u. Chương 398, ngươi quá âm u. Thẩm Minh ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xem nam nhân trước mặt, nghiêm túc nghe người này nam nhân giải thích chính hắn cố sự. Nam nhân này kêu Đường Tuấn Hoa, là từ bằng hữu nơi đó nghe đến Thẩm Minh sự tình, mà vừa vặn hắn gần nhất lại gặp một chút để hắn tức giận sự tình, cho nên muốn tới đây tìm Thẩm Minh hỗ trợ. Giải thích từ bản thân sự tình, trên mặt hắn biểu lộ phẫn nộ phi thường, hắn thật là quá tức giận. Hắn tại công ty công trạng vô cùng tốt, là công ty sáng tạo ra rất lớn giá trị, trước đây không lâu, càng là đàm phán thành công một bút rất lớn đơn đặt hàng, là công ty mang tới ích lợi thật lớn. Hắn công trạng cũng để cho hắn vị trí bộ môn lãnh đạo thăng chức làm công ty phó tổng, làm cho quản lý chi nhánh vị trí chống chỗ xuống. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người cảm thấy hắn thăng chức trong tầm mắt, khẳng định sẽ không hề nghi ngờ tiếp nhận nguyên lai lãnh đạo vị trí, trở thành mới quản lý chi nhánh. Hắn năm nay đã 37 tuổi, làm lâu như vậy, thủy chung là một cái cơ sở tiểu lãnh đạo. Hiện tại hắn cuối cùng chờ đến như thế một cái thăng chức cơ hội, thực sự là quá khó khăn. Chỉ cần lần này thuận lợi thăng chức, hắn về sau tiền lương gần như có thể gấp bội, rốt cuộc không cần giống như bây giờ tiếp nhận lớn như vậy kinh tế áp lực. Nhưng mà ai biết, cuối cùng vậy mà là không vui một chàng. Hắn cuối cùng không có trở thành công ty quản lý chi nhánh, mà mới quản lý chi nhánh, vậy mà là một cái tư lịch rất nhạt nữ nhân. Nữ nhân kia là cùng hắn cùng cấp đồng sự, cũng là hắn hậu bối. Vừa mới tiến công ty thời điểm, nữ nhân kia còn làm qua thuộc hạ của hắn, nhưng rất nhanh liền thăng chức, cùng hắn cùng cấp, nhưng nữ nhân kia công trạng cùng hắn kém xa lắm. Thế nhưng là, mới vừa thăng chức không bao lâu, nữ nhân này vậy mà liền thành thượng cấp của hắn. Nghe đến tin tức này, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Vì cái gì hắn một cái cẩn trọng lão công nhân, làm nhiều năm như vậy, là công ty sáng tạo ra lớn như vậy lợi nhuận, cuối cùng vậy mà đều so ra kém một cái gia nhập công ty mới hơn một năm nữ nhân. Hắn sáng tạo giá trị hoàn toàn không phải nữ nhân kia có thể so sánh. Hắn cảm thấy rất khó phục, biết được tin tức này ngay lập tức liền đi tìm lãnh đạo lý luận. Hắn tìm là tiền nhiệm quản lý chi nhánh, cũng chính là hiện tại công ty phó tổng. Nam nhân này, thế nhưng là dựa vào hắn mới thăng nhiệm công ty phó tổng, lúc trước cũng là người lãnh đạo này lời thề son sắt nói, chỉ cần hắn có thể cầm xuống cái kia bút đơn đặt hàng, lãnh đạo liền có thể thăng nhiệm phó tổng, đến lúc đó, nhất định sẽ để hắn đảm nhiệm quản lý chi nhánh. Hắn cho rằng chính mình người lãnh đạo này, như thế nào cũng sẽ giúp hắn nói mấy câu. Nhưng lãnh đạo cũng là trở mặt không quen biết, căn bản không thừa nhận cái kia chuyện quan trọng, chỉ là không ngừng qua loa hắn, bị hắn hỏi phiền, thậm chí còn cầm sa thải uy hiếp hắn. Hắn là có gia đình, còn có phòng bay người, liền xem như lại tức giận, cũng phải nhẫn nhịn. Tình cảnh của hắn không cho phép hắn giống người trẻ tuổi đồng dạng hành động theo cảm tính, hắn cũng không có hành động theo cảm tính tư cách. Thế nhưng là, sau khi trở về hắn càng nghĩ càng giận, một hơi giấu ở trong lòng, như thế nào đều nuối không trôi. Hắn cảm thấy, trong này nhất định là có mờ ám. Về sau hắn cuối cùng biết, nữ nhân kia là hắn vốn là lãnh đạo tình nhân. Hắn nguyên lai lãnh đạo tại bộ môn mới quản lý chức bên trên, có rất lớn quyền lên tiếng, hơn nữa còn hướng công ty cấp trên hư cấu một chút sự thật, đem một bộ phận thuộc về công lao của người khác đặt ở tình nhân của hắn trên thân. Đúng là như thế, hắn cống hiến cùng trả giá đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, lãnh đạo tình nhân cái gì cống hiến đều không có, liền thành quản lý chi nhánh. Hắn thực sự là tức không nhịn nổi, hơn nữa sự tình đến một bước này, hắn về sau tại công ty cũng sẽ không sống dễ chịu. Dưới cơn nóng giận, hắn viết một phong thư tố cáo, phát đến công ty lão tổng trong email. Nhưng hắn cũng không có đợi đến hắn người lãnh đạo kia bị xử phạt thông tin, ngược lại là chính hắn bởi vì việc này bị công ty khai trừ. Công ty lãnh đạo đối hắn loại này vượt cấp tố cáo hành động vô cùng tức giận, công khai tại công ty nội bộ đối hắn tiến hành điểm danh góp ý, lãnh đạo cho là hắn là cái đấu kỵ người tài tiểu nhân, chính mình không có thăng chức, liền tố cáo cái khác đồng sự, loại này phá hư công ty đoàn kết tiểu nhân, là không thích hợp lưu tại công ty phát triển. Thế là, hắn lấy một cái vô cùng không thể diện hình thức, rời đi nhà kia chính mình từ tốt nghiệp bắt đầu liền hiệu lực công ty. Thẩm tiên sinh, ngài nói, đây có phải hay không là quá không công bằng? Ta làm ra nhiều như vậy cống hiến, bọn hắn lại đem ta khai trừ. Thẩm Minh vẫn luôn rất nghiêm túc nghe hắn giải thích, gặp hắn tra hỏi, lập tức trả lời nói, xác thực, công ty của các ngươi lãnh đạo thực sự là quá không ra gì. Để đó ngươi dạng này có cống hiến lao công nhân không cần, còn đem ngươi khai trừ. Không có ánh mắt không nói, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Công ty như vậy, không cần cũng được. Nghe được Thẩm Minh lời nói, Đường Tuấn Hoa giống như là gặp tri âm, cuối cùng là có người giúp hắn nói chuyện. Hắn bị sa thải sau đó, thời gian liền bắt đầu trôi qua rất khó khăn. Hắn mỗi tháng tiền lương đều muốn dùng để trả phòng vay cùng với ứng đối gia đình chi tiêu, trong nhà trên cơ bản không có cái gì tiền tiết kiệm. Hắn vừa mất nghề, trong nhà thu vào nơi phát ra liền chặt đứt. Cho nên làm thê tử biết những chuyện này sau đó, không những không có an ủi qua hắn, ngược lại là không ngừng phàn nàn. Liền bên cạnh hắn bằng hữu cũng cảm thấy hắn không cần thiết dạng này, dù sao hắn còn phòng vay, còn có lao bà, còn có hải tử chờ lấy hắn nuôi, cuộc sống của hắn chịu không được bất kỳ gợn sóng. Hắn khoảng thời gian này, thực sự là tiếp nhận áp lực quá lớn, đều không có nhân lý giải hắn. Hiện tại thật vất vả có một cái lý giải hắn người, hắn thật quá kích động. Đường Tuấn Hoa lập tức nói, ngài nói quá đúng, những người này chính là không có ánh mắt, hơn nữa nhân phẩm cũng kém. Loại này công ty, không cần liền không cần. Đúng vậy à, căn bản là không cần thiết ở tại loại này công ty, cho nên có gì có thể sinh khí. Nghe được Thẩm Minh lời nói, Đường Tuấn Hoa trên mặt dần hiện ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh liền lại bị hắn che giấu đi qua. Ta thất nghiệp sau đó, vẫn luôn tìm không được cùng nguyên lai công tác thu vào không sai biệt lắm. Mặc dù nhà kia công ty chẳng ra sao cả, nhưng ta tại nơi đó thu vào cũng không tệ lắm, một tháng có 1-2 vạn đây. Nhưng bây giờ, không có cái này thu vào, ta liền phòng vay đều muốn không trả nổi. Đều là những người kia làm hại. Hắn bắt đầu hướng Thẩm Minh nói ra hắn khoảng thời gian này gặp phải, hắn hiện tại cùng thê tử mỗi ngày cãi nhau, gia đình cũng tại bể tan cảnh biên giới. Hiện nay, hắn đã cùng thê tử ở riêng, rất có thể sẽ ly hôn, đến lúc đó, hắn liền không có gì cả. Thẩm Minh nghiêm túc đang nghe, chờ hắn nói xong, mới hỏi, vậy ngươi định làm gì? Ta nghĩ trả thù bọn hắn, là bọn hắn, để ta rơi xuống một bước này, nhất định phải để bọn hắn chết. Chỉ có dạng này, mới có thể tiêu trong lòng của ta mối hận. Nghe hắn lời nói, Thẩm Minh cười nói, đây cũng quá đáng đi, không phải liền là không có thăng chức sao, liền muốn nhân mạng. Đường Tuấn Hoa hơi kinh ngạc nhìn xem Thẩm Minh, người này giống như cùng trong truyền thuyết cũng không giống, a không phải nói hắn liền thích cầu nguyện người hứa loại này nguyện vọng sao, vì cái gì trực tiếp liền cự tuyệt hắn? Thẩm Minh cười nói, nội tâm của ngươi quá âm u, ta là sẽ không thực hiện người như ngươi nguyện vọng. Mời ngươi rời đi đi. Chương 399, giả mạo cầu nguyện người. Chương 399, giả mạo cầu nguyện người. Đường Tuấn Hoa trong lòng có chút bối rối, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Thẩm Minh vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nói hắn nội tâm âm u, sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của hắn, thế nhưng là, căn cứ bọn hắn nắm giữ tình báo, Thẩm Minh nội tâm chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều âm u theo lý thuyết, Thẩm Minh không có khả năng cự tuyệt dạng này nguyện vọng, hắn liền thích xem trên thế giới này phát sinh thảm kịch. Hắn dùng như nguyện quỷ tiên lực lượng trả thù cấp trên cùng cấp trên tình nhân, sau đó chính mình bởi vì mất đi vận mà chết đi, đây chẳng phải là Thẩm Minh muốn xem đến thảm kịch sao? Nhưng Thẩm Minh lại cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ là thân phận của ta bại lộ? Hắn đột nhiên có loại bất an, vội vàng hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại. Có lẽ, Thẩm Minh chỉ là có chỗ hoài nghi, hắn nhất định phải tiếp tục diễn tiếp. Thẩm tiên sinh, là bọn hắn trước làm hại ta, bọn hắn vô cớ khai trừ ta, ta hiện tại liền phòng vay đều muốn không trả nổi, lao bà cũng muốn ly hôn với ta. Ngài có thể không biết, ta tuổi tác này người, nhân sinh thật tiếp thụ không được bất kỳ khó khăn chắc trở. Bọn hắn tùy tiện khai trừ ta, gần như hủy đi ta mười mấy năm qua vất vả kinh doanh tất cả. Ta nghĩ để bọn hắn trả giá đắt, có lỗi gì? Bọn hắn không nên là hủy đi nhân sinh của ta trả giá đắt sao? Đường Tuấn Hoa biểu hiện mười phần phẫn nộ, ta cho rằng ngài sẽ cùng bọn hắn không giống, ngài sẽ lý giải ta. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cùng bọn hắn cũng là kẻ giống nhau. Rõ ràng là bọn hắn sai, ngươi lại trách đến trên đầu ta. Nếu là bọn hắn không như thế đối ta như thế nào lại đối với bọn hắn như vậy? Là bọn hắn trước hủy đi nhân sinh của ta. Thẩm Minh không nói gì, tiếp tục đánh giá nam nhân ở trước mắt. Sở dĩ cự tuyệt Đường Tuấn Hoa, cũng không phải cảm thấy hắn câu chuyện bên trong có cái gì sơ hở. Người với người là không giống, luôn có một chút nội tâm âm u, tương đối dễ dàng đi cực đoan người, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Chỉ là hắn cảm thấy người này có vấn đề, giống như biết hắn yêu thích, cho nên nghĩ hết biện pháp làm hắn vui lòng. Bình thường cầu nguyện người, hẳn là sẽ không có biểu hiện như vậy. Người này, rất có thể không phải cái gì cầu nguyện người, mà là chuyên tới đối phó hắn. Hắn có hai cái suy đoán, một là người này là âm sai, lại hoặc là cái nào đó để mắt tới hắn thế lực thần bí. Đoạn thời gian trước, hắn liền bị âm sai để mắt tới, hơn nữa, ngoại trừ âm sai bên ngoài, còn có một chút không biết thân phận nhân loại. Gần như mỗi một cái lệnh sứ đều bị những người này cho để mắt tới, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Một lát sau, Thẩm Minh nói, bởi vì điểm này việc nhỏ liền giết người, có phải là quá đáng? Việc nhỏ? Đường Tuấn Hoa tức giận nói, cái này đối ngươi đến nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta đến nói, đây chính là ta nửa đời trước khổ tâm kinh doanh tất cả. Nét mặt của hắn nhìn qua mười phần bặm mẻo, Thẩm Minh cũng không có từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở. Nhưng muốn chứng minh cái này Đường Tuấn Hoa có phải hay không thật cầu nguyện người, cũng rất đơn giản. Nếu Đường Tuấn Hoa kiên trì nói mình muốn giết người, vậy liền cho hắn một cơ hội. Thẩm Minh lại cười lên, nụ cười của hắn để Đường Tuấn Hoa có loại cảm giác không rét mà run. Hắn hiện tại đóng vai là cái cố chấp, nội tâm âm u người báo thù, hắn tự nhận là diễn kỹ cũng không tệ lắm, nhưng giờ phút này cùng Thẩm Minh so sánh, hắn mới biết được chính mình còn kém quá xa. Vẹn vẹn Thẩm Minh nụ cười, liền để hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nếu ngươi kiên trì muốn báo thù, cũng không phải không được, vậy ta cho ngươi một tấm thẻ hứa nguyện, ngươi có thể đem nguyện vọng của ngươi viết xuống tới. Thật sao? Đường Tuấn Hoa trong lòng vui mừng, hắn lần này tới mục đích chính là từ Thẩm Minh nơi này cầm tới một tấm thẻ hứa nguyện. Đương nhiên, nếu ngươi kiên trì làm như thế, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt nguyện vọng của ngươi. Bởi vì sau lưng ta như nguyện quỷ tiên, cũng sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì cầu nguyện người nguyện vọng. Thẩm Minh nói xong, đem trong tay thẻ hứa nguyện đặt ở Đường Tuấn Hoa trước mặt, Đường Tuấn Hoa vội vàng đưa tay đón. Nhưng liền tại Đường Tuấn Hoa sắp đụng phải thẻ hứa nguyện thời điểm, Thẩm Minh lại đột nhiên đem tay thu hồi. Ngươi đây là ý gì? Đường Tuấn Hoa có chút căm tức nói. Bất quá, tại ta đem thẻ hứa nguyện cho ngươi phía trước, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Đường Tuấn Hoa giả vờ như không nhịn được bộ dáng. Ở ngay trước mặt ta, viết xuống nguyện vọng của ngươi. Đường Tuấn Hoa không hiểu hỏi, vì cái gì? Ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn như thế nào báo thù. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy coi như xong. Đường Tuấn Hoa nhíu nhíu mày, hắn hiểu được, Thẩm Minh vẫn là hoài nghi hắn. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng nói, tốt, vậy ta liền ngay trước mặt của ngươi, viết xuống nguyện vọng. Hắn nói xong, lại lần nữa đưa tay, muốn đem thẻ hứa nguyện lấy tới, có thể tại hắn sắp đụng phải thẻ hứa nguyện thời điểm, Thẩm Minh lại lần nữa đem thẻ hứa nguyện thu về. Ngươi đùa bỡn ta a? Đường Tuấn Hoa nhịn không được cả giận nói. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không tức giận, càng nhiều hơn chính là khẩn trương, nhưng hắn cảm thấy, lúc này một người bình thường nên biểu hiện ra sinh khí tới. Thẩm Minh cũng không quan tâm thái độ của hắn, ta cầm, ngươi liền biết. Nghe được Thẩm Minh lời nói, Đường Tuấn Hoa sửng sốt, hắn suy đoán qua, Thẩm Minh có thể sẽ để hắn làm mặt viết xuống nguyện vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thẩm Minh vậy mà làm như thế tuyệt, cũng không cho hắn cầm thẻ hứa nguyện cơ hội. Hắn đã từng đối ma thuật cảm thấy rất hứng thú, học qua một chút ma thuật thủ pháp. Chỉ cần cho hắn cầm tới thẻ hứa nguyện cơ hội, hắn liền có thể thần không biết quỷ không biết ngay trước mặt Thẩm Minh đem thẻ hứa nguyện đổi đi. Nhưng bây giờ, Thẩm Minh toàn bộ hành trình cầm thẻ hứa nguyện, kế hoạch của hắn căn bản là không có cách chấp hành. Hắn cũng không dám ngay trước mặt Thẩm Minh viết xuống nguyện vọng kia, bởi vì cố sự là hắn biên, coi như nguyện quỷ tiên thật đồng ý nguyện vọng của hắn, cái kia cũng bất quá là hại chết một hai cái trùng tên trùng họ người vô tội. Hơn nữa, thật hứa xuống nguyện vọng, chính hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đường Tuấn Hoa lập tức nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi cầm ta viết như thế nào a? Đây không phải là vấn đề gì a? Thẩm Minh nói xong, ánh mắt trở nên mười phần băng lãnh, hắn đã xác định, người trước mắt tuyệt không phải cầu nguyện người. Như hắn thật là đến cầu nguyện, căn bản là không quan tâm lấy cái gì hình thức viết xuống nguyện vọng. Hắn xoắn xuýt những chi tiết này, vậy đã nói rõ hắn căn bản không có ý định cầu nguyện, hắn cũng không dám. Viết a, bút ở bên cạnh trên mặt bàn. Thẩm Minh nói xong, liếc qua bên cạnh cái bàn, trên mặt bàn để đó mấy cây bút mực. Nhìn trên bàn bút, Đường Tuấn Hoa phía sau dịn ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng đã có thể xác định, Thẩm Minh nhất định là khám phá thân phận của hắn. Hắn suy tư một lát, lớn tiếng nói, ngươi đây là thái độ gì? Ta hiện tại không nghĩ cầu nguyện. Hắn nói xong, quay người liền muốn hướng bên ngoài đi. Nhưng hắn vừa đi hai bước, sau lưng liền chuyển đến Thẩm Minh âm thanh. Chấm đã. Thẩm Minh ngữ khí còn mang theo sắc ý, để Đường Tuấn Hoa dùng mình một cái. Nhưng Đường Tuấn Hoa quyết định không để ý tới Thẩm Minh mà nói, tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, Thẩm Minh đột nhiên xông tới, một cái tay đặt tại hắn trên bả vai. Ta cũng không có để ngươi đi. Chương 400, diệt trừ hắn cơ hội. Chương 400, diệt trừ hắn cơ hội. Thẩm Minh lời nói giống như là một cái tản ra hàn ý kiếm, đâm vào Đường Tuấn Hoa trong cơ thể, để hắn lạnh cả người vô cùng. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Hắn tiếp tục hướng phía trước, sau lưng lại chuyển tới Thẩm Minh âm thanh, so vừa rồi càng thêm băng lãnh âm thanh. Ngươi lại đi một bước, ta cam đoan ngươi đời này cũng không thể đi bộ. Nghe được câu này, Đường Tuấn Hoa dùng mình một cái, cuối cùng dừng bước. Hắn rất rõ ràng, xem như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, Thẩm Minh nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng, tuyệt đối có khả năng nhẹ nhõm giết chết hắn. Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên sợ hãi một hồi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói, ta không nghĩ cầu nguyện. Thẩm Minh cười lạnh nói, không, ngươi nhất định phải cầu nguyện. Ngươi, Đường Tuấn Hoa đột nhiên cảm thấy một trận bối rối. Thẩm Minh ngữ khí không phải nói đùa, là nhất định phải để cho hắn viết xuống nguyện vọng kia. Thế nhưng là, hắn thật không dám, vạn nhất như nguyện quỷ tiên đồng ý, vậy hắn hạ chẳng nhưng là thẳng rồi. Vì cái gì không biết, ngươi vừa rồi thế nhưng là lời thề son sắt nói muốn trả thù, hiện tại cơ hội liền tại trước mặt ngươi, vì cái gì không dám? Ta. Đường Tuấn Hoa nói, ngươi còn ta thay đổi chủ ý không được sao? Thẩm Minh tiếp tục hỏi, vì sao lại thay đổi chủ ý? Ta nghĩ đến hứa như thế nguyện vọng, phải bỏ ra cái giá rất lớn, cho nên ta liền không nghĩ cầu nguyện. Không phải nguyên nhân này, ngươi nếu là thật sợ hãi đại giới, vậy ngươi liền sẽ không tới đây. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu là không nói thật, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi cũng không thể nói chuyện nữa. Thẩm Minh lời nói để Đường Tuấn Hoa trên thân lên một mảnh nổi da gà, hắn cuối cùng ý thức được người trước mắt là đáng sợ cỡ nào. Ngươi thật dám sao? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Vậy ngươi nhìn ta có dám hay không? Ta đến 3 tiếng, ta nếu là nghe không được ta nghĩ nghe được nội dung, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ nói chuyện. Một Đường Tuấn Hoa lạnh cả sống lưng, có lẽ Thẩm Minh chỉ là hù dọa hắn, nhưng hắn tuyệt không dám cược. Cho nên, tại Thẩm Minh đếm xong một thời điểm, hắn lập tức liền phục nhuyễn. Ta nói, ngài muốn biết cái gì, ngài trước thả ra ta cái gì đều nói. Nghe được hắn lời nói, Thẩm Minh buông lỏng ra đặt tại trên bả vai hắn tay. "Nói đi, tại sao lại muốn tới nơi này, vì cái gì muốn biên như vậy một cái cố sự lừa gạt ta?" Đường Tuấn Hoa hít sâu một hơi, nói, "Là có người phái ta đến, hắn muốn ngài trong tay thẻ hứa nguyện." Thẩm Minh hỏi, "Hắn muốn thứ này làm cái gì?" "Đương nhiên là cầu nguyện, nhưng hắn không phải chính mình cầu nguyện, hắn rất có tiền, sẽ tìm người khác giúp hắn cầu nguyện." Hắn lại lo lắng, "Nếu như hắn tới tìm ngươi, ngươi sẽ không đem thẻ hứa nguyện cho hắn. Cho nên hắn liền để cho ta tới, bịa đặt như thế một cái cố sự, nghĩ từ ngài nơi này lừa gạt đi một tấm thẻ hứa nguyện." "Hắn là ai?" "Ta không biết." Ánh mắt của Thẩm Minh lại trở nên băng lãnh, "Ngươi làm sao có thể không biết?" "Ta thật không biết, hắn làm sao lại đem thân phận nói cho ta, đều là thủ hạ của hắn liên hệ ta. Ta mới vừa nói, cũng là từ thủ hạ của hắn trong lời nói đoán ra được. Ta chính là một cái giúp hắn làm việc người, tình huống cụ thể ta cũng không biết." Thẩm Minh nhíu chặt lông mày, tự hỏi. Đường Tuấn Hoa lời nói rất khó xác định thật giả, nhưng hắn nói sự tình có lẽ có một phần là thật. Nếu quả thật có một cái nắm giữ lấy cực lớn tài phú cùng quyền thế người, biết như nguyện bị tiên sự tình, vậy hắn có muốn tích lũy thẻ hứa nguyện tự động, cũng không phải không có khả năng. Như nguyện bị tiên có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, mặc dù phải bỏ ra đại giới, nhưng làm một cái người có quyền thế, hoàn toàn có thể để người khác tiếp nhận đại giới. Bọn hắn chỉ cần bỏ tiền, liền có thể mua được bọn hắn trước đây không mua được đồ vật. Đường Tuấn Hoa lén lút nhìn thoáng qua Thẩm Minh, cũng không rõ ràng Thẩm Minh có hay không nhìn tấu hắn nói dối. Có thể hắn lời nói mặc dù là nói dối, nhưng cũng có một phần là thật, loại này nửa thật nửa giả tin tức là rất khó bị nhìn tấu. Liên tại hắn khẩn trương thời điểm, Thẩm Minh bỗng nhiên nói, "Tính toán, ngươi đi đi." Đường Tuấn Hoa thở dài một hơi, vội vàng đi ra phía ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Thẩm Minh. Thẩm Minh không để ý đến hắn, tùy ý hắn rời đi. Bởi vì liền xem như dùng uy hiếp phương thức, cũng chưa chắc có khả năng hỏi ra cái gì, hỏi lên đồ vật cũng rất khó xác định thật giả. Không bằng thả hắn đi, có lẽ còn có thể đi theo hắn, được đến một chút tin tức. Nếu như Đường Tuấn Hoa nói là sự thật, vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ, ngăn cản Đường Tuấn Hoa phía sau người kia. Bởi vì cái này người vậy mà nghĩ từ trong tay hắn lừa gạt thẻ hứa nguyện, đây là hắn không thể tiếp thu. Hắn càng muốn nhìn hơn đến bi kịch, tuyệt không hy vọng có người thông qua hắn được đến chỗ tốt. Hắn muốn để người kia biết, không quản hắn có bao nhiêu tiền, có cỡ nào ghê gớm thân phận, cũng đừng hòng dùng loại này phương thức đạt được lợi ích. Đường Tuấn Hoa bóng lưng biến mất sau đó, Thẩm Minh cũng đi ra ngoài, hắn hôm nay sẽ một mực đi theo Đường Tuấn Hoa, nhìn hắn muốn đi đâu. Hắn đem cửa tiệm khóa kỹ, đi theo. Vào lúc này, một chiếc dừng ở ven đường trong xe tải, Triệu Diên Huy cùng Vương Tu hai người đang nhìn giám sát truyền đến hình ảnh. Cái này giám sát là bọn hắn thừa dịp Thẩm Minh không ở nhà thời điểm, tại nhà hắn phụ cận trang. Vì chính là giám thị Thẩm Minh cử động, hơn nữa có thể kịp thời tìm tới những cái kia hướng Thẩm Minh cầu nguyện người. Có lẽ bọn hắn kịp thời can thiệp, có thể cứu vớt những cái kia bị Thẩm Minh lừa gạt người. Mà Đường Tuấn Hoa cũng là bọn hắn phái qua. Bất quá bọn hắn cũng không có hướng Đường Tuấn Hoa lộ ra mục đích của bọn hắn, chỉ là nói cho Đường Tuấn Hoa để hắn từ Thẩm Minh nơi đó cầm tới một tấm thẻ hứa nguyện. Mà Đường Tuấn Hoa trên thân cũng có bọn hắn cắm vào nghe lén thiết bị, Đường Tuấn Hoa cùng Thẩm Minh nói chuyện, bọn hắn đều nghe rõ ràng. Loại này giả mạo cầu nguyện người cùng như nguyện quỷ tiên lệnh sứ tiếp xúc sự tình, bọn hắn đã làm qua rất nhiều lần, cũng thông qua loại này phương thức, dần dần hiểu rõ từng cái lệnh sứ tính cách. Hiện tại bọn hắn cảm thấy, nguy hại lớn nhất lệnh sứ chính là cái này Thẩm Minh. Bọn hắn quyết định muốn giết chết một tên lệnh sứ, là Triệu Diên Huy dọn ra vị trí, Thẩm Minh chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì vô luận từ phương diện nào nói, Thẩm Minh đều không phải người tốt, hắn dùng đủ loại phương thức, dụ dỗ, lừa gạt những cái kia cầu nguyện người, chế tạo ra nhiều như vậy bi kịch. Dùng bất luận cái gì phương thức đối phó hắn, cũng đều là có lẽ. Triệu Diên Huy nhìn xem hình ảnh, nói, hắn đi ra, xem bộ dáng là muốn đuổi theo Đường Tuấn Hoa, hắn hẳn là muốn tìm được sai khiến Đường Tuấn Hoa người. Vương Tu cười lạnh nói, ân, hẳn là dạng này, nhưng bây giờ cũng là chúng ta diệt trừ hắn cơ hội. Ta hiện tại thông báo Đường Tuấn Hoa, để hắn hướng cái thứ hai mục tiêu điểm đi, người ở đó đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần hắn đến, liền nhất định sẽ chết. Vương Tu đối lệnh sứ năng lực không hề hoàn toàn giải, nhưng có thể xác định là thân thể bọn hắn thân thể cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Bị giết, liền nhất định sẽ chết. Hy vọng có thể diệt trừ hắn. Triệu Diên Huy trên mặt cũng mang theo một tia ý lạnh. Hắn đã sớm hy vọng có thể giết chết Thẩm Minh, vì hắn muội muội cùng với những cái kia bị Thẩm Minh hại người báo thù. Đây cũng là hắn muốn trở thành lệnh sứ nguyên nhân một trong. Hôm nay, hắn nguyện vọng này cuối cùng có khả năng thực hiện. Chương 401, nhất định muốn thành công. Chương 401, nhất định muốn thành công. Xe tải chậm rãi chuyển động, Triệu Diên Huy cùng Vương Tu trên xe, thông qua ven đường từng cái giám sát, xác định Thẩm Minh vị trí. Vì để phòng vạn nhất, Vương Tu đã thông báo mọi người hướng mục tiêu địa điểm di động. Bọn hắn cũng muốn mau chóng chạy tới mục tiêu địa điểm. Bọn hắn đối Thẩm Minh hiểu rõ còn chưa đủ, như nguyện bị tiên lệnh sứ đến tuột cùng có như thế nào thực lực, cái này chỉ có thể thông qua giao thủ mới có thể được đến cụ thể tin tức. Lần thứ nhất đối phó dạng này tồn tại, bọn hắn không có chút nào dám chủ quan. Không bao lâu, bọn hắn đến mục tiêu địa điểm, xe tải dựa vào bên đường, ngừng lại. Bọn hắn tính toán, ngay ở chỗ này ám sát Thẩm Minh. Nơi này đã tiếp cận thành thị bên ngoài, người tương đối ít, không cần phải lo lắng giao thủ thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gây nên bối rối. Phu cận có mấy tòa nhà chưa hoàn thành, hơn nữa xung quanh tương đối trống trải, không có gì có thể lấy ẩn nút địa phương, rất thích hợp bố trí tay bắn tỉa. Ngoại trừ xe của bọn hắn bên ngoài, còn có một chút tại phụ cận ở người, cũng tại bên này dừng xe. Cái này cũng có thể để cho bọn hắn rất tốt ẩn tàng, cho dù Thẩm Minh nhìn thấy xe của bọn hắn, cũng sẽ không đem lòng sinh nghi. Hắn đã tiến vào cảnh giới khu vực. Sau mười mấy phút, Triệu Diên Huy nhìn xem giám sát, ngựa khí thoáng có chút kích động, khoảng cách báo thù một khắc này càng ngày càng gần. Vương Tu nhìn thoáng qua, lập tức cầm bộ đàm tiến hành thông báo. Hắn đặc biệt điều tới mấy tên tay bắn tỉa chấp hành nhiệm vụ, phân biệt sắp xếp tại khác biệt phương hướng. Giờ phút này căn cứ thẩm minh vị trí, hai hảo tay bắn tỉa càng thích hợp chấp hành đánh lén nhiệm vụ. Vương Tu nói, đã thông báo đến, sẽ từ hai hảo tay bắn tỉa chấp hành nhiệm vụ, chờ hắn càng đi về phía trước mấy trăm mét là được rồi. Triệu Diên Huy quay đầu, hướng phía sau nhìn, giờ phút này hắn đã có khả năng nhìn thấy Đường Tuấn Hoa cùng Thẩm Minh vị trí. Đường Tuấn Hoa cưỡi một chiếc xe điện, đã sắp tiếp cận xe của bọn hắn. Mà Thẩm Minh thì là tại Đường Tuấn Hoa phía sau, lái một chiếc hắc sắc xe con, chậm rãi đi theo Đường Tuấn Hoa, duy trì khoảng cách nhất định. Tình huống hiện tại cũng không thích hợp đánh lén, tốt nhất có thể để cho Thẩm Minh xuống xe, bằng không mà nói, tay bắn tỉa có khả năng đánh trượt. Liền xem như đánh trúng, nhưng Thẩm Minh năng lực phi phàm, rất có thể giết không chết hắn. Bọn hắn nhất định phải bảo đảm tay bắn tỉa có thể tại chắc chắn nhất thời điểm nổ súng, bảo đảm nhất định giết chết Thẩm Minh, tuyệt không thể không cho hắn bất luận cái gì thi triển năng lực thời gian. Chỉ cần để hắn có chỗ hoài nghi, trước thời hạn sử dụng như nguyện quỷ tiên ban cho năng lực, như vậy ám sát kế hoạch liền tuyệt không có khả năng thành công. Nhưng bọn hắn nhất định phải thành công. Rất nhanh, Đường Tuấn Hoa xe điện trải qua bọn hắn bên này, tại ven đường một chiếc hắc sát xe con phía trước dừng lại. Hắc sát xe con cửa sổ mở ra, một cái nam nhân nô đầu ra, cùng Đường Tuấn Hoa trao đổi cái gì. Nam nhân này là bọn hắn an bài, giả vờ cùng Đường Tuấn Hoa chấp đối, nếu như Thẩm Minh muốn tìm được Đường Tuấn Hoa người phía sau, tất nhiên phải có điều hành động. Quả nhiên, một lát sau, Thẩm Minh cửa xe mở ra một cái khe. Trong xe tải, Triệu Diên Huy thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn muốn xuống xe. Vương Tu cũng kích động cầm nắm đấm, đây là bọn hắn nhằm vào một tên lệnh sứ hành động, cũng là bọn hắn lần thứ nhất xuất thủ, đối phó loại này có phi phạm lực lượng người. Đây cơ hội có thể nói là lịch sử tính một khắc. Vương Tu nhỏ giọng nói, tay bắn tỉa đã chuẩn bị xong, chỉ cần góc độ thích hợp, hắn tùy thời có thể nổ súng. Nhất định muốn giết chết hắn, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, nếu không. Triệu Diên Huy biết, nếu như thất bại, không những bọn hắn bản thân có nguy hiểm, hơn nữa rất có thể sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Ví dụ như, sẽ để cho cái khác lệnh sứ căm thù bọn hắn, sẽ còn để Thẩm Minh trở nên càng thêm điên cuồng, sẽ có rất nhiều người ngộ hại. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng nhất định phải tại hôm nay giết chết Thẩm Minh. Người này tồn tại, giống như là một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Cuối cùng, Thẩm Minh cửa xe bị triệt để mở ra, bản thân hắn cũng bước xuống xe. Thấy được Thẩm Minh, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động. Hắn cuối cùng xuống xe. Vương Tu đối với Mito truyền đạt chỉ lệnh, mục tiêu đã xuống xe, chỉ cần có đánh lén góc độ, liền có thể nổ súng đánh chết. Mục tiêu nhân vật 10 phần nguy hiểm, chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải giết hắn. Nổ súng tay bắn tỉa không hề rõ ràng Thẩm Minh thân phận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhiệm vụ. Vô luận xạ thủ có biết hay không tình huống cụ thể, thương bên trong bắn ra đến viên đạn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Triệu Diên Huy cũng lấy ra bên hông thương, lên đạn. Xung quanh đã che kín bọn hắn người. Tay bắn tỉa nổ súng, chính là bọn hắn hành động tín hiệu, hắn cùng với xung quanh phụ trách hành động lần này người, đều sẽ lao ra, bảo đảm nhất định giết chết Thẩm Minh. Mỗi người bọn họ đều có thương, chỉ cần thương có khả năng đối Thẩm Minh tạo thành tổn thương, Thẩm Minh liền tuyệt đối sẽ chết. Hắn lúc này ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài. Thẩm Minh sau khi xuống xe, hướng về Đường Tuấn Hoa vị trí đi vài bước, nhưng lúc này hắn đột nhiên dừng bước, lông mày nhíu lên. Trong lòng của hắn có loại rất cảm giác không thoải mái, luôn cảm thấy giống như là có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Từ khi trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ sau đó, hắn chưa từng có loại này cảm giác. Bởi vì hắn tự nhận là siêu phàm tồn tại, trên thế giới này rất khó có khả năng uy hiếp đến hắn người. Nhưng chỉ là chần chờ một lát, hắn liền bỏ đi trong lòng lo nghĩ, không cần thiết ngạc nhiên. Không quản phát sinh cái gì, hắn là như nguyện quỷ tiên gánh chịu nghiệp lực đạt được lực lượng, đã đủ để cho hắn ứng phó đại bộ phận sự tình. Hú hồ, một đoạn thời gian trước, bọn hắn những này lệnh sứ còn đạt tới một cái thỏa thuận. Đó chính là nếu có người gặp tâm sai, không có cách nào đối phó, cái khác lệnh sứ cũng nhất định phải chạy đến hỗ trợ. Hắn tin tưởng, chỉ cần Đường Tuấn Hoa phía sau không phải âm sai, hắn liền tuyệt sẽ không có việc. Liền xem như âm sai, hắn hẳn là cũng có thể chạy trở về. Hắn nhìn thoáng qua Đường Tuấn Hoa, đi tới, hắn nhất định muốn bắt được Đường Tuấn Hoa người sau lưng. Không quản người kia là ai, dám lợi dụng hắn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, Đường Tuấn Hoa đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thấy được hắn sau đó, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn cuống quýt hướng phía sau xe chạy tới, muốn mở ra phía sau xe trên cửa xe. Thấy được Đường Tuấn Hoa biểu hiện, Thẩm Minh khỏe miệng nết ra một tia đường cong. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, hẳn là không có vấn đề gì. Người chạy không thoát, đàng hoàng đứng tại chỗ đường nhúc đích, nếu không ta giết ngươi. Hắn lời nói giống như là một cái lưỡi dao, đâm xuyên qua Đường Tuấn Hoa sau lưng, để Đường Tuấn Hoa dừng lại động tác, quay đầu nhìn hướng hắn. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Minh nhìn xem chiếc xe kia, nói, người trong xe là ai, để hắn xuống xe. Nếu để cho ta động thủ, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hắn lại nói xong, ô tô cửa liền mở ra, một cái nam nhân từ trong xe đi xuống, biểu lộ khó chịu nhìn xem Thẩm Minh, mắng, con mẹ nó ngươi là ai à, chẳng cái gì chăng. Thẩm Minh thấy được nam nhân kia liền biết, đây không phải là hắn muốn tìm kẻ sau màn. Bởi vì một cái có tài phú, có thế lực người, tuyệt sẽ không là loại này tiểu lưu manh tầm thường hình tượng. Nói đi, các ngươi người sau lưng là ai? Hắn nói xong, chậm rãi hướng hai người kia đi tới, nhưng lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, một tiếng súng vang truyền đến. Nhưng tiếng súng kia vang, Thẩm Minh cũng không nghe thấy, bởi vì làm âm thanh truyền đến thời điểm, đầu của hắn đã bị lô đạn xuyên. Viên đạn từ sau gáy của hắn đánh trúng hắn, sinh ra động năng để thân thể của hắn ngã nhào xuống đất bên trên. Chương 402, đều là ảo giác. Chương 402, đều là ảo giác. Tiếng súng vang lên, Thẩm Minh ngã xuống. Tại hắn ngã xuống một khắc này, Vương Tu ở xung quanh an bài người đều rối rít từ trên xe lao xuống, cầm súng, hướng về Thẩm Minh thi thể tới gần. Tổng cộng 7-8 người, Vương Tu cùng Triệu Diên Huy cũng tại những người này bên trong. Bọn hắn cẩn thận cầm thương, chậm rãi hướng đi Thẩm Minh. Cẩn thận một chút, hiện tại còn không thể chủ quan. Vương Tu hướng đám người nhắc nhở. Nếu như là người bình thường, bị súng ngắm đánh trúng đầu, khẳng định là chết rồi. Liền xem như chỉ bị viên đạn sát qua đi, may mắn không có chết, cái kia cũng sẽ lại không có cái gì sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, là siêu phàm tồn tại, này liền để bọn hắn không thể không mười phần chú ý cẩn thận. Tại xác định Thẩm Minh trước khi chết, bọn hắn còn không thể chúc mừng thắng lợi. Những người này chậm rãi hướng về phía trước tới gần, mà trên đất, Thẩm Minh thi thể lại một mực không có gì thay đổi. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Thẩm Minh bên cạnh thi thể. Viên đạn từ Thẩm Minh đầu xuyên qua, tại trên đầu của hắn chui ra một cái độc lớn, huyết dịch đã sớm đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng sẽ cho rằng người này đã chết. Nhưng bọn hắn vẫn là lại lần nữa xác nhận một cái, xác nhận Thẩm Minh không có bất kỳ sinh mệnh nào thủ, lúc này mới cuối cùng yên tâm. Hắn chết, Triệu Diên Huy tâm tình hết sức kích động. Hắn muốn trở thành lệnh sứ, giết chết Thẩm Minh, hiện tại, hắn đã trước thời hạn hoàn thành cái mục tiêu này. Muội muội của hắn, còn có Trình Tĩnh cùng với những cái kia bị Thẩm Minh lừa gạt, bị hắn hại chết người, bọn hắn tất cả mọi người thủ, đều báo. Mục tiêu nhân vật đã tử vong, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Vương Tu thông qua bộ đàm, đối mọi người nói, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nhiệm vụ kết thúc, quét sạch sẽ, không muốn gây nên khủng hoảng. Triệu Diên Huy nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cảm xúc có chút phức tạp. Mối thù của hắn mặc dù báo, nhưng đã phát sinh sự tình, lại không cách nào lại thay đổi. Muội muội của hắn sẽ không phục sinh, những cái kia bị Thẩm Minh hại chết người cũng sẽ không phục sinh. Nhớ tới muội muội, trong lòng của hắn còn có chút thương cảm. Vương Tu nhìn xem hắn, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, đừng quá thương tâm, chuyện của quá khứ đã đi qua. Ít nhất chúng ta bây giờ có khả năng ngăn cản mối bi kịch phát sinh. Thẩm Minh chết rồi, ít nhất hắn không thể hại người nữa, đây cũng là một kiện đại hảo sự. Triệu Diên Huy gật gật đầu. Vương Tu lại nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói, nếu hắn chết, như vậy vị trí của hắn cũng liền trống đi. Ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể trở thành lệnh sứ đi. Hiện tại có cái gì cảm giác đặc biệt? Không có, Triệu Diên Huy lắc đầu, hắn hiện tại không có cảm giác nào, hắn còn không phải như nguyện quỷ tiên lệnh sứ. Khả năng không có nhanh như vậy, nhưng như nguyện quỷ tiên đã đáp ứng, như vậy ta khẳng định là có thể trở thành lệnh sứ. Điểm này sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vậy liền chờ một chút đi. Hắn nhìn xem Triệu Diên Huy, trong mắt tràn đầy chờ mong, bọn hắn khoảng thời gian này đã góp nhặt một chút thẻ hứa nguyện. Nếu như lần này Triệu Diên Huy có khả năng thuận lợi trở thành lệnh sứ, như vậy tiếp xuống, hắn liền có thể bắt chước làm theo, lại chế tạo ra một chút lệnh sứ. Như nguyện quỷ tiên loại này lực lượng, vẫn là nắm giữ tại bọn họ trong tay của mình càng tốt hơn. Quỷ tiên không có tình cảm, chuyện này đối với bọn hắn là thiên đại hảo sự, bọn hắn có thể thông qua loại này phương thức khống chế như nguyện quỷ tiên. Đây cũng là hắn vì cái gì hỗ trợ như nguyện quỷ tiên, hy vọng quỷ tiên có khả năng chiến thắng âm gian nguyên nhân. Bởi vì âm gian lực lượng không thể khống, mà như nguyện quỷ tiên lại là có thể thông qua một chút thủ đoạn tiến hành điều khiển. Chỉ cần nắm giữ tất cả lệnh sứ là được rồi. Chúng ta đi về trước đi. Vương Tu nhìn một cái Triệu Diên Huy, vừa vặn trong tay chúng ta còn có thẻ hứa nguyện, có thể thông qua cái này cũng như nguyện quỷ tiên câu thông, hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thể trở thành lệnh sứ. Đối với chuyện này, hắn so Triệu Diên Huy còn muốn gấp gáp. Tốt, vậy chúng ta trở về. Vương Tu an bài xong hiện trường sự tình, cùng Triệu Diên Huy đi tới xe tại bên cạnh. Bọn hắn mới vừa ngồi lên xe, Vương Tu chính phân phó tài xế lái xe, hiện trường đột nhiên xuất hiện một chút hỗn loạn. Hiện trường những người kia đã đem Thẩm Minh thi thể đặt ở trên cáng cứu thương, bọn hắn đang muốn nhấc lên thi thể, đem thi thể đặt ở trên xe, sau đó thanh lý trên đất huyết dịch. Nhưng lúc này, chuyện quái dị xuất hiện, trên đất huyết dịch không thấy. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có tiến hành bất kỳ thanh lý công tác. Trên đất sạch sẽ, những cái kia huyết dịch giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tựa như vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Chuyện gì xảy ra, trên đất máu như thế nào đột nhiên mất rồi? Những người này như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có xảy ra chuyện như vậy, cái này vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Chẳng lẽ tất cả mọi người đồng thời xuất hiện ảo giác? Chuyện gì xảy ra? Vương Tu nghe thấy được thanh âm bên ngoài, mở ra xe tải thủy tinh, hỏi, phát sinh cái gì? Trên đất máu đột nhiên mất rồi. Vương Tu lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, làm sao sẽ đột nhiên không có? Lần này chấp hành nhiệm vụ đều là hắn lâm thời điều nhân viên, dù sao bọn hắn bộ môn mới vừa thành lập, căn bản không có người có thể dùng. Vì bảo mật, liên quan tới Thẩm Minh thân phận, bọn hắn cũng không có đối ngoại lộ ra. Những người này không hề biết Thẩm Minh có gì đặc biệt. Bọn hắn chỉ là tiếp vào nhiệm vụ, dựa theo cấp trên phân phó, phối hợp Vương Tu hoàn thành nhiệm vụ. Không biết, cái này cũng quá kỳ quái. Lúc này, Triệu Diên Huy bỗng nhiên kinh hãi đến, có thể hay không hắn không có chết. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy, đều là ảo giác. Là hắn dùng hắn năng lực, cho chúng ta chế tạo ảo giác. Nghe được Triệu Diên Huy lời nói, Vương Tu trong lòng giống như là động đất đồng dạng. Hắn hiểu được, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như bọn hắn không có thừa cơ hội này giết chết Thẩm Minh, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Bởi vì đối phương là nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng người. Lui, mau bỏ đi. Mọi người, cái gì đều đừng quản, mau bỏ đi. Vương Tu đống nhiên la lớn, ngữ khí vô cùng sốt ruột. Nhiệm vụ đã thất bại, bọn hắn cũng tuyệt đối không thành công cơ hội. Hiện tại rút lui chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù rất đáng tiếc, lần thứ nhất nhằm vào những này lệnh sứ kế hoạch cứ như vậy thất bại. Nhưng lúc này, tiếp tục nhiệm vụ sẽ chỉ mang đến hy sinh vô vị, rút lui chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đám người liền bộc phát ra một trận hoảng sợ ồn ào náo động. Mặc dù những người này đều là chọn lựa ra tinh nhuệ, nhưng bọn hắn lại thế nào tinh nhuệ, cũng không có nhìn thấy qua loại này ly kỳ sự tình. Một cái phía trước một giây mới vừa bị đạn súng bắn tỉa xuyên thủng đầu người, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt bọn hắn. Thẩm Minh đứng tại trong mọi người ở giữa, quét mắt bọn hắn một cái, các ngươi để ta rất tức giận, hiện tại, chết hết cho ta đi. Hắn xác thực rất tức giận, trên thân tản ra lạnh lẽo sát ý, vừa rồi giả chết, chỉ là vì biết rõ ràng thân phận của những người này. Hiện tại, hắn biết rõ, những người này cũng không có sống tiếp cần thiết. Chương 403, phóng thích dã thú chương 403, phóng thích dã thú tại cái kia phát đạn đánh trúng Thẩm Minh phía trước, hắn đều không có ý thức được chính mình người đã ở hiểm địa. Dưới tình huống bình thường, hắn là thật sẽ bị giết chết. Hắn mặc dù là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, nắm giữ phi phàm lực lượng, có thể hắn lực lượng trên bản chất là từ như nguyện quỷ tiên nơi đó mà tới. Hắn có thể tự do chi phối, nhưng cũng không phải là hắn tất cả. Hắn vẫn là người bình thường, chỉ cần là người, liền sẽ bị súng bắn chết, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng đoạn thời gian trước, hắn bị âm sai giám thị, khi đó hắn đã cảm thấy tình cảnh của mình rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị những này âm sai giết chết. Để bảo đảm an toàn của mình, hắn nghĩ tới một biện pháp rất tốt, đem chính mình vận trước thời hạn hiến cho Như Nguyện Quỷ Tiên, hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, nếu như mình gặp phải nguy hiểm, mời Như Nguyện Quỷ Tiên cứu hắn. Quỷ Tiên đối với bất kỳ người nào đều là xin gì được đấy, tự nhiên sẽ đồng ý nguyện vọng của hắn. Nhưng nguyện vọng này vẫn luôn không dùng đến, bởi vì những cái kia âm sai căn bản là không có ra tay với hắn. Bất quá vừa rồi, nguyện vọng kia làm ra tác dụng. Tốc độ của viên đạn quá nhanh, hắn căn bản là không kịp làm bất cứ chuyện gì. Cho dù hắn có Như Nguyện Quỷ Tiên ban cho lực lượng, cũng không kịp dâng lên bất kỳ ý niệm gì, sử dụng những lực lượng kia. May mắn ở thời điểm này, Như Nguyện Quỷ Tiên thực hiện ước định, vì hắn đỡ được chí mạng viên đạn. Nguyện vọng này sẽ một mực có hiệu lực, chỉ cần hắn cùng Quỷ Tiên giao dịch vẫn không có tiêu hao hết, Như Nguyện Quỷ Tiên liền sẽ một mực che chở hắn. Những người này không có biết rõ ràng điểm này, muốn giết hắn, đó là không có khả năng. Nhưng hắn vẫn là vô cùng sinh khí. Những người này cũng dám tính toán hắn, hơn nữa kém một chút liền thành công. Nhưng ở không rõ ràng địch nhân là người nào, có bao nhiêu người phía trước, hắn vẫn là cẩn thận lựa chọn giả chết. Những người kia nhìn thấy hình ảnh, là hắn dùng Như Nguyện Quỷ Tiên lực lượng chế tạo ra ảo giác. Những người này tưởng rằng hắn chết rồi, liền nhộn nhịp xuất hiện, nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Hắn nhìn xem người xung quanh, ánh mắt tràn đầy sát ý, đám người này, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Thấy được Thẩm Minh đột nhiên đứng lên, những người này cũng đều kinh sợ. Chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, người trước mắt đầu bị viên đạn xuyên thủng, vậy mà còn có thể đứng lên tới. Quả thực chính là cái quái vật. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ là do dự hỗn loạn một lát, liền nhộn nhịp lấy ra thương đến, đối với Thẩm Minh không ngừng sạc kích. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nhiệm vụ lần này vô cùng kỳ dị, bọn hắn địch nhân là bọn hắn ngày trước chưa bao giờ từng thấy. Đối với dạng này địch nhân, không thể có bất kỳ chủ quan. Viên đạn đổ xuống mà ra. Nhưng mà lần này, Thẩm Minh đã có chuẩn bị, tại hắn có chuẩn bị dưới tình huống, những người này thường sẽ rất khó lại mang tới tác dụng. Một đạo bình chướng vô hình tại trước người hắn mở rộng, chặn lại bắn tới viên đạn, những viên đạn kia tại thân thể của hắn phía trước dừng lại, sau đó đầu đạn nộn nhịp rơi trên mặt đất, phát ra rầm rầm tiếng vang. Thấy được rơi trên mặt đất đầu viên đạn, những người này trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi tình. Người trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Bọn hắn băng đạn đã trống rỗng, giờ phút này chỉ có thể một bên lui lại, một bên bổ sung băng đạn. Nhưng Thẩm Minh đã sẽ lại không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu? Ngay tại những này người cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Thẩm Minh liền đã xuất hiện tại một cái nam nhân sau lưng. Cẩn thận, sau lưng ngươi. Nam nhân đồng bạn đội vàng nhắc nhở. Phản ứng của người đàn ông này cũng thật nhanh, hắn đã lắp tốt băng đạn, lập tức quay người, họng súng đối với sau lưng Thẩm Minh. Nhưng hắn còn không có tới kịp nổ súng, liền đột nhiên cảm thấy hai tay giống như bị chạm điện, ngón tay cũng không tiếp tục chịu khống chế, thương rời tay, rớt xuống. Thẩm Minh lập tức xuất thủ, đem thanh kia thương tiếp lấy, trực tiếp đối với nam nhân trước mặt nổ súng. Ầm. Kèm theo tiếng súng, thân thể của nam nhân ngược lại cũng bên dưới. Những người còn lại mười phần khiếp sợ cùng đau buồn, phẫn nộ giơ súng lên, đối với Thẩm Minh không ngừng xạ kích. Liên tại bọn hắn nổ súng nháy mắt, Thẩm Minh thân thể lần nữa biến mất, những viên đạn kia đều đánh hụt. Những người này còn không có kịp phản ứng, Thẩm Minh liền như quỷ mị xuất hiện tại bọn họ sau lưng. Ầm. Ầm. Liên tục hai phát, lại một người ngã trên mặt đất. Giờ phút này, những người này nội tâm gần như muốn hỏng mất, cho dù bọn họ là trải qua rất nhiều vấn luyện người, nhưng chỉ cần là người, liền sẽ tự nhiên sợ hãi cái chết. Huống chi, trước mắt người này quả thực là cái quái vật, có bọn hắn không cách nào lý giải lực lượng. Bọn hắn có lẽ như thế nào cùng loại này quái vật giao thủ đâu? Căn bản là không có khả năng. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Vương Tu lớn tiếng hô, những người này là hắn điều tới chấp hành nhiệm vụ, hắn nhất định phải là những người này sinh mệnh phụ trách. Đối mặt loại này căn bản là không cách nào chiến thắng quái vật, hắn chỉ có thể để những người này rút lui. Hành động đã thất bại, lại làm bất cứ chuyện gì đều sẽ chỉ mang đến hy sinh vô vị. Nhưng giờ phút này, liền xem như bọn hắn muốn rút lui, Thẩm Minh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Các ngươi, một cái đều đi không được. Giờ phút này, trên người hắn sát ý mười phần mãnh liệt, những người này vừa rồi thế nhưng là kém chút giết chết hắn. Hơn nữa, hắn đã ra tay giết người, vậy liền tuyệt sẽ không lại lưu lại bất luận cái gì người sống. Giết một người cùng giết chết nơi này tất cả mọi người kết quả đều là giống nhau. Những người này nhận được mệnh lệnh, giờ phút này đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu, bọn hắn điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng bọn hắn tốc độ căn bản là không có cách cùng Thẩm Minh so sánh, Thẩm Minh chỉ cần một cái ý niệm, liền xuất hiện tại một người phía sau, đối với đầu của hắn liên tục nổ hai phát súng. Súng vang lên sau đó, trên đất lại xuất hiện một cô thi thể. Hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, lại đuổi kịp mục tiêu kế tiếp, khoảng cách gần một thương nổ đầu. Bằng vào như nguyện quỷ tiên lực lượng, nơi này bất cứ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Hắn đột nhiên có loại vô cùng vui sướng cảm giác. Nội tâm hắn có một đầu manh thú, nhưng một mực bị xiềng xích buộc lấy. Hiện tại, buộc tại đầu này manh thú trên thân xiềng xích bị mở ra, nó không hề bị bất kỳ khống chế, có thể thỏa thích phóng thích chính mình. Hắn để mắt tới người cuối cùng, thuần gian di động đến người kia trước mặt, chặn lại hắn chạy trốn con đường. Hắn dùng thương chỉ vào nam nhân này, hưởng thụ nhìn xem nam nhân trên mặt sợ hãi. Hắn bóp cò, viên đạn cuối cùng bắn ra, đánh trúng đầu của nam nhân. Hắn đã sớm muốn làm loại sự tình này tình cảm, nhưng lại lo lắng, làm như vậy sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Nhưng hôm nay, là những người này chủ động công kích hắn, hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể triệt để phóng thích chính mình nội tâm dã thú. Mặc dù từ hôm nay trở đi, cuộc sống của hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh, hắn sẽ vĩnh viễn bị truy nã. Nhưng không quan trọng, từ hắn vào tù một khắc kia trở đi, hắn liền rốt cuộc không có muốn cái gì bình tĩnh, hắn chỉ muốn trả thù thế giới này. Giết sạch nơi này mọi người, chính là hắn với cái thế giới này tuyên chiến tín hiệu. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa xe tải. Thừa dịp hắn cùng những người kia đánh nhau, chiếc xe kia đã chạy xa. Nhưng bọn hắn trốn không thoát. Thẩm Minh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng về chiếc kia chạy trốn xe đuổi theo. Chương 404, thất bại đại giới chương 404, thất bại đại giới nhanh, lái nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Vương Tu trái tim đều đang cuộn loạn, trong lòng tràn đầy sợ hãi, không cam lòng, còn có hối hận. Chế định lần hành động này kế hoạch lúc, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng vậy mà là như vậy kết quả. Chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn chọc giận Thẩm Minh, về sau hắn chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng. Trước đây, Thẩm Minh chỉ là lợi dụng lệnh sứ thân phận đùa bỡn người, chưa hề trực tiếp giết qua người, bởi vì hắn nhiều ít vẫn là sẽ cố kỵ xã hội này quy tắc. Nhưng bây giờ, hắn cái gì đều không cần lo lắng, Thẩm Minh trên tay đã có mấy cái nhân mạng, trường hợp này phía dưới, hắn cái gì đều không cần quan tâm. Trong lòng của hắn dã thú triệt để phóng thích, về sau sẽ làm ra chuyện gì, quả thực không cách nào tưởng tượng. Một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng người điên, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Có thể tất cả những thứ này là bọn hắn tự tay tạo thành. Triệu Diên Huy sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lần hành động này, hắn cũng là hỗ trợ, chính là bởi vì hắn nói, như nguyện quỷ tiên sẽ không để ý lệnh sứ bị giết, Vương Tu mới sẽ tổ chức hành động lần này. Nhưng là bây giờ, hành động thất bại, Thẩm Minh không có chết, bọn hắn người lại gần như toàn quân bị diệt. Nay bằng với là hắn tự tay đem một đầu dã thú phóng thích ra ngoài. Hắn giờ phút này cũng mười phần tự trách, những người kia hy sinh, hắn có trách nhiệm. Thế nhưng là, đối mặt loại này lực lượng, hắn lại cái gì đều không làm được. Bọn hắn những này người bình thường cùng Thẩm Minh ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, liền xem như có súng, cũng giết không chết hắn. Mà Thẩm Minh chỉ cần tùy tiện động động tay, liền có thể giết chết bọn hắn mọi người. Như nguyện quỷ tiên lực lượng, thực sự là quá đáng sợ. Vương Tu ngồi trên xe, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trong mắt có bối rối, cũng có đau buồn. Bên kia chiến đấu đã triệt để kết thúc, rất có thể tất cả mọi người chết rồi. Xem như hành động lần này người tổng phụ trách, đây đều là hắn trách nhiệm. Thế nhưng là, coi như hắn nhận đến trừng phạt, những cái kia bởi vì hắn thất bại kế hoạch mà chết người, cũng sẽ không phục sinh. Hắn một quyền nện ở phía trước trên ghế ngồi, biểu lộ hết sức thống khổ, cảm xúc cũng gần như muốn mất khống chế. Hắn đến cùng là thế nào ngăn lại một thương kia? Vương Tu không cam lòng nói, theo lý thuyết, thân thể của hắn chính là người bình thường, liền xem như hắn có sức mạnh, cũng căn bản liền không kịp phản ứng. Chỉ cần trúng thương, hắn nhất định sẽ chết. Triệu Diên Huy thở dài ra một hơi, nói, ta nghĩ, là như nguyện quỷ tiên cứu hắn. Ngươi nói cái gì? Vương Tu khiếp sợ nhìn xem Triệu Diên Huy, ngươi không phải nói ngươi hỏi qua như nguyện quỷ tiên sẽ không quản lệnh sứ chết sống sao? Chính là bởi vì như nguyện quỷ tiên sẽ không quản lệnh sứ chết sống, bọn hắn mới sẽ tiến hành lần hành động này. Nhưng hiện tại xem ra, như nguyện quỷ tiên vẫn là xuất thủ, bằng không mà nói, Thẩm Minh vừa bắt đầu liền sẽ bị súng ngắm giết chết. Sớm biết là dạng này, vậy hắn liền tuyệt không có khả năng sinh ra giết chết quỷ tiên lệnh sứ ý nghĩ. Ta nghĩ, là hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, thỉnh cầu như nguyện quỷ tiên tại hắn sắp chết thời điểm cứu hắn một mạng. Nếu không phải như vậy, một thương kia liền đã có khả năng lấy mạng của hắn. Đáng tiếc, ta lúc đầu không nghĩ tới câu này, không biết bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Triệu Diên Huy càng thêm tự trách, nếu là nghĩ đến điểm này, liền tuyệt sẽ không có lần hành động này. Nhưng cũng tiếc, đối Thẩm Minh oán hận, để hắn trở nên không có bình tĩnh như vậy. Cái này oán hận, ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Tính toán, sự tình đã dạng này, không muốn tự trách. Chúng ta là lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, có chỗ sơ hở, không thể tránh được. Tiếp xuống trọng yếu nhất chính là phải làm thế nào giải quyết phía sau phiền phức. Vương Tu bình tĩnh lại, bây giờ không phải là tự trách hối hận thời điểm, cái này không có một chút tác dụng nào, vấn đề là muốn thế nào khắc phục hậu quả. Hắn rất khó tưởng tượng, chuyện để chọc giận Thẩm Minh sau đó, sẽ có bao nhiêu người bởi vì bọn họ lần hành động này, gián tiếp chết đi. Vương Tu lại quay đầu lại, đi nhìn phía sau tình cảnh, Thẩm Minh còn không có đuổi theo, cái này để hắn yên tâm một chút, bọn hắn hẳn là đã an toàn. Hắn suy nghĩ một chút, nói, trở về sau đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, cùng còn lại lệnh sứ tiếp xúc. Nếu không, nếu Thẩm Minh đem chuyện này nói cho bọn hắn, vậy bọn hắn cũng sẽ căm thù chúng ta. Đến lúc đó, chuyện chúng ta muốn làm sẽ rất khó thực hiện. Ân, Triệu Diên Huy gật gật đầu, hắn nhất định phải làm xong chuyện này, mới có thể đền bù lần này phạm vào sai lầm. Hắn không cầu những cái kia lệnh sứ đều có thể gia nhập bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể để những cái kia lệnh sứ căm thù bọn hắn. Nhưng lúc này, trong xe đột nhiên xuất hiện một cái băng lãnh âm thanh. Các ngươi trở về không được. Thanh âm kia giống như là trời đông giá rét, mới vừa xuất hiện, liền để trong xe nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Tu cùng Triệu Diên Huy trên mặt viết đầy bất khả tư nghị, liền tài xế lái xe, tay cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Giờ phút này, tài xế cũng không biết là nên dừng xe lại, vẫn là tiếp tục chạy, đầu óc của hắn gần như trống rỗng. Xe tải hàng cuối cùng, tổng cộng có 3 cái chỗ ngồi, giờ phút này, Triệu Diên Huy cùng Vương Tu phân biệt ngồi ở hai bên, vị trí giữa là trống không. Nhưng Thẩm Minh không biết khi nào xuất hiện trong xe, liền ngồi tại bọn họ trong hai người ở giữa. Thẩm Minh phát ra cười lạnh. Hiện tại liền nghĩ sau khi trở về thời điểm, quá sớm. Ta cũng không có nói, các ngươi có khả năng trở về. Thẩm Minh nhìn thoáng qua Vương Tu, ngươi chính là đầu của bọn hắn à, là ngươi tổ chức hành động lần này. Vì cái gì muốn giết ta, chẳng lẽ sống không tốt sao? Vương Tu còn chưa nói hết, tay của hắn lặng lẽ sờ về phía bên hông, chuẩn bị đem súng lục móc ra. Thẩm Minh chú ý tới hắn động tác, lại không có để ý tới, mà là quay đầu nhìn hướng Triệu Diên Huy. Rất quen mặt, chúng ta hẳn là gặp qua, Thẩm Minh suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Triệu cái gì tới, Triệu Mộng Kỳ ca ca đúng không? Ngươi là muốn cho mọi người báo thủ. Triệu Diên Huy đột nhiên lấy ra thương đến, chỉ hướng Thẩm Minh đầu, nhưng Thẩm Minh sắc mặt nhưng thủy chung chưa thay đổi. Hắn thấy, bị thương chỉ vào, cũng không phải đại sự gì, có như nguyện quỷ tiên lực lượng tại, những này người bình thường không có khả năng đem hắn như thế nào. Lúc này, Vương Tu cũng móc ra thương, thừa dịp Thẩm Minh đem lực chú ý đặt ở Triệu Diên Huy trên thân thời điểm, hướng thẳng đến Thẩm Minh đầu đổ súng. Nhưng hắn liên tục bóp mấy lần có súng, thương lại không có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ. Thẩm Minh cười cười, ta nếu dám đưa lưng về phía ngươi, liền không sợ ngươi nổ súng. Hắn lại nhìn xem Triệu Diên Huy, nói, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Triệu Diên Huy thật thử, nhưng hắn thương cũng giống như vậy tình huống. Mượn giống như nguyện quỷ tiên lực lượng, Thẩm Minh có khả năng điều khiển nơi này tất cả, cái này để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, tài xế lái xe đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, xe không kiểm soát, ta không có nhấn ga, xe. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới, xe tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, đã vượt xa con đường này hạn tốc, đi tới 130, hơn nữa, xe còn tại chính mình gia tốc, rất nhanh liền đến tháng 1550 giờ. Thẩm Minh nhìn xem bọn hắn dáng vẻ kinh hoàng, nở nụ cười, thế nào, ta an bài cho các ngươi tiểu chết không sai à? Các ngươi dù sao cũng phải muốn vì các ngươi thất bại trả giá một chút. Chương 405, đánh cược chương 405, đánh cược hoàn toàn mất khống chế, căn bản không dừng được. Tài xế trong thanh âm mang theo mãnh liệt tuyệt vọng. Cái kia xe mini bật tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, bảng đồng hồ bên trên biểu thị tốc độ cũng từ 150 biến thành 180. Tài xế lo lắng không ngừng đi phanh xe, lại không ngừng đi tay nắm sát, nhưng không quản hắn dùng cái gì biện pháp, tốc độ xe hoàn toàn không có giảm xuống dấu hiệu, vẫn như cũ thần tốc lao vùn. May mắn cái này tài xế điều khiển kinh nghiệm vô cùng phong phú, mà trên đường chiếc xe cũng không phải rất nhiều, bọn hắn mạo hiểm tránh thoát gặp phải mỗi một chiếc xe. Nhưng bây giờ bọn hắn là hướng về thị khu phương hướng lao nhanh, lấy cái tốc độ này, nhiều nhất mấy phút, bọn hắn liền có thể đến nhiều người địa phương. Khi đó, không những bọn hắn sẽ chết, còn có thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng tai nạn giao thông. Triệu Diên Huy cùng Vương Tu khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng phẫn nộ, giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục rõ ràng, bọn hắn đối mặt chính là cái dạng gì người điên. Bọn hắn không những đều sẽ chết ở chỗ này, sẽ còn tạo thành thương vong cực lớn, liên lụy rất nhiều người. Thẩm Minh nhìn xem hai người biểu lộ, trên mặt có chút đắc ý, các ngươi thiết kế tỉ mỉ ám sát kế hoạch của ta, là vì cái gì? Vì dân trừ hại. Các ngươi cảm thấy ta là ác nhân, cho nên muốn giết ta. Triệu Diên Huy cùng Vương Tu đều không có nói chuyện, hiện tại lúc này, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Thẩm Minh cũng không cần bọn hắn trả lời, bởi vì đáp án hắn đã sớm biết. Không sai, ta xác thực không phải người tốt, ta trở thành như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, đối rất nhiều người mà nói là tai nạn. Nhưng mà, nếu như loại này lực lượng bị các ngươi khống chế, cái kia lại sẽ thế nào? Chỉ sợ các ngươi sẽ tạo thành so ta càng lớn tai nạn. Ta lại thế nào ta ác, cũng chỉ là một người. Ta tầm mắt hẹp, cũng không có quá nhiều dục vọng cùng dạ tâm, có khả năng tạo thành ảnh hưởng rất có hạn. Nhưng các ngươi lại là một đám người, người nào có thể cam đoan các ngươi mỗi một cái đều hoàn toàn vô tư? Chỉ cần một người có tư tâm, các ngươi cái gọi là chính nghĩa liền sẽ bị xé ra một cái thiên đại lỗ hổng. Vương Tu mở miệng nói ra, nếu chúng ta nắm giữ loại này lực lượng, đương nhiên sẽ dùng tại chính đạo bên trên, sẽ chỉ làm tất cả đều trở nên càng tốt hơn. Ngươi lời hoàn toàn là nói bậy. Thẩm Minh cười lạnh nói, ta không nghi ngờ các ngươi hiện tại có cao thượng lý tưởng, có thể đó là bởi vì các ngươi không có nắm giữ loại này lực lượng. Thật nắm giữ, các ngươi chưa chắc liền sẽ so với ta tốt. Vương Tu cũng không cùng hắn tại vấn đề này tranh luận, hắn đã bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Thẩm Minh, hiện tại ngươi còn có quay đầu cơ hội, nhưng nếu là giết chúng ta, ngươi lời này cũng đừng nghĩ cuộc sống bình thường. Thế giới này lại lớn, cũng không có ngươi đất dung thân. Nhưng bây giờ quay đầu, còn kịp. Thẩm Minh cười lạnh nói, ta còn có thể quay đầu. Vừa rồi ta thế nhưng là giết nhiều người như vậy, các ngươi không thẩm phán ta sao? Chỉ cần ngươi về sau có thể sửa đổi, chúng ta có thể tha thứ ngươi. Thẩm Minh khắp khuôn mặt làm niệm ai, hiện tại đại độ như vậy. Vương Tu nói, nhiều khi người không thể không thỏa hiệp, vì đại cục, tha thứ ngươi những sai lầm này, không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Thẩm Minh trên mặt biểu lộ có chút điên cuồng, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài à? Dù loại này chuyện ma quỷ lừa gạt ta. Thú hổ. Hắn lại liếc mắt nhìn Triệu Diên Huy, ta thế nhưng là hại chết muội muội của hắn, thật là ta hại chết, hoàn toàn không cách nào trốn tránh. Vương Tu nói, hắn cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi quy thuận chúng ta, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngươi phải hiểu được, trên thế giới này không chỉ là ngươi có loại này lực lượng. Thật muốn cùng chúng ta đối kháng, kết quả của ngươi tuyệt sẽ không tốt. Các ngươi nếu là thật có thể tiếp nhận ta, cũng sẽ không ám sát ta. Thẩm Minh giễu cợt nói, hiện tại thất bại mới nói loại lời này, quá muộn. Hắn tuyệt không có khả năng vi thuận bất luận cái gì tổ chức hoặc là thế lực, bởi vì hắn hận thế giới này. Hắn không có cụ thể muốn phát tiết đối tượng, vậy liền đem phần này hận ý cho mỗi một cái gặp phải hắn người. "Tốt, nói gì ngôn phân đoạn kết thúc, mời các ngươi chịu chết đi." Hắn lời nói mới vừa nói xong, tốc độ xe nháy mắt liền vọt tới hơn 200. Cái tốc độ này, không quản tài xế kỹ thuật điều khiển có bao nhiêu cao minh, tại bình thường trên đường chạy đều là cực kỳ nguy hiểm. Cái tốc độ này phía dưới, trên đường bất luận cái gì một chiếc xe đều là chướng ngại vật. Tài xế biểu lộ đã hoàn toàn tuyệt vọng, gần như muốn điên mất. Nhưng hắn vẫn là chỉ có thể hết sức chăm chú lái xe, bất kỳ cái gì một cái sơ suất đều đủ để muốn bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Triệu Diên Huy phẫn nộ nhìn hướng Thẩm Minh, "Ngươi có thể trực tiếp giết chúng ta, không cần thiết làm loại này trò xiếc, chúng ta mệnh đã sớm tại trên tay ngươi." "Không, không, như thế cũng quá không thú vị." Thẩm Minh cười nhìn hướng hắn, biểu lộ khiến người chán ghét, căm hận. Nhưng bây giờ, ai cũng không có khả năng bắt hắn thế nào. Triệu Diên Huy khống chế trong lòng phẫn nộ, nhìn hướng đầu đầy mồ hôi tài xế, vội vàng nói, "Ngàn vạn không thể lái vào nội thành, nếu không còn sẽ có rất nhiều người bị chúng ta liên lụy." Tài xế tuyệt vọng giống to, "Liền con đường này, ta có thể hướng chỗ nào mở?" Chỉnh chiếc xe, hắn chỉ có thể khống chế vô lăng, còn lại, hắn đều không khống chế được. Triệu Diên Huy tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Chúng ta đã nhất định phải chết. Trước khi chết, tốt nhất có thể không liên lụy người khác." Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, thừa dịp bây giờ còn chưa có đến nhiều người địa phương, lái xe từ trên đường lao xuống đi. Kết quả khẳng định là xe hư người chết, nhưng mà, chết chỉ có 3 người bọn họ. Vương Tu cũng nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói, "Theo hắn nói làm a, xác thực không có hy vọng." "Tốt, mẹ nó, chết thì chết đi." Tài xế nhìn về phía trước, lớn tiếng hô hào. "Chờ một chút." Thẩm Minh đột nhiên lại nói, "Ta hiện tại thay đổi chủ ý, dạng này quá không có ý nghĩa, ta nghĩ đến một cái chơi rất vui trò chơi. Chúng ta đánh cược đi. Cược thắng, các ngươi có thể sống, cược thua, vậy các ngươi cũng chỉ có thể chết rồi." Triệu Diên Huy la lớn, "Không có người muốn cùng ngươi cược." Hắn không muốn nghe Thẩm Minh muốn nói mà nói, bởi vì hắn biết, sau khi nghe, sẽ chỉ làm bọn hắn tại trước khi chết càng thêm thống khổ. Nhưng Thẩm Minh không để ý tới hắn, tiếp tục nói, "Ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần các ngươi lại kiên trì 5 phút đồng hồ, chiếc xe này không có ra cái gì sự cố, ta liền sẽ thu hồi ta lực lượng, xe cũng liền khôi phục bình thường. Chỉ cần kiên trì 5 phút đồng hồ là được rồi. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta hiện tại đem tốc độ xe xuống đến 150 km, dạng này, các ngươi rất có thể thành công nha." Thẩm Minh nói xong, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. "Thế nào, đề nghị của ta rất không tệ đi. Các ngươi muốn giết ta, mà ta có thể nhẹ nhõm giết chết các ngài, lại còn cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, cái này đã rất nhân từ, đúng không?" "Yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Muốn các ngươi mệnh với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào, nhưng như vậy mạo hiểm kích thích, lại chơi vui trò chơi cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Tới đi, tính theo thời gian hiện tại bắt đầu." Hắn lại nói xong, nháy mắt liền để trên xe 3 người nội tâm xuất hiện biến hóa. Nguyên bản, bọn hắn xác thực đã chuẩn bị hy sinh chính mình, không liên lụy người khác, bởi vì bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, không có một chút hy vọng sống sót. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Thẩm Minh cho bọn hắn sống sót hy vọng, mặc dù hy vọng này cực kỳ xa vời. Thế nhưng là, dưới loại tình huống này, lại thế nào hy vọng mong manh, bọn hắn cũng rất khó từ bỏ. Ai không muốn sống, trừ phi đúng là không sống nổi. Giờ phút này, trong lòng bọn họ vừa bận làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị, bị Thẩm Minh dăm ba câu đánh nát ấy. Chỉ cần là người, liền có cầu sinh bản năng, ai có thể hoàn toàn không quan tâm chính mình sinh mệnh. Hiện tại, lựa chọn cơ hội giao cho các ngươi, sống hay chết, chính các ngươi quyết định, ta tuyệt không lại can thiệp. Hắn lại nói xong, người liền từ trong xe biến mất. Tốc độ xe cũng bắt đầu hạ xuống, nguyên bản hơn 200 mã tốc độ, hiện tại sát thực biến thành 150. Tốc độ hạ xuống, ta cảm thấy, chúng ta có thể còn có hy vọng. 150, lấy ta kỹ thuật chạy 5 phút đồng hồ, nhất định không có vấn đề. Tài xế biểu lộ có chút kích động. Các ngươi nói, làm sao bây giờ, ta nghe các ngươi.